Chương 1106, phá tam cảnh chương 1106, phá tam cảnh bởi vì huyết ngân sa cùng ma trùng chém giết, xung đột, La Quan nhục thân nhiều chỗ vỡ nát, lại thêm ma hoa ăn mòn, chưa hoàn toàn biến mất. Hắn giờ phút này chật vật đến cực điểm, có thể lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, treo tại giữa lông mày ngón tay kia, càng là không có vẻ run rẩy. Cùng cái kia nghe cực kỳ buồn cười uy hiếp khác biệt, có thể rõ ràng cảm nhận được, La Quan kiên quyết, lãnh khốc ý chí. Nói tự sát, liền thật sẽ tự sát. Phật đà một chỉ, vượt qua thời không giáng lâm, khoảng cách nữ đế chỉ có tấc hơn lúc dừng lại. Nhìn lại tới, cùng La Quan ánh mắt gặp nhau, có thể thấy được ngân bạch, huyết sát xen lẫn. Hắn do dự một chút, chậm rãi thu tay lại, thần tướng chủ làm gì đối với Ngô Phật dạy, ôm lấy như vậy địch ý đâu. Ta chỉ là muốn dẫn ngươi nhập giáo, tặng ngươi vô thượng cơ duyên, mệnh số. La Quan cũng không để ý đến hắn, nhìn về phía nữ đế, vậy hạ, xin đợi một chút, không cần xúc động nhất thời, để cho ta cùng tặng. Phật đà nói chuyện. Nữ đế huyết bảo phân phận, ánh mắt yên tĩnh, nhìn La Quan một chút, gật đầu nói, tốt. U minh giới bên trong, sắp vượt giới mà đến nữ đế thi thể, đột nhiên xem ra một chút. Phân biệt không rõ cái nhìn này bên trong là như thế nào cảm xúc, có thể La Quan đột nhiên cảm thấy lạnh, luôn cảm thấy vị này tựa hồ rất bất mãn. Tình huống như thế nào? Ta đang giúp các ngươi có được hay không? La Quan có chút im lặng, nhưng bây giờ trạng thái không kiên trì được quá lâu, hắn cắn răng nói, Phật đà, không biết hôm nay ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Tăng nhân tuổi trẻ gật đầu, thần tướng chủ mới nói. La Quan lắc đầu, ta còn không phải thần tướng chủ. Phật giáo thần bí, hắn biết không nhiều, nhưng bản năng nói cho hắn biết, xưng hào này không có khả năng ngầm thừa nhận. Đối diện, tăng nhân tuổi trẻ trầm mặc, chờ hắn tiếp tục mở miệng. La Quan hơi suy nghĩ một chút, nói ta nguyện cùng Phật Đà làm giao dịch, viên hạt sen kia ta nhận lấy, xin mời Phật Đà dừng tay, như vậy thả chúng ta rời đi. Tăng nhân tuổi trẻ biểu lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nhìn về phía La Quan, mấy hơi sau mỉm cười, tốt. Thần tướng chủ lời nói, ta đáp ứng hắn đưa tay hướng về phía trước, vừa rồi viên kia bị đánh bay hạt sen màu xanh, lại lần nữa xuất hiện ở tại trong tay. La Quan, chấm chưa chắc sẽ bại. Nữ đế đột nhiên mở miệng, đôi mắt thật sâu, hắn tuy mạnh, lại chỉ là một đạo hóa thân. Hạt sen này, ngươi tốt nhất đừng đụng. La Quan cười cười, lắc đầu, có lẽ vậy. Nữ đế có thể chạm Phật Đà hóa thân, nhưng này đại giới nhất định rất lớn. Thú hổ, nếu là hóa thân, chém tới thì như thế nào? Phật Đà trong lòng có ta, sau đó cuối cùng khó được thái bình. Hắn vươn tay, hạt sen là Phật bảo, vạn bối cũng muốn biết, nó có gì chủng huyền diệu. Bá, hạt sen màu xanh bay tới, rơi vào La Quan trong tay, chạm đến huyết nhục trong nấy mắt, trực tiếp dung hợp không thấy. Đối diện, thanh niên tăng nhân mặt lộ dáng tươi cười, chắp tay trước ngực, Phật bảo đã tìm được kỳ chủ. Không lâu sau đó, thần tướng chủ tướng trở về. Maha vô lượng. Hắn đưa tay nắm một cái, đem hình nước khi nguyện hóa thành một cây bấc đèn, cầm trong tay xoay người rời đi. Một bước phóng ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. La Quan nhìn về phía nữ đế, bệ hạ, thật đi rồi sao? Nữ đế nhíu mày, nhẹ gật đầu. Không gian thông đạo cuối cùng, u minh giới một chỗ khác, nữ đế thi thể lại nhìn La Quan một chút, nằm lại trong quan tài thủy tinh. Bành, quan tài khép kín, bị đại địa nuốt hết không thấy. La Quan trường xả giận, lẩm bẩm nói, đi liền tốt hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Nữ đế cầm kiếm mà đứng, huyết sắc đế bảo biến thành màu đen, nàng nhìn về phía La Quan lúc đôi mắt một mảnh sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, La Quan mở mắt ra, sắc mặt có chút kỳ quái. Hạt sen màu xanh dung nhập thể nội, hắn vốn cho rằng sẽ có đại biến, nào có thể đoán được. Chấm nhìn một chút, nữ đế một chỉ, rơi vào La Quan trước ngực. Trong cảm giác, một mảnh mênh mông hư vô, bây giờ ba phần thiên hạ. Ngân bạch chiếm thứ nhất, ma chủng màu đỏ chiếm thứ nhất. Cuối cùng, chính là viên kia hạt sen màu xanh. Lại hiện lên thế chân bạc, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, bình an vô sự. Thu tay lại, nữ đế trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. La Quan đạo, chỉ sợ Phật Đà cũng không ngờ tới, hạt sen nhập trong cơ thể ta. Cuối cùng đúng là cái bộ dáng này đi. Nữ đế nghe vậy lắc đầu, ngươi quá coi thường thật ngốc. Hắn rất mạnh, không phải bờ bên kia cảnh, nhưng cho chấm cảm giác cũng không yếu tại bờ bên kia quá nhiều. Hôm nay tuy chỉ là một đạo hóa thân, nhưng hắn hình như có lo lắng, cũng không thi triển toàn lực. Nàng nhìn về phía La Quan, hạt sen này tạm cùng giới ngoại ngân bạch, chân ma ma chủng bình an vô sự, nhưng tương lai tất sinh đại biến. La Quan trầm mặc, biết nữ đế nói không sai, Phật Đà tự tin như vậy, có biết hạt sen này tuyệt không phải mặt ngoài thấy như thế phổ thông. Có thể hôm nay Phật Đà đột nhiên giáng lâm, chỉ nữ đế một người giáng lâm, tuyệt không phải là đối thủ của hắn. La Quan không có lựa chọn tốt hơn, hẳn là thật đúng là có thể trơ mắt nhìn nữ đế liều chết một trận chiến. Nhân tình này quá lớn, hắn thiếu không dậy nổi, không bằng chính mình gánh chịu. Về phần ngày sau, La Quan thở ra một hơi, mỉm cười, chuyện tương lai liền lưu lại chờ tương lai đi. Nữ đế lắc đầu, ngươi quá tự tin. Có lẽ vậy. La Quan thần sắc bình tĩnh, đột nhiên hình như có nhận thấy, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn cười cười, thì ra là thế. Nói xong trong nháy mắt, trên thân áo bào đen không gió mà bay. Khí tức của hắn giờ phút này điên cuồng tăng vọt. Đại kiếp cảnh, trong nháy mắt tức phá, nhất niệm ngưng tụ, hồn phách tăng vọt, chống đỡ nhục thân đôn đốt chấn minh, có loại hôm nay phương mở mắt, nhìn quanh trời cùng đất cảm giác. Tiếp theo nhục thân khí huyết bộc phát, trực tiếp như cột khói, treo chống nhất niệm mình ép, tiếp theo hoàn thành thân cùng hồn hợp nhất bước, hỗ trợ tương dung, tương sinh cùng nhau phát, hồn quận không dứt, khí cơ như núi non kinh thiên, lại như một tiếng gõ thiên môn, chất vấn mở với không mở. Với anh, một tiếng oanh minh từ La Quan thể nội truyền đến, cái kia khủng bố như vực sâu khí tức, ngược lại thu liễm lại đi, chỉ còn lại một đạo vĩnh hằng ý cảnh từ trong cơ thể chậm rãi phát ra, cuốn quanh thân ở giữa, giống như hết thể đều bị giam cầm, áp chế. Chớp mắt, trệ tại vĩnh hằng. Đại kiếp cảnh. Tốt một cái đại kiếp cảnh. Nguyên lai, đây mới là ta hoàn chỉnh cấp La Quan nói nhỏ, trên mặt như có điều suy nghĩ, lại hoặc là, Huyền Nhất Nhất đã từng đề cập, đi đường tắt chi đại giới, cũng cùng nhau triển lộ nơi này. Từ bị đạo tôn kéo vào Phong Sơn bắt đầu, La Quan liền đã bắt đầu lịch tiếp, tiếp này khủng bố tuyệt luân, liên quan đến đại đạo cảnh, thậm chí bờ bên kia cảnh đánh cờ. Có thể cho đến tự Phong Sơn động trời bước ra, hắn vẫn như cũ tu vi giang cầm, khó được tiến thêm. Không phải hắn không được cơ duyên, nội tình, vô luận đại hoang vị kia chấp nghiệm, hay là yêu hoàng thần thông kế thừa, lại hoặc là huyết ngân sa chi lực dung hợp, thậm chí cùng hoa thần kết hợp, hôm nay dung hợp viên này Phật bảo thanh liên các loại, đều là thường nhân không thể tưởng tượng tạo hóa. Chỉ là, cướp chưa xong qua, thì hàng rào không phá. Cho nên, mới có hôm nay liên tiếp phá tam cảnh, thành tựu vĩnh hằng một màn. Rất kinh người sao? Có lẽ phóng nhãn mênh mông thiên địa, có kinh lịch này người, cũng là ít càng thêm ít. Nhưng La Quan lại cảm thấy, đây đều là hắn nên được, thế là ý chí khoái ý, thế là hăng hái, thế là nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Hắn nhìn về phía nữ đế, chắp tay, bệ hạ nói ta tự tin. Nhưng tự tin lại có gì sai? Hôm nay, ta đích xác không phải Phật Đà đối thủ, nói là tới giao dịch, kỳ thực giao ra tương lai, không nhận tự thân nắm giữ. Nhưng này thì như thế nào? Vạn bối ngay tại mạnh lên, trở nên càng mạnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngân bạch cũng tốt, ma chủ cũng được, chính là cái kia Phật bảo thanh liên, nếu trong tay ta, liền cuối cùng rồi sẽ vì ta không chế. Có lẽ là bị La Quan tiếng cười cảm nhiễm, hay là hắn giờ phút này, hiếm thấy dâng trào tư thái, để nữ đế hồi ức lên một ít gì đó. Nàng trầm mặc mấy hơi, chậm rãi nói, như có một ngày này, chấm rất chờ mong. La Quan mỉm cười chắp tay, thật không làm cho bệ hạ thất vọng. Nữ đế quát tay, Chu Tiên kiếm bay tới, kiếm trả lại ngươi, chấm đi. Nàng một bước phóng ra, xé rách không gian rời đi. Chu Tiên kiếm vào tay, nó ông một tiếng truyền ra chấn minh, giống như rất là không bỏ. Cho La Quan cảm giác, giống như là muốn tránh thoát, đi theo nữ đế rời đi. Hắn yên lặng cười một tiếng, bấm tay gõ gõ thân kiếm, nói đủ à, ngươi còn như vậy, ta sẽ rất thật mất mặt. Chu Tiên kiếm chỉ trệ, dần dần an tĩnh xuống. Gia hỏa này, thật đúng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, vốn định cho nó ăn chút đau khổ, thật không nghĩ tới nó lại tốt như vậy quên. La Quan ngẩng đầu trước đảo qua huyết ma quan, theo thời cổ huyết ma bị trấn sát, mạng lớn huyết khí một lần nữa rơi xuống. Ngược lại là bảo vệ trong thành, đại bộ phận huyết ma tông tu sĩ tính mệnh, chính ngã xuống đất rên rỉ không dậy nổi. Ông, một trận động tĩnh từ trên mặt đất chuyển đến, lại là đến từ triều Nhật Tiên Tông tòa kia tiên thuyền, ý đồ một lần nữa trèo lên không rời đi, lại tổn hại nghiêm trọng, chỉ di động mấy phần liền một đầu ngã xuống đến. Rất nhanh, một đám tu sĩ bay ra ngoài, so sánh huyết ma quan đám người, bọn hắn muốn may mắn nhiều. Trong đó một đám triều Nhật Tiên Tông tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, đến nay vẫn không thể tin được, vừa rồi nhìn thấy một màn, mặt trời mới mọc đạo tổ. Triều Nhật Tiên Tông người mạnh nhất, không thể lay động nền tảng. Vẫn lạc. Thậm chí, tại trận này trong hạo kiếp, không có quá nhiều biểu hiện, vẫn lạc hời hợt, lại làm cho tất cả triều Nhật Tiên Tông tu sĩ, từ đấy lòng sinh ra vô tận sợ hãi. Đi. Lập tức chạy về Tiên Tông, thỉnh tiên người dáng lâm thu liễm đạo tổ di hải một tên triều Nhật Tiên Tông trưởng lao cắn răng mở miệng. Hắn có vũ hóa cảnh tu vi, bây giờ lại chỉ muốn lấy, mau chóng thoát đi nơi đây. Cho nên khi người này nhìn thấy, bị người ngăn trở đường đi lúc, nổi giận có thể nghĩ. La Quan nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, các ngươi không thể đi. Cũng ngay. Triều Nhật Tiên Tông trưởng lao đã khám phá La Quan hư thực, chỉ là vĩnh hằng cảnh tiểu bối, nữ đế rời đi về sau, cũng dám ở trước mặt hắn ồn ào. Ông, một tiếng kiếm minh, tiếp lấy mặt đất rung chuyển, vỡ nát. Triều Nhật Tiên Tông trưởng lão, thân thể bị một chém làm hai, thân thể của hắn vị trí là một đầu sâu không thấy đáy khủng bố vết nứt. Từ mắt thấy bắt đầu, cho đến cuối tầm mắt. La Quan lắc đầu, nói khẽ, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, các ngươi cho là nàng sẽ trực tiếp rời đi sao? Thật sự là ngu xuẩn. Phu phù, linh đài một chút quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính, Trọng Vân Tông trên dưới, nguyện thần phục tôn thượng dưới trướng, vi tôn bên trên ra sức châu ngựa. Phân phật, đảo mắt, trước mắt quỳ đầy một chỗ. Thiên Khải Nguyên Tiêu Tông tu sĩ, nguyện thần phục tôn thượng. Sâu kiến còn sống tạm bợ, không ai nguyện ý khẳng khái chịu chết. Về phần Triều Nhật Tiên Tông trả thù. À, mặt trời mới mọc đạo tổ đều đã chết, sợ bọn hắn tự thân khó đảm bảo, mà lại nữ đế cường đại vô địch, bọn hắn càng là tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là La Quan đã chứng minh tự thân cường đại, hiện tại không quỳ xuống cầu xin tha thứ, muốn chết sao? La Quan suy nghĩ một chút, chỉ hướng Triều Nhật Tiên Tông đám người, giết sạch bọn hắn. Chương 1107, chấm dứt chương 1107, chấm dứt huyết ma quan, một tòa hoàn hảo trong đại điện. La Quan đạo, các ngươi lĩnh mặt trời mới mọc Tiên Tông chi mệnh, tiến về Cố Doanh Châu, là bởi vì Thiên Hoàng Ngô Đồng toàn diện khôi phục, Phượng tộc di tích sắp giáng thế. Linh Đài cung kính nói đúng là như thế. Cái kia Cố Doanh Châu, bây giờ tên gọi là gì? Linh Đài do dự một chút, nhìn về phía bên cạnh. Thiên Hải Tông một cái khác vũ hóa cảnh tu sĩ, tên là Triệu Ất Hàng, giờ phút này tiến lên một bước, cung kính nói, hồi bẩm tôn thượng, Cố Doanh Châu từng là Phượng tộc lãnh địa, bởi vì hạo kiếp mà vỡ nát, tan thành rất nhiều hòn đảo rơi vào đại dương mênh mông, là lấy lại tên vạn đảo chi quốc. La Quan đáy mắt nổ tung một đoàn tinh mang, lại đem việc này từ đầu đến cuối hoàn chỉnh nói với ta một lần. Là tôn thượng. Linh Hải, Triệu Ất Hàng cùng Trọng Vân Tông một cái khác vũ hóa cảnh, riêng phần mình biết được một chút nội tình, rất mau đem sự tình nói một lần. La Quan trầm mặc mấy hơi, hạ lệnh, toàn lực chữa trị tung ánh sáng tiên chu, đợi có thể vận hành sau, lập tức chạy tới Cố Doanh Châu. Là ba người cung kính xưng là, đội vàng rời đi. Trong đại điện, La Quan đầu ngón tay gõ nhẹ thành ghế, mặt lộ trầm ngâm, Phượng tộc di tích do trời lượng Ngô Đồng thủ hộ, tại sao lại đột nhiên giáng thế, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Tiên Thiên thần linh có thể dự cảm phúc họa, hắn mơ hồ cảm thấy việc này có chút không đúng. Nhưng rất nhanh, liền đè xuống suy nghĩ. Lại không xách Thiên Hỏa Ngô Đồng bên trong, còn có một khối đế kiếm mảnh mỡ, hắn cùng Hạ Tuyết cũng ước hẹn phía trước, mấy năm trôi qua cũng là thời điểm phó ước. Chỉ là không biết, năm đó những đối đầu kia, bây giờ nhưng còn có tư cách ở trước mặt hắn chó sủa. Nhưng ở này trước đó, còn có một việc phải an bài thỏa đáng. Tiên sinh, Đồng Minh cung kính hành lễ, một mặt kích động. Hắn liền biết, tiên sinh là thế gian này người lợi hại nhất, tuyệt sẽ không có việc. Lao nô bái kiến tôn thượng. Thanh Sát Xa lão tổ quỳ trên mặt đất, khiêm tốn đến cực điểm. Trước đây không lâu Huyết Ma đóng lại một trận chiến, động tinh thực sự khủng bố, cho dù hắn mang theo Đồng Minh, ẩn thân tại Đông Thắng Châu bên dưới, cũng có thể rõ ràng cảm giác. Mặc dù không rõ ràng quá trình cụ thể, nhưng này có trọng yếu không? Trọng yếu là La Quan trở thành người thắng cuối cùng. Còn lại hết thảy, cũng liền không cần nhắc lại. La Quan gật gật đầu, "Ân, đều đứng lên đi." Hắn nhìn lướt qua Thanh Sát Xa lão tổ, nói giao ra một đoàn mệnh hồn, thay bản tôn trấn thủ Huyết Ma Quan, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Sát Xa lão tổ đại hỉ, đa tạ tôn thượng. Lão nô thanh nhà, nguyện vì tôn thượng xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Đang khi nói chuyện hai tay nâng lên, một đoàn mệnh hồn xuất hiện, sóng nước lấp loáng giống như một đoàn sóng nước, mơ hồ có thể thấy được một đầu thu nhỏ Thanh Sát Xa hư ảnh, ở trong đó không ngừng du đãng. La Quan đưa tay vẫy một cái, đoàn này mệnh hồn rơi vào trong tay, Thanh Sát Xa lão tổ trong nháy mắt liền cảm nhận được, giữa lẫn nhau liên quan. Hắn chính là vũ hóa cảnh đại yêu, khoảng cách thành tiên cảnh cách xa một bước, tôn thượng lấy hắn mệnh hồn, dường như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. T. Không hổ là hắn hiệu chung người, bắp đùi này ổn. La Quan phất tay để hắn thối lui đến bên cạnh, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đồng Bình, ta sắp rời đi Đông Thắng Châu, bây giờ có hai lựa chọn cho người sau năm ngày. Đông Thắng Châu Tây Nam, một tòa vô danh sơn phong bên dưới. Núi này thâm tàng dãy núi ở giữa, rời xa thế tục phàm trần, ngửa đầu có thể thấy được mây mù lở lở, rất có vài phần tiên gia ẩn thế phong quang. Đồng Bình, ngươi có thể nghĩ tốt. Lưu ở nơi đây tu hành, liền mất ta che chở. La Quan một bộ áo bào đen, theo gió mà động. Hắn bóng lưng thẳng tắp, đón mặt trời mọc phương hướng, tóc đen nhẹ nhàng lắc lư, khí độ nổi bật. Đối diện, Đồng Bình gật đầu, cung cung kính kính hành lễ, tiên sinh, ta nghĩ kỹ. Hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú, đến một lần, nơi này cách động thiên gần chút, nếu có điều thành, ta có thể trở về thăm viếng phụ mẫu. Thứ hai, Đồng Bình quá yếu, đi theo tiên sinh bên người, làm sao có thể đạt được lịch luyện? Ta muốn thấy một chút ngoại giới thiên địa, là hy vọng chính mình đi qua, có lẽ bụi gai khắp nơi trên đất, có lẽ gian nan hiểm trở, nhưng đỉnh núi phong quang chỉ có tự mình leo lên mới đặc biệt động lòng người. Đi theo tiên sinh, ta cái gì đều không cần làm. Cuộc sống như thế có lẽ rất thái bình, nhưng cũng không phải là ta muốn. Xin mời tiên sinh chớ có trách ta không biết tốt xấu, ta chỉ là hy vọng sẽ có một ngày có thể nhìn tiên sinh bóng lưng, có ngài ba phần phong thái. La Quan nhìn trước mắt thiếu niên, cùng lúc bắt đầu thấy so sánh, hắn trưởng thành rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Trên môi toát ra một chút mảnh khảnh sợi râu màu đen, nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, giống như là cái tiểu đại nhân. Trong lòng của hắn vui mừng, gật gật đầu, không sao. Ngươi làm tốt lựa chọn chính là, vậy liền lưu tại đây đi. Nếu có một ngày, kiếm sông lăng tiêu lúc, tiên sinh định tới thăm ngươi. Đi, người lớn như vậy, cũng không nên khóc nhẹ. Nói xong, La Quan cười một tiếng, xoay người rời đi. Đồng Minh quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính dập đầu, cung tiễn tiên sinh. Mấy hơi sau, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đã không có cái kia đạo hắc bào thân ảnh. Hắn vành mắt đỏ lên, lại cố gắng hít mũi một cái, lẩm bẩm nói, tiên sinh từng nói qua, người muốn thói quen ly biệt, khóc có gì hữu dụng đâu. Chỉ cần ta cố gắng tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chân chính đi theo tiên sinh tu hành. Đồng Minh lại giật đầu, đứng dậy hướng về trên núi bước đi. Một trận gió thổi tới, cuốn lên trên người thiếu niên trường bào, nỗi buồn ly biệt lập tức tán đi mấy phần, nhìn lên thiên khung bao la, trước mắt thế núi kéo dài không dứt, một cỗ hào khí, khí phách tự nhiên sinh ra. Triệu Trường Hà, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm đến. Ta sẽ trở nên rất mạnh, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhìn thiên địa vô cùng mênh mông, phong cảnh như vẽ. Ngươi đã nghe chưa? Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng nhau. Rất nhanh, có độn quang xuất hiện, một trung niên tu sĩ rơi vào Đồng Bình trước người. Cao mày nói, kiếm tông thâm tàng thái hành dãy núi, từ đâu tới phàm tục thiếu niên? Đồng Bình không chút hoang mang, chắp tay nói, tiểu tử Đồng Bình, nghe nói thái hành chính là tiên gia ẩn thế chi địa, tìm kiếm thật lâu cuối cùng đến sơn môn, khẩn cầu tiên nhân thu lưu thái hành sơn, đá mây. La Quan đứng chắp tay, Thanh Sát Xa lão tổ đứng ở bên cạnh, cung kính nói, tôn thượng yên tâm, cái này thái hành kiếm tông nhất mạch, từ trước đến nay thanh danh vô cùng tốt, lại công pháp truyền thừa từ thượng cổ đại phái, tiểu công tử bái nhập trong đó, tương lai thành tựu tất bất khả hạn lượng. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng nói, lão nô đã từ nhỏ thanh hồ bên trong hoán một không thành dụng cụ nhi từ đến, vào khoảng trong vùng núi này hàn đảm tu hành, hắn không dám đánh quấy tiểu công tử tu hành, chỉ vì để phòng bất nhất. La Quan gật gật đầu, có thể. Hắn lại liếc mắt nhìn thái hành sơn chỗ sâu, đội quang kia rơi xuống lại bay lên, đã mang theo Đồng Bình bay về phía sơn môn chỗ. Lấy Đồng Bình chi tư chất, nhất định có thể bái nhập trong đó, đạt được dốc lòng dạy bảo. Có lẽ đôi này Đồng Bình mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Dù sao La Quan bây giờ ngay cả tự thân tương lai cũng không thể xác định, thì như thế nào an ổn đem hắn mang theo trên người đâu? Bá, Bạch Vân lóe lên, chớp mắt đi xa. Lại sau 10 ngày, tung ánh sáng tiên chu rốt cục được chữa trị hoàn thành. Thanh Sát Xa lão tổ lĩnh mệnh, trấn thủ Huyết Ma Quan, dẫn đầu một đám Huyết Ma tông tu sĩ, cung kính con xuống, chúng ta cùng tiễn tôn thượng. Ông, tiên chu kích phát, lập tức hào quang ngàn dặm, siêu một chút bay về phía nguyên hương, thoáng qua liền đã đi xa, biến mất tại cuối tầm mắt. Tung ánh sáng tiên chu phẩm giai không thấp, cho dù mặt trời mới mọc tiên tông bên trong, cũng không có mấy chiếc. Tốc độ kia mau kinh người, bất quá nửa canh giờ tả hữu, liền đã bay ra Đông Thắng Châu. Trước mắt thiên hải một đường, vô cùng mênh mông. Nhưng lại tại vào biển không lâu sau, La Quan hơi nhướng mày, từ tu hành bên trong tỉnh lại. Bên ngoài cũng đã truyền đến sao động, hỗn loạn. Tôn thượng, bên ngoài có người cản đường, tự xưng mặt trời mới mọc tiên tông chi tu. Sợ là đương đại tiên nhân Triệu Ất Hàng sắc mặt trắng bệnh. Nếu không có La Quan ở đây, hắn sợ là đã sớm dọa đến trực tiếp đào vong. Vũ hóa cảnh cùng thành tiên cảnh, tới một bước xa, cảnh giới, thực lực lại có khác nhau một trời một vực. Đương đại tiên nhân, chỉ bốn chữ này, liền nặng hơn Thái Sơn. La Quan gật gật đầu, biết. Liên một câu, ba chữ, có thể trong đó bình thản, thông dòng, lại làm cho Triệu Ất Hàng an tâm rất nhiều. Hắn thở sâu, cắn răng đi theo La Quan sau lưng. Tung ánh sáng tiên chu đã dừng lại, hào quang chói lọi sáng lên, phòng ngự toàn bộ triển khai. Đối diện thì là một trung niên đạo nhân, mặt như con ngọc, đôi mắt chỗ sâu thần quang lưu chuyển. Tuy không cường đại khí cơ phát ra, nhưng hắn chỉ là đứng ở thiên hải ở giữa, liền giống như phương này thiên hải đều đã rơi vào nó dưới chân. Này, tức là tiên nhân uy hiếp. Tự nhiên tản mát, nghiêm nghị trong lòng. Tôn thượng, bái kiến tôn thượng. La Quan hiện thân, mọi người thở dài một hơi, linh đài cùng trọng vân tông vũ hóa cảnh tu sĩ, vội vàng dẫn người hành lễ. Lui ra, mở ra tiên chu phong cấm. Hai người một chút do dự, cung kính làm theo. Đợi phòng ngự hào quang tán đi, La Quan đi tới tiên chu phía trước, chắp tay nói, "La Quan, bái kiến đạo hữu." Hắn ngự khí bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti. Đối diện trung niên đạo nhân, đôi mắt rơi vào trên người hắn, đôi mắt ở giữa ánh sáng nhạt hiện lên, chắp tay hoàn lễ, tại hạ mặt trời mới mọc tiên tông Đông Lâm tiên quân, gặp qua La đạo hữu. La Quan gật gật đầu, Đông Lâm tiên quân hôm nay đến, là muốn thu hồi chiếc này tiên chu, hay là vì ngày đó vẫn là tiên tông đám người mà đến. Đông Lâm tiên quân khoát tay, "Chỉ là tiên chu, nếu La đạo hữu ưa thích, tông ta tự nhiên hai tay dâng lên." Bất quá khi ngày một trận chiến, trong đó một chút nội tình, không biết đạo hữu có thể cáo chi một hai. Đạo tổ cùng Nguyên Nhật Tiên quân vẫn lạc, dẫn tới mặt trời mới mọc tiên tông đại loạn, hắn sớm đã đi vào Đông Thắng Châu, cũng không dám bước vào một bước. Khổ đợi đến nay, rốt cuộc tìm được chính chủ, lại vẫn là một bộ khắc chế, hiếu lễ bộ dáng. Thật sự là, lần này đại biến quá mức kinh người, tại chưa tra ra chân tướng trước, cho dù hắn là đương đại tiên nhân, cũng tuyệt không dám làm loạn. La Quan suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, tiên quân xác định, phải biết huyết ma quan một trận chiến từ đầu đến cuối sao? Vì là mối đe dọa, trong đó một chút bí ẩn, tiên quân được biết, sợ là liền muốn thân hãm trong đó. Đông Lâm tiên quân chân linh run rẩy một hồi, lúc này biến sắc. Hắn chính là đương đại tiên nhân, cũng có nhìn ra xa đại đạo tư cách, tự thân linh giác dự cảnh, đủ biết La Quan lời nói không hoa. Nhưng nếu liền như vậy thối lui, thì như thế nào hướng trong tông bàn giao? Đạo tổ ngã xuống, việc này tất yếu có cái thuyết pháp a. Gặp hắn khó xử, La Quan lật tay lấy ra Chu Thiên kiếm, tiện tay ném đi. Thôi, tiên quân lại nhìn một chút kiếm này, như còn muốn tiếp tục truy vấn, La Mỗ liền nói rõ sự thật. Đông Lâm tiên quân vô ý thức tiếp nhận, chỉ nổ kiếm ra khỏi vỏ, thân thể liền bỗng dưng run lên. Nó trên thân kiếm, giống như dính qua một loại nào đó tồn tại cường đại vết máu, mặc dù đã khô cạn, cũng đã cùng thân kiếm hòa làm một thể. Chỉ một chút, hắn thành tiên đài bên mình, lại có sắp sụp nát cảm giác. Tê, Đông Lâm tiên quân đầu đầy mồ hôi lạnh, đem trường kiếm trở vào bao, hai tay trả lại trở về, đa tạ La đạo hữu nhắc nhở, bản tọa cáo tử. Bá, hắn xoay người rời đi, bóng lưng hoảng sợ. Điều tra, báo thủ. Quên đi thôi. Việc này ai không sợ chết ai làm, dù sao hắn là bất kể. La Quan thu kiếm, quay người đảo qua bong thuyền đám người, thản nhiên nói, tiếp tục đi đường. Là, tôn thượng. Giờ khắc này, đám người trong ánh mắt càng nhiều mấy phần kính sợ cùng vui vẻ. Mặt trời mới mọc tiên tông thai hoàng ẩm, như vậy chấm dứt là thứ nhất, càng quan trọng hơn là bọn hắn thế mà theo đuổi tồn tại cường đại như thế. Ngay sau tiền đồ, tất nhiên là bừng sáng sáng chói. Ông, tung ánh sáng tiên chu gào thét đi xa, một đầu chui vào biển sâu, thẳng đến Cố Doanh Châu cương vực. Chương 1108, Ngụy công tử chương 1108, Ngụy công tử trở lại quan thuyền, Đồ Thanh Chính đứng tại đó, mặt có bất an. La đạo hữu, không có chuyện gì sao? Cứ việc La Quan giải thích qua, hết thảy đều không phải bởi vì nàng mà lên. Khả Đồ Thanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nếu không có vị cứu nàng lời nói, liền sẽ không có đến tiếp sau phiền phức. Hôm nay, thậm chí ngay cả tiên nhân cảnh đều tới. Huyết Ma Quan một trận chiến trước, vốn là muốn an bài nàng theo Thanh Sát Sa lão tổ cùng rời đi. Nhưng sau khi suy tính, hay là đưa nàng lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản, như coi là thật sự tình không thể vãn hồi, nàng có thể liên hệ đến Hoa Thần, trở thành La Quan lại một lá bài tẩy. Lá bài này không dùng đến, lại liên lụy nàng thụ huyết ma thôn phệ. Mặc dù La Quan sớm có chỗ chuẩn bị, sắc mặt vẫn hoàn toàn trắng bệnh. La Quan đối với chuyện này là hổ thẹn, nghe vậy cười một tiếng, nói không sao, bất quá một chút vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Hơi dừng một chút, ân. Đồ Thanh đạo hữu, thân thể khôi phục như thế nào? Như muốn cái gì, chi bằng mở miệng chính là. Đồ Thanh có thể cảm nhận được hắn lo lắng cùng chăm chú, lắc đầu nói, không cần cái gì, ta đã cầm đạo hữu rất nhiều thứ, tính dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục. Lại nhìn La Quan một chút, nàng cúi đầu xuống, nếu vô sự, ta liền trở về tu hành. Nói xong, nàng thi lễ một cái, trở lại gian phòng của mình. Ngồi tại trên giường êm, Đồ Thanh tay chống đỡ cái cằm, có chút không quan tâm, ta khẳng định là La Quan đã từng người rất trọng yếu, bằng không hắn sẽ không đối với ta tốt như vậy. Nhưng ta đã kiểm tra. Ta. Rõ ràng còn là xử nữ a. Hắn không phải phu của ta, có lẽ chỉ là tình lang. Còn chưa tới kịp mặt nàng có chút đỏ, nhưng rất nhanh lại thở dài, bởi vì nàng từ đầu đến cuối, đều không có hồi tưởng lại nửa điểm liên quan tới La Quan vết tích. Ngược lại là mấy ngày nay, bởi vì thụ thương hỗn loạn, ngủ có chút nhiều, làm qua mấy lần màu sắc sặc sỡ ngộng, bên trong tựa hồ xuất hiện qua La Quan thân ảnh. Có thể đợi nàng tỉnh, Mộc Lưu ngấn lại rất nhanh biến mất, mặc nàng lại cố gắng như thế nào, cũng không thể lưu lại chút điểm hồi ức. Đây thật là sổ người. Về sau, nên lấy thái độ gì đối mặt hắn đâu? Nếu như hắn muốn cùng ta thân cận, ta lại nên làm cái gì? Đáp ứng hắn, hay là cự tuyệt hắn? Đồ Thanh thở dài một hơi, cảm giác thật đáng buồn bực. Vừa vặn rất tốt tại, La Quan cũng không để nàng thật bởi vậy khó xử, từ ngày đó Đông Lâm Tiên Quân một chuyện sau, hắn không còn hiện thân. Từ đầu đến cuối lưu tại khoang thuyền bế quan tu luyện, cái này khiến Đồ Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại không biết sao, lại ẩn ẩn có một ít thất vọng. Liên tiếp phá tam cảnh, tu vi tăng vọt, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng tăng vọt lực lượng, cần nhanh chóng quen thuộc, nắm giữ, càng phải vững chắc tự thân căn cơ, tránh cho lưu lại phù phiếm thai hoàng ẩm. Cũng may, tăng vọt về tăng vọt, La Quan căn cơ luôn luôn đánh kiên cố, hết thể tiến triển rất thuận lợi. Hắn đang quen thuộc tự thân, cảnh giới hiện nay lúc, càng nhiều thời gian dùng để quan sát thể nội ngân bạch, ma trùng cùng hạt sen màu xanh. Mặc dù thể nội cách cục bị cải biến, nhưng La Quan tiên tiên thần linh thân phận, tựa hồ cũng không bị tức đoạn. Nô, thậm chí, còn trở nên càng thêm chân thực. Trừ thanh phong vòng quanh người, ô bế không dính, cảm giác ngoại giới, thậm chí dự cảm phúc họa năng lực, cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Mang đến trực tiếp nhất hậu quả chính là, theo tung ánh sáng tiên tuyển không ngừng tới gần Cố Doanh Châu, trong lòng hắn một tia hồi hộp càng ngày càng đậm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất có ngoài ý muốn. Trên thực tế, chính là không có thần linh thần dị gia trì, La Quan cũng cảm thấy việc này không ổn. Phượng tộc bây giờ chỉ còn cô mầm một cây, lại thực lực không hiện, còn xa mới tới cao điệu trở về thời điểm. Thiên Hỏa Ngô Đồng vì sao đột nhiên liền không giấu được, còn muốn mang theo toàn bộ Phượng tộc di tích giáng lâm. Trong này, sợ là có ẩn tình khác. Mà Dương Cửu Chân trước đó là cùng Tang Tang, Ngao Tú cùng một chỗ, như cái này Phượng tộc nữ tử xảy ra ngoài ý muốn, không biết phải chăng là lan đến gần các nàng. Trọng yếu nhất chính là, như Phượng tộc chi biến thật sự là một cái bẫy, phải làm như thế nào mới có thể lấy nhỏ nhất đại giới đem nó phá bỡ. La Quan Trâm trước hồi lâu, dần dần có một chút ý nghĩ, đương nhiên cụ thể như thế nào, còn muốn sau khi tới thám tính rõ ràng, làm tiếp suy tính. Cho nên, cứ việc tu vi tiến nhanh, lại thu phục một nhóm dưới trướng, La Quan vẫn như cũ quyết định điệu thấp làm việc. Lặng lẽ trở về, Trương Dương không cần. Một đường thông suốt, nửa tháng sau, tung ánh sáng tiên thuyền đến Cố Doanh Châu hải vực. Thiên Linh đảo đã chìm trong hơn phân nửa, còn thừa bộ phận cũng xa vào đến, nham tương cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi bên trong. Tại trong biển rộng hỏa diễm cháy hừng hực, bốc hơi lên vô tận hơi nước màu trắng, thăng nhập không trung đằng sau gặp lạnh, lại ngưng tụ thành giọt nước rơi xuống. Thế là trong biển liệt hỏa hừng hực, thiên khung mưa to bằng bạc, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, liền tạo thành cái này có thể xưng ngạc nhiên một màn. Thiết Nham đảo nguyên chỉ là tới gần Thiên Linh đảo một tòa phụ thuộc đảo nhỏ, Thiên Lan Thánh Tông ở đây đồn trú một chút tu sĩ, lấy làm dự cảnh bảo vệ, lại thêm ở trên đảo sản xuất mấy loại luyện khí tài liệu cần thiết, cũng tụ tập một nhóm người ở đây, mấy chục đời sinh sôi hậu nhân khói dần dần mộng ở trên đảo xây dựng vài tòa thành trì. Hôm nay mưa to như chú, vẫn như trước có thể nhìn thấy lôi vân phía trên thỉnh thoảng có độn quang lướt qua, trong đó một chút càng phóng thích ra, làm cho người kính ý khí cơ. Tiểu Nhị trốn ở dưới mái hiên, một bên nuốt nước mưa trên người, một bên chửi mắng vừa rồi khách nhân hẹp hòi, mưa lớn như vậy dẫn đường an trí, thế mà một chút tiền thưởng không cho. Vừa nhìn về phía phương xa, mưa to phía dưới vẫn bị đốt đỏ bừng bầu trời, liền không nhịn được thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, ai có thể nghĩ tới, Thiên Linh đảo phía dưới, thế mà liền cất giấu Vượng tộc di tích. Nghe nói bên trong có vô số cơ duyên tạo hóa, nếu ta có thể sớm một chút phát hiện, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người, đâu còn cần tại điểm ấy đèn chịu dầu hầu hạ người. Ai, linh thạch khó kiếm lời, tu hành gian khổ, ngay cả ở trên đảo một tòa phòng ở cũng mua không nổi, càng đừng đề cập tìm kiểu mỹ đạo lữ. Thế đạo này thực sự quá đau khổ. Chính nói rông dài lấy, sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ, tiểu nhị ca làm gì nhục trí. Đại cơ duyên giáng lâm, người ta đều có cơ hội, không thấy bây giờ cái này Thiết Nham đảo thượng người đến người đi, tất cả mọi người đang chờ đợi thời cơ. Tiểu nhị giật mình, quay đầu mới buông lỏng một hơi, nợ nụ cười nói, là Ngụy công tử à, trời mưa lớn như vậy, ngài còn ra cửa sao? Người tới một bộ áo bào đen, khoe môi nết lên dáng tươi cười, gật đầu nói, cái này binh hoang mã loạn, thật vất vả tìm được mấy cái bằng hữu, hôm nay đã hẹn gặp một lần. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cái này mưa cũng không biết lúc nào mới có thể ngừng, thật là khiến người ta nổi nóng à. Nói nổi nóng, sắc mặt hắn cũng rất bình tĩnh, chống ra một thanh dù che mưa, đối với tiểu nhị ca gật gật đầu sau, bước vào phố dài. Ngụy công tử cẩn thận chút, gần nhất ở trên đảo không yên ổn, gặp bằng hữu đằng sau, tốt nhất về sớm một chút, tiểu nhị thấp giọng nhắc nhở một câu. Vị này Ngụy công tử cùng người cùng tốt xuất thủ hào phóng, mang theo tỷ nữ, dưới trướng đến đây, rõ ràng không phải người bình thường, đa ba kết điểm không có chỗ xấu. Tốt, đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở. Ngụy công tử đầu cũng không trở về phất phất tay, cầm dù đi xa, rất có vài phần tiêu sái. Tiểu nhị đứng dậy, người tu hành còn cố ý bung dù. Chậc chậc, đây chính là phong cách a, quả nhiên quý công tử cũng. Hắn lại nghĩ tới, vị này Ngụy công tử bên người thị nữ, cứ việc mang theo mạng che mặt, đáng kinh ngạc hồng thoáng nhìn hay là để hắn thất thần hồi lâu. Bởi vậy xác định, Ngụy công tử tuyệt không phải bình thường. Nữ nhân xinh đẹp không nhất định sẽ cùng theo tại cường giả bên người, nhưng mang theo nữ nhân xinh đẹp như vậy, còn có thể an ổn ở tại bây giờ Thiết Nham đảo, vậy liền tuyệt đối không phổ thông. Tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật trí tuệ. Một bên khác, Ngụy công tử cầm dù đi ra ngoài, xuyên qua hai đầu phố dài sau, đi tới một mảnh dân cư trước. Mưa to bằng bạc, trong đó cực nóng, âm hàn hai loại linh lực xen lẫn, rơi vào trên người rất không thoải mái, mặc dù có tu sĩ vắng lai, cũng nhiều tới lui vội vàng. Gặp Ngụy công tử cầm dù mà đến, nhiều quăng tới nhìn liếc qua một chút, chợt túi đầu mà qua, cũng không muốn nhiều chuyện. Rất nhanh, Ngụy công tử đi vào một hộ gia đình ngoài cửa, hắn đưa tay gõ cửa một cái, nhưng thu tay lại lúc đầu ngón tay lại không một chút vết ướt. Lại mưa to đầy trời, không dính nửa điểm. Chương 1109, tin cùng người mang tin tức chương 1109, tin cùng người mang tin tức ai. Phía sau cửa vang lên quá khẽ. Ngụy công tử một mặt bình tĩnh, năm đó bằng hữu cũ, phó ước mà đến. Ngắn ngủi dừng lại sau, cửa viện từ bên trong mở ra, lộ ra phía sau cửa người áo đen, rộng thùng thình không gì sánh được đem toàn bộ người đều giấu ở trong đó, ánh mắt cảnh giác rơi vào Ngụy công tử trên thân. Hắn giống như không có cảm giác, một tay bung rủ, cất bước tiến vào sân nhỏ. Lạch cạch, cửa viện tự động đóng. Sát trời lờ mờ, cá lớn như chút nước, bên hai là rầm rầm tiếng nước chảy. Trừ cái đó ra, chính là hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe rõ ràng, gần trong gang tấc hai người, giữa lẫn nhau tiếng hít thở. Ngụy công tử đột nhiên nói, ta lấy phượng tộc tế đàn, cùng các ngươi bắt được liên lạc, ngươi không nên là phản ứng như thế. Cho nên, cựu linh trưởng lão nói cho ta biết, lúc trước chuyện gì xảy ra. Thân ảnh mặc hắc bào cứng đờ, nhưng đã bị điểm phá thân phận, nàng cũng không cần lại ẩn tàng, kéo xuống áo bào đen lộ ra diện mục thật sự. Một đôi trong mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm Ngụy công tử, không trả lời mà hỏi lại, các hạ là ai? Ngụy công tử thản nhiên nói, bất quá mấy năm không thấy, cựu linh trưởng lão liền đã quên, bản tôn thanh âm sao? Cựu linh không dám quên, có thể phượng tôn. Nàng cắn răng nói, tối nay nơi này chỉ có một mình ta, ta cần nghiệm chứng thân phận của ngươi mới có thể nói cho người mặt khác. Như thế nào nghiệm chứng? Chân phượng bộ tộc tự có thần dị. Ngụy công tử suy nghĩ một chút, hợp dù cầm trong tay, mưa to chớp mắt đã tới, lại tại tới gần hắn trong nháy mắt tự động tách rơi xuống. Ngẩng đầu, thứ nhất hai con mắt chỗ sâu có xích hồng chi sắc hiện hiện, giống như quần quần tiên hỏa, sáng rực không nớt. Vạn kiếp bất diệt pháp. Cựu linh một tiếng kinh hô. Ngụy công tử chống ra rủ, đem tự thân thần dị che lấp, có thể đủ. Cựu linh trưởng lão phủ phù quỳ xuống đất, trong nháy mắt, mưa to thẩm thấu áo bào đen, thuộc hạ cựu linh bái kiến phượng tôn, lúc trước bất kính chỗ, còn xin phượng tôn hạ phạt. Vạn kiếp bất diệt chính là phượng tộc đại truyền thừa, phi chân phượng bộ tộc khó mà tu luyện, nàng tự nhiên cảm ứng rõ ràng. Huống chi, mưa rơi bất xâm tuyệt không phải pháp lực ngăn cách, mà là tự nhiên thần dị. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng phượng tôn ăn cơm nhau. Cho nên, thật sự là phượng tôn trở về, nàng quy sát một chỗ, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Ngụy công tử nói tha thứ ngươi vô tội. Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đa tạ phượng tôn. Cựu linh trưởng lão quỳ trên mặt đất, 3 năm trước đây, thế đàn đột nhiên hạ xuống chỉ lệnh, mệnh chúng ta triệu tập phượng tộc huyết duệ tại Bích Hải Thành, đem chuyển xuống đến tiếp sau công pháp tu luyện. Đúng vậy, liệu, cái kia lại là một cái bẫy, đột có đại lượng thiên lan thánh tông tu sĩ giáng lâm, đối với chúng ta trắng trợn bắt nói đến đây, thân thể nàng run một cái, mặt lộ thống khổ, giống như vẫn không thể từ năm đó đáng sợ trong trí nhớ đi ra. Thở sâu, tiếp tục nói, chúng thuộc hạ liều chết phản kháng, có thể địch thực lực của ta cách xa, phượng tộc huyết duệ cơ hồ bị một mẹ hốt gọn, chỉ có ta cùng đất hỏa trưởng già hai người trốn thoát, sau đó mai danh nhận tích, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ mãi cho đến mấy ngày trước đây. Tế đàn lại có động tĩnh, có thể thuộc hạ đã không dám tùy tiện tin tưởng. Xin mời phượng tôn thứ tội. Ngụy công tử đã minh bạch hết thảy, hắn suy nghĩ một chút, nói là tại các ngươi xảy ra chuyện sau bao lâu, phượng tộc. Tộc ta thánh địa sinh biến. Ước sau một tháng, cựu linh bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt giật mình, phượng tôn, chẳng lẽ tộc ta thánh địa chỉ biến, cùng ngài không quan hệ? Ngụy công tử lắc đầu, đã đoán được rất nhiều chuyện. Phượng tộc tế đàn sinh biến, bát đại lượng phượng tộc huyết duệ, đằng sau mới có thiên hỏa ngô đồng toàn diện khôi phục, phượng tộc thánh địa hiện thế phong ba. Cho nên, Dương Cửu Chân quả nhiên xảy ra chuyện. Không. Ngụy công tử suy nghĩ một chút, đối với Dương Cửu Chân không nhiều hồi ức, đó là cái diễn kỹ rất tốt, dáng dấp nữ nhân rất xinh đẹp. Cho nên, nàng thật sự là bị buộc. Hay là nói, ở trong đó có ẩn tình khác. Tang Tang cùng Ngao Tú lại đang chỗ nào? Duy nhất an tâm chính là, nàng hai người sớm biết Dương Cửu Chân thân phận, sẽ không bị tính kế. Đè xuống suy nghĩ, Ngụy công tử nói này biến, chính là có người lấy tộc ta thánh địa là thiết lập bản cục, muốn đi phá diệt chuyện bất chính. Đáng chết. Cựu linh trưởng lão gầm nhẹ, tộc ta đã mất đến hôm nay tình trạng, bọn hắn lại vẫn không muốn dừng tay, coi là thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngụy công tử trong lòng biết, việc này không phải nàng suy nghĩ, nhưng cũng không có giải thích tất yếu, hắn nói đã ngươi cùng đất hỏa trưởng lần trước lên chạy ra, người khác ở nơi nào? Hẳn là bây giờ còn không tin bản tôn thân phận. Cựu linh trưởng lão cười khổ, thuộc hạ không dám. Không phải địa hỏa trưởng lão không đến bái kiến của tôn, mà là hắn bây giờ thương thế cực nặng, còn muốn xin mời phượng tôn xuất thủ cứu tính mạng hắn. Ngụy công tử trong lòng than nhẹ, vốn định thông qua những này phượng tộc huyết duệ thăm dò bây giờ thế cục, nào có thể đoán được đúng là bộ dáng như vậy. Dẫn đường đi. Một lát sau, mặt khác một mảnh dân cư chỗ, hai người gặp được địa hỏa trưởng lão. Hắn đã lâm vào chiều sâu hôn mê, da bọc xương, khô quắc mi tâm nhíu chặt lấy, giống như ngay tại thừa nhận thống khổ cực lớn. Cựu linh trưởng lão nói, thuộc hạ đã hết lực, suy nghĩ các loại biện pháp cứu hắn, có thể. Khả địa hỏa trưởng lão thể nội có một đạo rất khí tức bá đạo, phượng tôn xem xét liền biết. Ngụy công tử nhíu mày, chợt bình tĩnh lại. Hắn đã cảm giác được, địa hỏa trưởng lão thể nội đạo khí tức kia, hương hực, bá đạo, cường thế, giống như có thể đốt hủy thiên địa vân vân. Lại trong lúc mơ hồ, cùng bạn tiếp bất diệt công pháp, sinh ra một tia cộng minh. Hắn đưa tay, một chỉ điểm tại địa hỏa trưởng lão mi tâm. Ông, thể nội, vạn kiếp bất diệt công pháp tự hành vận chuyển, một đạo cực nóng thiêu đốt khí tức, xâm nhập Ngụy công tử thể nội. Sau một khắc, hắn vang lên bên tai thanh âm, cứu ta. Lạc quan. Cầu ngươi cứu ta Dương Cửu Chân. Bá, sau một khắc, đạo kia nóng rực khí tức trực tiếp bị Ngụy công tử hấp thu, cùng vạn kiếp bất diệt công pháp dung quy một thể. Bởi vì, nó vốn là thuần túy nhất chân phượng chi lực. Quả nhiên, địa hỏa, Cửu Linh hai người là bị cố ý thả đi. Ngụy công tử suy nghĩ chuyển động, như coi là thật thiết lập văn cục, làm cho Thiên Lan Thánh Tông ra trận bắt, hai người bọn họ căn bản không có cơ hội đào tẩu. Dương Cửu Chân bị người khống chế, thân bất do kỷ. Chính suy tư lúc, vang lên bên tai Cửu Linh trưởng lão tiếng vui mừng âm, "Tỉnh." "Phượng Tôn." Địa Hỏa trưởng lão tỉnh, Ngụy công tử nhìn lại, Địa Hỏa lúc này mở mắt ra, tới lúc gấp rút thở hào hẹn, cực kỳ nhợt nhạt khuôn mặt, giờ phút này hiện hiện mấy phần huyết sắc. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Cửu Linh, lại rơi vào Ngụy công tử trên thân. "Địa Hỏa trưởng lão, là Phượng Tôn, tôn thượng hắn rốt cục tới cứu chúng ta." Cửu Linh trưởng lão đội vàng mở miệng. Địa Hỏa trưởng lão mặt lộ kích động, lại một trận ho khan, khó nhọc nói, "Phượng, Phượng Tôn, xin thứ cho, thuộc hạ bất kính, không thể cho ngài hành lễ." Ngụy công tử nhìn xem hắn, nói còn có gì tâm nguyện chưa hết. Cửu Linh một chút trừng lớn mắt. Địa Hỏa trưởng lão hình như có cảm giác, nghe vậy gạt ra dáng tươi cười, "Trước khi chết, có thể gặp lại. Phượng Tôn, thuộc hạ đã không tiếc vậy duy nguyện Phượng Tôn, có thể phụ tộc ta vinh quang, làm cho bọn ta Phượng tộc huyết duệ không cần lại nơm nớp lo sợ." Bị người hãm hại, Ngụy công tử trầm mặc một chút, gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi." Địa Hỏa trưởng lão nhắm mắt lại, khí tức đoạn tuyệt. "Địa Hỏa." Cửu Linh bổ nhào vào bên giường, một mặt khó có thể tin, "Tôn thượng, cầu ngài mau cứu hắn, hắn vừa tỉnh lại, làm sao lại chết?" Ngụy công tử thấy rõ ràng, Địa Hỏa chỉ là một phong thư, tại cái kia đạo chân phượng chi lực đánh vào nó thể nội lúc, hắn liền đã bị tiêu chết. Gượng chống đến bây giờ, là cái kia đạo chân phượng chi lực tại duy trì, nhưng dạng này sinh tồn, mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một hơi thở, đối Địa Hỏa mà nói, đều giống như đặt mình vào hồng lô bên trong, cùng lăng trì không khác. Tử vong mới là hắn lớn nhất giải thoát. Mà Cửu Linh chỉ là cái kia mang theo tin các loại Ngụy công tử trở về người mang tin tức. "Đừng khóc, trước thu liễm Địa Hỏa trưởng lão thi hải, đợi an ổn đằng sau, lại đem hắn an táng đi." Gặp Cửu Linh vẫn là một bộ bi thương không thôi bộ dáng, Ngụy công tử thở dài một hơi, đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Đưa tay đẩy ra, có thể thấy được mưa to như chút nước, cũng có thể thấy bầu trời màu đỏ, chính là Phượng tộc tổ địa thánh địa sắp xuất thế, Thiên Hỏa Ngô Đồng chi liệt diễm đốt cháy bố trí. Đại thế đánh cờ, thường thường còn chưa bắt đầu, liền đã có rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Ván này, lại phải hủy đi bao nhiêu người? Đại tranh chi thế, nếu không thể nhảy ra bàn cờ, trở thành người cầm quân cờ, cuối cùng muốn bị tính toán, muốn cùng người chém giết, tranh mệnh. Thành công, có thể tạm thời sống tạm. Thất bại, thì thân tử đạo tiêu. Kinh lịch dạng này, Ngụy công tử đã cảm thấy chán ghét, hắn nhìn xem vừa rồi, khí tuyệt mất mạng Địa Hỏa trưởng lão, không khỏi nghĩ đến chính mình. Phật Đa mặc dù luôn mồm, nói cái gì thần tướng chủ, bày ra đối tự thân coi trọng, có thể hạt sen rơi vào thể nội, làm sao biết đây không phải một cái khác tính toán. Dù là đây hết thảy đều là thật, tương lai chi biến số, cũng không có người có thể nắm giữ, an chi thế cục sẽ phát triển đến đâu một bước. Có lẽ tương lai ngày nào, hắn cũng sẽ rơi vào cùng loại hạ trạng. Trên giường bệnh, kêu rên chờ chết, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Hô, Ngụy công tử thở ra một hơi, đôi mắt lộ ra kiên định, nhìn qua mưa to, nhìn qua bị nung đỏ vùng trời kia. Hắn tất yếu nhảy ra hàng rào, trở thành nơi đây thiên địa người cầm quân cờ. Một ngày này có lẽ rất xa, nhưng hắn chỉ đã thấy được một chút hy vọng. Sau lưng, vang lên tiếng bước chân, Cửu Linh đã thu hồi Địa Hỏa trưởng lao thi thể, đỏ hồng mắt đứng ở phía sau, "Phượng Tôn, chúng ta sau đó phải làm như thế nào?" Nàng đáy mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Ngụy công tử nói rời đi trước cái này, đổi chỗ khác, vừa đi vừa nói. Cửu Linh khẽ giật mình, ngài hoài nghi Ngụy công tử khoát khoát tay, không nói thêm gì, hai người rời đi sân nhỏ, đợi rời đi mảnh này dần cứ lúc, vẫn hết thể bình tĩnh. Cửu Linh buông lỏng một hơi, nàng sợ bởi vì tự thân chủ quan mà làm cho Phượng Tôn rơi vào hung hiểm. Ngụy công tử lại quay đầu, nhìn thoáng qua trong mưa gió, mảnh này an bình chi địa, trên mặt như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ giọng mở miệng, "Nói một chút đi, đối với thế cục hôm nay, ngươi biết bao nhiêu?" "Là..." Cửu Linh đã sớm chuẩn bị, hơi suy nghĩ một chút sau, nói từ thánh địa có biến sau, thuộc hạ liền dẫn Địa Hỏa trưởng lão ẩn thân nơi này, nhiều mặt tìm hiểu sau, đã có một chút thu hoạch, một người nói, một người nghe. Hai người dựa vào là rất gần, trên tại một cây dù bên dưới, cho người ta cảm giác rất là thân mật. Lại thêm, Cửu Linh trên thân rộng lớn, che lớp bộ dáng áo bào đen, ngẫu nhiên lộ ra một tia hiểu địa bộ dáng, liền càng cho người ta một loại che che lấp lấp dị dạng tư vị. Trên đường dài, một chỗ lâu đài, có kiếm khách lâm mưa uống rượu, xa xa nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói, dưới mắt thời cuộc, người này lại còn có như vậy hào hứng. Quả nhiên thế nhân nhiều ngu, đều bị loạn hoa mê nhãn. Có lẽ, lần này lại phải vô công mà trở về. Hắn xách rượu nâng ly, một chút nước mưa tung tóe nhập, rơi vào mũi kiếm trong ngáy mắt, sát na băng thành một biển. Chương 1110, Võ Thần Điện. Chương 1110, Võ Thần Điện. Đi tới phố dài cuối cùng, Ngụy công tử quay người lúc, bất động thanh sắc hướng lầu đó đài nhìn lại. Không lắm rõ ràng, lại có thể cảm giác được chỗ kia cái tia lạnh thấu xương kiếm tức, như hùng cứ sơn nhạc, giống như long du cửu thiên. Bá đạo, bàng bạc, cường hành vô địch. Tốt một cái kiếm khách. Cửu Linh thấp giọng nói, Phượng Tôn, thế nào? Vô sự, về sau gọi ta công tử. Là, công tử. Nói tiếp đi. Ta. Phượng tộc thánh địa xuất thế, dẫn tới ngấp nghé đông đảo, thuộc hạ từng xa xa gặp một kiếm tu cùng người giao thủ, khí tức quanh người nóng bỏng, bành trướng, nó hỏa linh chi uy, lại không tại tộc ta phía dưới. Đằng sau thám tính, một thân chính là Thái A cung tu sĩ, thế lực này có đông đảo cường giả giáng lâm, ý đồ mưu đoạt Phượng tộc chí bảo. Hỏa linh bằng bạc, có thể so với Phượng tộc. Ngụy công tử suy nghĩ khẽ động, nói tu sĩ này cùng người giao thủ, có thể có cái gì dị tượng. Cửu Linh cẩn thận hồi tưởng, nói trừ hỏa linh ngập trời bên ngoài, cũng không có gì dị tượng. đúng rồi, nó giữa lông mày có một đám lửa hư ảnh, cùng người lúc đang chém giết sáng lên, thường hực tiêu đốt làm cho người liếc nhìn lại, liền cảm giác đôi mắt nhói nhói, giống bị tiêu đốt. Mi tâm hỏa diễm. Quả nhiên, thế gian có thể cùng vượng tộc, tại hỏa linh một đạo cùng so sánh người, vốn cũng không có bao nhiêu. Lại thêm, Ngụy công tử đã biết vượng tộc di tích xuất thế, chính là một trận bố cục, đoán được thân phận đối phương cũng không tính rất khó khăn. Thái A cung. Tựa như lúc trước cái kia hỏa viêm diễm bình thường, nhưng rõ ràng lần này, bọn hắn thật sự quyết tâm. Chỉ là không biết, việc này chính là thiên tứ bộ tộc dẫn đạo, hay là vị kia ngày tôn thân tử xuất thủ. Ngụy công tử bất động thanh sắc, đang muốn lại nghe Cửu Linh nói tiếp, bên hai đột nhiên nghe được tiểu nhị la lên, "Ngụy công tử, ngài rốt cục trở về Ngụy công tử. Mau trở về xem một chút đi, ngài người bên cạnh mình, cùng một vị khách ở lên xung đột, nhà ta trưởng quy đã trấn an không xuống." Ngụy công tử nhíu mày, chợt giãn ra, chắp tay nói, "Đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở, ta cái này liền trở về nhìn xem, cho là có cái gì hiểu lầm." Đối với, mọi người rời nhà đi ra ngoài, lúc này lấy hỏa khí làm đầu tiểu nhị nhìn lướt qua, cầm dù đứng ở bên cạnh Cửu Linh, áo bào đen che đậy thân hình của nàng, nhưng này cầm dù bàn tay, cùng dưới vành nón lẩn lẩn lộ ra cầm đường vòng cung, đều đủ để cho thấy đây là một vị cực kỳ mỹ lệ nữ tu. Hắn âm thầm hâm mộ, nghĩ thầm Ngụy công tử nói chuyện chính là văn nhã, cái gọi là gặp bạn cũ hảo hữu, cho là cùng giai nhân ước hẹn đi, lại vẫn mang theo trở về, cũng không sợ một vị khác tiểu nương ăn dấm, quả thật là quý công tử diễn xuất. Hắn đè xuống suy nghĩ, đón mấy bước nhỏ giọng nói, "Ngụy công tử khi cẩn thận, ta xem đối phương khí diễm phách lối, sợ không phải kẻ vớ vẩn." Ngụy công tử cười cười, nói một tiếng biết mang theo Cửu Linh xuyên qua khách sạn đại đường, sau khi tiến vào phương phòng khách đình viện. Mưa rất lớn, nhưng khách sạn tự có trận pháp, mở ra sau đem nước mưa đều ngăn cách, là dùng cái này khắc vây quanh không ít người ra chuyện. Nói lời vô dụng làm gì đâu? Thật nói không rõ ràng, liền độc thủ. Đối với, chúng ta xem náo nhiệt đâu, giả múa mép khua môi, có ý gì? Lao nhau, thỉnh thoảng có người đổ thêm dầu vào lửa, dù sao xem náo nhiệt, luôn luôn không chê chuyện lớn. Trong đám người, Đồ Thanh bị mấy người che chở, mang trên mặt tức giận. Linh Đài đứng tại phía trước nhất, hắn cảm thấy chuyện hôm nay có chút cổ quái, mới không có tùy tiện động thủ, miễn cho hỏng tôn thượng an bài. Đúng lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến một trận động tĩnh, nhường một chút, các vị khách nhân nhường một chút, Ngụy công tử trở về. Linh Đài gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng chắp tay, bái kiến công tử. Trọng Vân Tông vũ hóa cảnh tu sĩ, là một người trung niên nữ tu, thân thể nở nang lại mặt mày đoan trang, giờ phút này đi đầu thi lễ, xoay người nói, "Công tử trở về, Đồ Thanh tiểu thư bất giận, tự có công tử là chúng ta chủ trì công đạo." Những người còn lại đều là cung kính cúi người, không được cho phép trước, không dám ngẩng đầu nửa điểm. Một màn này, làm cho vây xem đáy lòng của mọi người run lên, chỉ nhìn đối phương diễn xuất này, cũng không phải là nhân vật tầm thường. Ngụy công tử phất phất tay, quét đối diện một chút, vừa nhìn về phía Đồ Thanh, mỉm cười nói, "Chạy còn rất tốt, đây là thế nào?" "Đồ Thanh đạo, ta trong viện trận pháp bị phá, chẳng biết lúc nào bay vào một cái con diều, tiếp lấy những người này liền đánh tới cửa, không phải nói ta trộm lấy bọn hắn bảo vật phi. Ngươi tiểu nương này nói chuyện thật vô lễ, nếu không có đã nắm giữ chứng cứ, chúng ta sẽ tìm tới cửa." "Thôi, xem ra các ngươi cũng không chuẩn bị nhận nợ, vậy cũng không rất tốt nói, động thủ đem người bắt lại cho ta, các loại hộ pháp đến đây xử trí." Đối diện, một tuổi trẻ tu sĩ hét lớn một tiếng, đồng nhiên phất tay. Sau người nó, một đạo thân ảnh khôi ngô, một bước vào giữa sân. Với anh, cường đại khí huyết phá thể mà ra, trong nháy mắt băng liệt mặt đất, kích thích đám người liên tục lui ra phía sau. Võ phu. Khí huyết này, nổ tung giống như đốt, sáng rực bức người, ít nhất là bảy máu đỉnh phong chi cảnh. Dùng võ phu liều mạng thủ đoạn, trong thời gian ngắn, vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng khó có thể bắt được đám người thấp giọng hô bên trong cái này võ phu đã xuất thủ, dưới chân băng liệt trong nháy mắt, năm ngón tay như câu phá không thể lường, thẳng đến La Quan mà đến. Quả nhiên, là đến đây vì hắn. Vừa rồi, nhìn cục thế giống như khẩn trương, kỳ thực song phương đều rất khắc chế, mà La Quan vừa mới hiện thân, đối diện liền trực tiếp bạch mặt. La Quan cúi đầu, não hải đột nhiên hiện ra, vừa rồi phố dài trên ban công, cái kia uống rượu kiếm khách. Đối phương khí tức, lúc này nghĩ đến hình như có mấy phần quen thuộc. Hoắc. Đám người thấp giọng hô, hít một hơi lãnh khí. Nghĩ thầm người này choáng váng không thành, đối mặt một tôn bảy huyết võ phu, dám không có chút nào ứng đối. Bành, một tiếng vang thật lớn, tên này bảy huyết võ phu trực tiếp bay rất ra ngoài, đem mặt đất đập nát, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thiên Khải không người, thuộc hạ vô năng, để công tử bị sợ hãi. La Quan tùy ý gật gật đầu, nhìn về phía đối diện, ai bảo các ngươi tới? Hoa, trong khách sạn, lập tức một mảnh xôn xao, tiếp lấy lâm vào tĩnh mịch. Vừa rồi ồn ào lấy đổ thêm dầu vào lửa bọn người, bây giờ từng cái đóng chặt miệng, mặt mũi tràn đầy kính sợ. T, bảy máu đỉnh phong võ phu, nhân vật như vậy nếu không có phượng tộc tổ địa như thế, cơ hội là vạn đảo chi quốc cảnh nội đỉnh tiêm nhân vật. Nhưng hôm nay lại bị phất tay áo vung lên liền đánh cho trọng thương, người này lại là loại cảnh giới nào? Đối diện, náo sự một đám người lập tức luống cuống, cầm đầu tu sĩ trẻ tuổi biến sắc, lớn tiếng nói, làm sao? Các ngươi ủy thế hiếp người không thành? Nói cho các ngươi biết, chúng ta chính là võ thần điện dưới trướng, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người, các ngươi phiền phức lớn hơn rồi. Võ thần điện. La Quan nhìn thoáng qua Thiên Khải, sắc mặt hắn khẽ biến, thấp giọng nói, công tử, võ thần điện tên, thuộc hạ nghe nói qua, là thế gian tu hành võ đạo người, tạo thành một cái lỏng lẻo tổ chức, mặc dù không có quá mạnh lệ thuộc, nhưng nó quy mô, thực lực đều rất khủng bố. Cơ hồ, thiên hạ này cường đại võ đạo cường giả, đều là một thành viên trong đó. Thậm chí có nghe đồn, trong đó xác thực tồn tại võ thần cảnh cường giả. Luyện huyết tầng 10, có thể xưng võ thần. Cái này đã là có thể, so sánh đương đại tiên nhân tồn tại kinh khủng. Huống chi, tập hợp thế gian võ đạo cường giả, nó nội tình sâu không lường được. Đối diện tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, mặt lộ ngạo nghễ, đem tiểu nương kia giao ra, mặc ta các loại xử trí, lại chịu nhận lỗi, việc này hoặc còn có hắn chưa nói xong liền bị đánh gãy. La Quan phất phất tay, cầm xuống, ai dám phản kháng, đánh gãy tay chân. Là Thiên Khải đống nhiên quay người, đôi mắt bao phủ mấy người. Giờ khắc này, bọn hắn như rơi vào hầm băng, sắc mặt trắng bệch. Dừng tay, theo hét lớn, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đông một tiếng rơi xuống đất, đặt chân chỗ mặt đất sát na vỡ thành một mịn, lại chỉ tác động đến xung quanh ba thước, thể hiện ra đối tự thân lực lượng hoàn mỹ không chế. Hộ pháp, tu sĩ trẻ tuổi đại hỉ, cùng mấy người vội vàng hành lễ, lại cắn răng nói, chính là bọn hắn trộm lấy ta bảo vật, còn đả thương thủ hạ của ta. Hộ pháp trừng mắt liếc hắn một cái, im miệng. Hắn chắp tay, lộ ra dáng tươi cười, hôm nay có lẽ có một chút hiểu lầm, còn xin Ngụy công tử giơ cao đánh khẽ, chớ cùng tiểu bối so đo. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại rơi tại đám người sau, từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói một bóng người bên trên, hơi do dự, lại nói xin hỏi, thế nhưng là Hắc Sát đạo hữu ở trước mặt. Thân ảnh kia ngẩng đầu, lộ ra một tấm không nói cầu thả cười, lãnh khốc như đá khuôn mặt, thản nhiên nói, Nguyên Đồng đạo hữu, đã lâu không gặp. Võ Thần Điện hộ pháp Nguyên Đồng, con người bỗng dưng co rụt lại, tiếp lấy ha ha cười to, không ngờ là thật sự Hắc Sát đạo hữu. Hôm nay quả là hiểu lầm, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, cũng trách Nguyên Mẫu ngự hạ vô phương, để bọn hắn va chạm Ngụy công tử, Nguyên Mẫu ở đây tạ lỗi. Tu sĩ trẻ tuổi biến sắc, hắn vốn là thông minh, nếu không cũng sẽ không được an bài cái này phải đi. Làm sao không biết, hôm nay đá vào tấm sắt. Hộ pháp nhận biết người, tại đối diện lại chỉ là trầm xuống lặng yên không người hàng người, liên tục mở miệng tư cách đều không có. Vậy cái này một nhóm lai lịch, có thể nghĩ. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, hắn tranh thủ thời gian không người, Ngụy công tử, là tiểu nhân có mắt không trọng, còn xin ngài khoan hồng độ lượng. La Quan thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Hắc Sát, bằng hữu của ngươi. Hắc Sát không người, về công tử, là từng chung đụng một đoạn thời gian, cũng không có quá thâm giao tình. Nhưng đối phương, đích thật là Võ Thần Điện tu sĩ. Một câu, liền nói rõ lập trường. Nguyên Đồng trong lòng lại chìm, gạt ra dáng tươi cười, Hắc Sát đạo hữu, ngươi mặc dù nhàn vân giá hạt, nhưng cũng là Võ Thần Điện bên trong một thành viên Hắc Sát đánh gây hắn, nếu có tất yếu, ta sẽ rời khỏi. Nguyên Đồng biết, hôm nay rất khó tốt, hắn thở sâu, Ngụy công tử, không biết ngài có điều kiện gì. Mới nói, La Quan suy nghĩ một chút, nói ai bảo các ngươi tới. Nguyên Đồng lắc đầu, quả quyết nói, hôm nay chỉ là hiểu lầm, chúng ta tuyệt không phải bị người sai xử, như Ngụy công tử trong lòng tức giận, chúng ta có thể chịu nhận lỗi. Như ngài vẫn không hài lòng, tại hạ cái này mấy tên giới trướng, có thể tùy ý ngài xử trí, như thế nào? La Quan lắc đầu, Nguyên Đồng đạo hữu, Ngụy Mộ rất dễ nói chuyện, là các ngươi không có thành ý, nếu như thế liền xin mời các vị tạm thời lưu lại đi. Nguyên Đồng giống to, Ngụy công tử cần phải hiểu rõ. Bây giờ thế cục, coi là thật nguyên nhân quan trọng là chỉ là việc nhỏ, liền cùng ta Võ Thần Điện kết thủ kết toán. La Quan phất phất tay, Hắc Sát mặt không biểu tình, một bước đặt xuống, công tử, thuộc hạ nguyện ý xuất chiến, đây là Võ Thần Điện nội đấu, cùng công tử không quan hệ. Với anh, khí huyết trùng thiên, ngưng tụ trọng giáp màu đen, dạng đông huyết khí xen lẫn tại quanh người hắn chấn động, chập trùng, tựa như ngục mà đến ác quỷ, giữ tận khủng bố. Quần quận uy áp, như vực sâu như ngục. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tụ đến. Cửu huyết chi cảnh. Võ Hoàng. Trận trận kinh hô, vang vọng tứ phương. Phố dài, trên lâu đài, cái kia Lâm Mưa uống rượu ngon kiếm khách, giờ phút này nhíu nhíu mày. Hắn đắp lên bầu rượu, thắt ở bên hông. Ông, một tiếng kiếm minh, thân ảnh đã không thấy. Chương 1111, Thái thượng môn nhân chương 1111, Thái thượng môn nhân kiếm minh lên, kiếm minh rơi. Kiếm khách đã tới trước mọi người. Bên hông buộc lấy bầu rượu, lưng meo trường kiếm, nó hai lông mày hẹp dài, khí cơ lạnh thấu xương. La Quan ngẩng đầu, hai người ánh mắt giữa không trung đụng nhau. Kiếm khách trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ lần này, đúng là nhìn sai rồi. Võ Thần Điện Nguyên Đồng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chợt vừa tối thầm kêu khổ, lần này tới hợp tác, vốn định bất một cái nhân tình nơi tay, kết quả lại làm hư hại. Hắn chắp tay, mặt lộ xấu hổ. Vũ Phong đạo hưu há to miệng, lại không biết sau đó nên nói cái gì. Kiếm khách gật gật đầu, nói hôm nay Võ Thần Điện người là đang giúp ta làm việc. Một câu, trực tiếp làm rõ. Hắc Sát thân thể kéo căng, quanh thân dạng đông huyết khí chấn động, đôi mắt chăm chú tiếp cận đối phương. Dù có trọng giáp tại thân, lúc này cũng cảm giác thân như dao cắt, từng đợt nhói nhói truyền đến. Kiếm khách này mặc dù khí cơ không hiện, kỳ thực mạnh khủng bố. Trở về đi. Ngụy công tử đột nhiên mở miệng. Hắc Sát gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thu lại quanh thân khí huyết, cung kính xưng là lui sang một bên. Ngụy công tử nhìn về phía Vũ Phong, chắp tay nói, không biết các hạ có thể cho Ngụy Mộ bọn người một lời giải thích. Vu Phong suy nghĩ một chút, ta đang tìm một người. Ngụy công tử nói ta cũng không nhận ra các hạ. Tìm nhầm. Vu Phong nhàn nhạt mở miệng. Ngụy công tử hít mắt, không nói gì thêm, thái độ cũng đã rất rõ ràng. Chuyện này cũng không phải là hời hợt tìm nhầm ba chữ liền có thể kết thúc. Vu Phong đưa tay một kiếm, tốc độ của hắn rất nhanh, một kiếm rơi xuống lại trở vào bao, kiếm minh mới vang lên bên tai mọi người. Phu phu, tên kia cầu xin tha thứ Võ Thần Điện tu sĩ trẻ tuổi, lúc này trợn to trong mắt, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Ngụy công tử nở nụ cười, "Tốt, chưa bị mời đi." Vu Phong xoay người rời đi, nhưng mấy bước sau hắn dừng lại, "Ngươi là rất lợi hại kiếm tu, ta có thể ngửi được trên người ngươi cùng thuộc kiếm đạo khí tức. Nếu có cơ hội, ta sẽ đối với ngươi xuất kiếm." Ngụy công tử không có trả lời. Nguyên Đồng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Mang lên thi thể, chúng ta đi." Rất nhanh, một nhóm đội vàng rời đi. Ngụy công tử nhìn về phía xung quanh, cười chắp tay, "Đã quấy rầy chư vị, thực sự thật có lỗi." Đám người vội vàng cười làm lành, liền nói không dám riêng phần mình đội vàng rời đi. Có Cương mới đổ thêm dầu vào lửa lợi hại nhất mấy người, lúc này thẳng đến bên ngoài khách sạn, tiếp tục ở. Quên đi thôi, hay là chớ cho mình tìm không thoải mái. Vị này Ngụy công tử, nhìn xem dáng tươi cười ôn hòa cùng người thân cận, kỳ thực là cái rất khó đối phó cọng rơm cứng, có thể đi liền đi nhanh lên. Đồ Thanh trên mặt lộ ra một tia bất an, lại cho Ngụy đạo hữu rước lấy phiền phức. Ngụy công tử cười khoát tay, không sao, chuyện hôm nay là ngươi thụ ta liên lụy. Hắn đáy mắt hiện lên một vòng tối nghĩa. Thái thượng môn nhân, lúc trước tại trên đường dài cái nhìn kia, hắn liền cảm thấy mấy phần quen thuộc. Vừa rồi cái kia Vu Phong một kiếm giết người, mặc dù rất sắc bén lên rơi, lại vẫn có chút điểm khí tức tiết ra ngoài, cơ bản không sai được. Cho nên đây là ý gì? Tìm hắn? Chẳng lẽ là nghe nói Thái thượng nhất mạch còn có truyền thừa ở bên ngoài, cố ý đến chào hỏi hắn? A, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Một bên khác, Vu Phong mấy bước phóng ra, liền thân hóa kiếm ảnh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Đồng cắn răng, sắc mặt càng âm trầm. Một tên võ thần điện tu sĩ, không cam lòng nói, hộ pháp, chẳng lẽ Chu Dịch cứ như vậy chết vô ích? Y miệng, Nguyên Đồng gầm nhẹ, đi, rời đi trước cái này lại nói. Hắn cũng rất phẫn nộ, có thể thì tính sao? Thái thượng nhất mạch, chính là thiên hạ hôm nay, kiếm đạo người đứng đầu, mũi kiếm chi thịnh không thể địch nổi. Không thể chơi vào. Thật không thể chơi vào. Về phần cái kia Ngụy công tử, hắn đã sớm biết, Hắc Sát chính là Thiên Khải Tông hộ pháp, mà Thiên Khải Tông lại lệ thuộc vào Triều Nhật Tiên Tông. Đây chính là có được một vị đạo tổ, mấy vị đương đại tiên nhân cường đại tiên tông. Lại nhìn đám người đối với Ngụy công tử thái độ, chỉ sợ là Triều Nhật Tiên Tông một vị nào đó, địa vị tôn quý thần thánh huyết duệ. Luận tên tuổi, võ thần điện đương nhiên vang dội nhiều, có thể tổ chức quá lòng lẻo. Tuy nói lần này, bởi vì Phượng tộc di tích ra mắt, thần điện điều động số lớn cường giả, nhưng chưa liên quan đến bản thân lợi ích, ai sẽ vì bọn họ ra mặt? Chỉ có thể chấp nhịn, sau này hãy nói. Thiên Linh đảo vỡ nát, đám chìm, lửa cháy hừng hực phần thiên trừ hải, trực tiếp sửa đổi một phương thiên tượng, khí hậu. Giờ phút này, tại biển cả này nơi cực sâu, vô tận nham tương phía dưới, thiên hỏa ngô đồng tùy ý thiêu đốt. Nó hỏa diễm, ẩn chứa Phượng tộc bất diệt chân ý, dù là đương đại tiên nhân, tùy tiện cũng không dám nhiễm nửa điểm. Là lấy, tại Phượng tộc di tích chưa từng chân chính hiện thế trước, các phương đều bảo trì im miệng không nói. Lúc này một đôi trong mắt, tại thiên hỏa ngô đồng mặt ngoài mở ra, tiếp lấy hiện hiện một tấm nữ tử gương mặt. Là Dương Cửu Chân. Nàng cau mày, sắc mặt giống như rất thống khổ, chậm rãi mở mắt ra, nó trong đôi mắt bây giờ tràn ngập hỏa diễm, giống như phản chiếu liệt hỏa phần thiên một màn. Là quan, là ngươi trở về. Ngươi rốt cục trở về. Dương Cửu Chân nói nhỏ, lại dẫn tới nham tương sôi trào, thiên hỏa ngô đồng tùy theo chập chờn. Oanh, mãnh liệt hơn hỏa diễm, từ thiên hỏa ngô đồng bên trong bộc phát, cuồn cuộn nham tương phóng lên tận trời. Trong mấy mắt, khiến cho bị nung đỏ bầu trời trở nên càng phát ra sáng tỏ, chói mắt. Thậm chí, trong vòm trời rầm rầm rơi xuống mưa to, đều bị đốt cháy không còn, xuất hiện ngắn ngủi trống không thời gian. Sau đó, hỏa diễm càng tăng lên, mưa lớn hơn. Âm hàn cùng nóng bỏng, hai loại linh lực giao hội trong đó, bao trùm phương viên mấy vạn dặm, liền giống như một đạo đại mạc, che đậy, ẩn giấu đi cái gì. Mà loại biến hóa này, cũng trong nháy mắt, liền bị các phương cảm giác, phát giác. Phượng tộc tổ địa, lập tức liền đem ra mắt giờ khắc này, từng đôi mắt hiện lên nóng bỏng, ngập ngẽ. Phượng tộc thiên hỏa ngô đồng, chính là đương đại hỏa linh chí bảo, kỳ diệu dùng vô tận. Vĩnh hằng cảnh có được, có thể rèn luyện tự thân, ngưng tụ bất diệt xương. Bất diệt cảnh có được, có thể gia tốc tự thân vũ hóa tiến trình, bước vào tiên đạo cuối cùng cái nhất đại cảnh giới. Đối với vũ hóa tu sĩ mà nói, thiên hỏa ngô đồng hơi trọng yếu hơn, có thể giúp tự thân ngưng luyện thành tiên đài. Thậm chí, thế tiên nhân cũng có thể nhờ vào đó hỏa linh chí bảo, khiến cho thành tiên đài càng thêm ngưng thực, thông thấu, cuối cùng hóa thành căn cơ, kéo dài tới đại đạo vượt ngang cổ hải. Tóm lại, đây là một kiện yêu cầu không quá khắc nghiệt, lại đối với các cảnh giới tu sĩ đều có cực lớn giúp ích bảo vật. Chớ nói chi là, thiên hỏa ngô đồng còn đại biểu cho chân vượng bộ tộc cuối cùng khí vận chỗ. Tại kỳ nguyên này, hội nguyên tương giao thời kỳ cuối, khí vận là các đại thế lực đỉnh tiêm, toàn lực tranh đoạt tồn tại. Chính vì vậy, Phượng tộc di tích ra mắt mới hấp dẫn tới nhiều như vậy thế lực cường đại. Mục tiêu công kích, quần hùng tranh giành. Đã là như thế, trong khách sạn, La Quan đứng tại phía trước cửa sổ nhìn mưa, hắn cẩn thận cảm thụ được thể nội vạn kiếp bất diệt công pháp truyền ra sao động. Cùng đế kiếm bản nguyên, giờ phút này sinh ra rõ ràng chỉ dẫn, khối kia đế kiếm mảnh vỡ ngay tại Phượng tộc trong di tích. Dương Như sao? Hắn nói nhỏ, lắc đầu. Quả nhiên, bị xác định đế kiếm truyền thừa thân phận sau, sớm muộn sẽ đối mặt loại phiền toái này. Nhưng cũng bởi vì dạng này, liền muốn sợ hãi rụt rè, không dám ra kiếm. A, buồn cười đến cực điểm. Chương 1112, các cố nhân chương 1112, các cố nhân thiết nham đảo thượng, toàn nào đó trang viên. Quy mô không tính quá lớn, nhưng cây rừng xanh ngắt, lại có một phương hồ nhỏ ở bên trong, màn mưa kéo dài phía dưới, cũng là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nhưng hôm nay, trang viên này phía trên, lại một mảnh túc sát, vô hình kiếm ý lưu chuyển, làm cho người không dám tới gần. Vu Phong thân ảnh, lúc này xuất hiện tại ngoài trang viên. Thủ vệ hai tên tu sĩ, vội vàng chắp tay, "Vu Phong sư minh, ân, trưởng lão có đây không?" Tại ven hồ tiểu đình, Vu Phong không ngừng bước, vội vàng tiến vào trang viên. Ven hồ tiểu đình cũng không nhỏ, mấy người ngồi ở trong đó pha trà thưởng trà, cũng không lộ vẻ có gấp. Hắn mang theo một thân hơi nước, tiến vào tiểu đình bên trong, chắp tay hành lễ, "Đệ tử Vu Phong, ra mắt trưởng lão, gặp qua thanh liên tiền bối." Dáng người thẳng tắp, lưng đeo trường kiếm, eo buộc bầu rượu nhẹ lay động, chỉ là một người đứng ở này, cái kia vô hình kiếm ý liền như muốn xé rách thiên cung. Không phải cố ý hiển lộ rõ ràng, mà là một loại kiếm thế. tự nhiên mà vậy ngưng tụ tại thân, cũng chỉ có đồng tu kiếm đạo người, lại tu vi cao thâm tinh diệu hạng người, mới có thể có cảm giác. Nếu không, sợ là chỉ cảm thấy người trước mắt khí tràn mười phần, kính sợ tự sinh. Thượng thủ chủ vị, Vương Đồng chính mặt lộ dáng tươi cười, đưa tay một chỉ, Thanh Liên đạo hữu lại nhìn, ta mạch này đệ tử như thế nào? Trên mặt hắn, không khỏi đắc ý Thanh Liên đạo nhân cười một tiếng, khen, tại tiểu hữu kiếm cốt tự thành, phong thái chắc tuyệt, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Hắn là tán dương, trong lòng cũng có mấy phần cảm khái. Thái thượng nhất mạch, không hổ là thiên hạ hôm nay, cầm kiếm đạo Thái Châu người. Không chỉ có thái thượng trấn áp khí vận, môn hạ càng là nhân tài đông đúc, cái này Vu Phong chính là trong đó cực sáng chói một cái. Không dám nhận Thanh Liên tiền bối tán dương. Vu Phong lại chắp tay hành lễ. Thanh Liên đạo nhân cười cười, đứng lên nói, hôm nay cùng Vương trưởng lão trò chuyện với nhau thật vui, tại hạ rất có vài phần thu hoạch, trước tạm trở về trong trước, suy nghĩ, ngày sau lại đến quấy rầy. Nói đi, hắn xoay người nói, Hạ Thông, chúng ta đi thôi. Du Tùng Tử cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đi theo Thanh Liên đạo nhân sau lưng, một trước một sau đi ra đình nghỉ mát. Vương Đồng Chính nhìn lướt qua, hai người rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt giảm đi. Đi, tiếp tục để cho người ta nhìn chằm chằm. Là, trưởng lão dưới đình nghỉ mát, một người vội vàng rời đi. Vu Phong nhíu mày, trưởng lão, Thanh Liên tiền bối chính là đương đại tiên kiếm, cảm giác sao mà nhạy cảm, chúng ta làm như vậy chính là cố ý để hắn biết được. Vương Đồng Chính luốt giữa lông mày, che giấu đáy mắt một vòng che lấp, nhặt tiếng nói, nếu không có nhớ nó kiếm tiên thân phận, bản tọa sớm đem nó đuổi rời đi. Bên cạnh hắn, một thái thượng môn nhân nói không sai, kiếm tiên thì như thế nào? Những năm gần đây, theo ta thái thượng nhất mạch uy danh càng lòng, đến đây đầu nhập vào kiếm tiên còn thiếu sao? Đều là tâm hoài quỷ thai hạng người. Vũ Phong, ngươi không cần đối với nó quá khách qua đường khí, nên xuất ra ta thái thượng nhất mạch phong thái. Vũ Phong trầm mặc, hắn biết chuyện xác thực như vậy, nhưng Thanh Liên tiền bối mang đến cho hắn một cảm giác, cùng những người khác cũng khác nhau. Nói không nên lời vì cái gì, đã cảm thấy hắn sâu không lường được. Vương Đồng Chính quát tay, tốt. Trung Vi là một vị đương đại kiếm tiên, không thể quá mức làm cản, để nó biết khó mà lui chính là. Nói đi, hắn nhìn về phía Vũ Phong, có thể tìm được người. Vũ Phong không nghĩ nhiều nữa, chắp tay nói, đang muốn hồi bẩm trưởng lão, đệ tử phụng mệnh tra khắp tất cả thiết nham đảo, cũng không tìm tới người kia hạ lạc. Vương Đồng Chính nhíu mày, lão tổ Lưu Kiếm đã có cảm giác, người này tất đã về đến. Tìm không thấy, cho là có chỗ phát giác, cố ý ẩn nấp rồi. Hừ, không biết tốt xấu, người ta lần này đến là vì cứu nó tính mệnh, bây giờ Phượng tộc tổ địa muốn lâm thế, như lại không biết tiến thối nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, lại có thái thượng môn nhân đến đây thông bẩm, trưởng lão, võ thần điện hộ pháp tiêu, đến đây bái phỏng. Vương Đồng Chính gật gật đầu, ra hiệu Vu Phong trước tiên lui đến bên cạnh, lúc này mới nói, mời tiến đến. Là, trưởng lão. Một bên khác, Thanh Liên đạo nhân trường bào tay áo lớn, một mặt bình thản, thong dong, đi tại ven hồ trong đường nhỏ. Hồ nước không lớn, trồng trọt không ít củ sen, bây giờ hoa sen nở rộ, tại trong mưa to mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng cũng có nhàn nhạt mùi thơm tàn mát. Hắn cảm nhận được sau lưng trầm mặc, bị cười, nói Hạ Thông, cái này không cao hứng. Du Tùng Tử nhịn không được phàn nàn, lão tổ, ta cảm thấy thái thượng nhất mạch tu sĩ thực sự quá phận, thế mà trắng trợn phái người giám thị chúng ta đừng quay đầu, miễn cho lẫn nhau xấu hổ. Thanh Liên đạo nhân hay là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, kỳ thật đây là đang đuổi chúng ta đi, như đứng tại thái thượng nhất mạch lập trường đến xem, cử động lần này cũng là không tính sai, dù sao chúng ta cùng người ta cũng không có giao tình gì. Phi, từng cái con mắt cơ hồ sinh trưởng ở đỉnh đầu, cảm thấy đều muốn định bỡ bọn hắn. Nếu không phải muốn tìm đến La đại ca, ai nguyện ý lưu tại đây? Du Tùng Tử tức giận bất bình. Thanh Liên đạo nhân nghe vậy, đáy mắt sinh ra một chút gợn sóng. Hôm nay hắn xuất lời dò xét một câu, bị Vương Đồng Chính chuyển hướng cũng không cho đáp lại. Đối phương biểu hiện rất bình thường, nhưng Thanh Liên đạo nhân đáy lòng hay là sinh ra mấy phần suy nghĩ, có lẽ cùng là thái thượng nhất mạch, nhưng Vương Đồng Chính bọn người đối với La sư đệ thái độ tựa hồ cũng không như trước kia suy nghĩ. Cái này cũng liền có thể giải thích đối phương nhiệt tình mặt ngoài dưới là nhạt, có lẽ còn có một tia căm thù. Vương Đồng Chính ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng hắn hay là khinh thường, một tôn có thể từ vĩnh dạ bên trong trở về, càng bị nữ đế tán thành là kiếm đạo năm vị trí đầu tồn tại. Đúng lúc này, Du Tùng Tử oán trách vài câu sau, nhỏ giọng nói, La đại ca ở đâu a? Hắn thật sẽ tới này sao? Thanh Liên đạo nhân đang muốn trả lời, đột nhiên có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đối diện có người chính hướng ven hồ mà đến. Dẫn đường là một tên thái thượng môn nhân, nhìn thấy hắn cung kính hành lễ, bái kiến Thanh Liên tiền bối. Đây là võ thần điện khách nhân, phải đi bái kiến trưởng lão. A, chư vị tự tiện liền tốt. Thanh Liên đạo nhân cười cười, mang theo Du Tùng Tử cùng mấy người thắt thân mà qua. Tiêu Hoài An quay người, nhìn thoáng qua trong màn mưa kia, dần dần đi xa trường bảo tay áo lớn thân ảnh, đáy mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Thật mạnh kiếm tu, khí cơ kia quanh quẩn quanh thân, không tiêu tan tại bên ngoài, chỉ là thắt thân mà qua, liếc nhìn lại mà thôi, liền để hắn nhịp tim gia tốc, sinh ra cực kỳ kinh hãi vì sợ mà tâm rung động, bất an. Không hổ là thái thượng nhất mạch a. Trong lòng hắn cảm khái, thần sắc ở giữa càng phát ra nhiều hơn mấy phần kính cẩn. Đợi đi vào ven hồ tiểu đỉnh, Tiêu Hoài An nhanh chân đi vào, con mình hành lễ, võ thần điện hộ pháp tiêu, bái kiến Vương trưởng lão. Vương Đồng Chính ánh mắt hơi ngừng lại, chợt cười gật đầu, Hoài An không cần đa lễ, Vương mộ cùng ngươi Tiêu gia nhị tổ là nhiều năm bạn cũ hảo hữu, lần này ngươi chi lai ý, hắn đã cùng bản tọa nói rõ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ngựa khí tăng thêm, như thế cục tại trong phạm vi không chế, bản tọa sẽ giúp ngươi một tay. Tiêu Hoài An tâm bên trong vui mừng, lại lần nữa hành lễ, đa tạ Vương trưởng lão, Hoài An vô cùng cảm kích. Vương Đồng Chính cười một tiếng. Bạn cũ hảo hữu là thật, nhưng Tiêu gia cũng hoàn toàn chính xác, vì thế ra đại giới lớn. Mà hắn vừa vận nhận lần này phải đi, bất quá thuận nước đẩy thuyền thôi. Lại nhìn về phía Tiêu Hoài An, trong lòng hắn cảm khái, đã từng huy hoàng Tiêu gia, bây giờ cũng khó tránh khỏi hoàng hôn Tây Sơn. Như tại vạn năm trước đó, như hắn như vậy đệ tử đi truyền, tuy là trực diện tiên nhân cũng có thể nâng cao đầu lâu, lại có ai dám biểu lộ nửa điểm bất mãn. Lại hàn huyên vài câu, Tiêu Hoài An cáo từ rời đi, lúc này hắn không thể gặp lại, vừa rồi bị Tiệt Thanh Liên đạo nhân. Một đường rời đi trang viên, trở lại chờ đợi võ thần điện trong đội ngũ. Trong đó, một đạo váy trắng thân ảnh, đứng ở trong mưa gió, đặc biệt thức tha độc lòng người. Tiêu Hoài An ánh mắt nóng lên, mặt lộ dáng tươi cười, Hạ Tuyết đạo hữu, thật có lôi để cho người chờ lâu. Chương 1113, hung thủ chương 1113, hung thủ nhìn trước mắt Tiêu Hoài An, Hạ Tuyết ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, rất nhanh bình tĩnh lại, thản nhiên nói, không sao. Đối với nàng cảm xúc ở giữa biến hóa rất nhỏ, Tiêu Hoài An thấy rất rõ ràng, trong lòng có chút ba động, nhưng rất nhanh liền biến thành bất đắc dĩ. Hắn đã sớm phát giác được, Hạ Tuyết thái độ đối với hắn hình như có một chút rượu, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại bẹn bẹn như thế, từ đầu đến cuối không cho hắn tiến thêm một bước cơ hội. Nhưng Tiêu Hoài An cũng không nhục trí, hắn có nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội để cho Hạ Tuyết biết, hắn là đầy đủ xứng đôi nam nhân của nàng, cũng là nàng lựa chọn tốt nhất. Lúc này cười một tiếng, thuận Hạ Tuyết ánh mắt nhìn lại, một chút cân nhắc, thấp giọng nói, Hạ Tuyết đạo hữu có biết, trong trang viên này bây giờ ở lại là ai? Hạ Tuyết lắc đầu. Thái thượng nhất mạch. Tiêu Hoài An đáy mắt hiện hiện chăm chú, kính ngưỡng, hiện nay thiên hạ kiếm đạo hưng vượng, cường giả tầng ra không dứt. Có người nói, là bởi vì đại hoang vị kia ngã xuống, tản một thân kiếm đạo khí số, rơi vào giữa thiên địa, mới có dưới mắt rầm rộ. Mà thái thượng nhất mạch chính là thiên hạ hôm nay kiếm đạo chi khôi thủ, chính là trong thiên hạ nhất đẳng thế lực đỉnh tiêm. Tiêu gia đã từng đứng hàng trong đó, chính là tám đại quyến tộc một trong. Có thể nó cũng phụng tín ngưỡng vị tồn tại cổ lão kia, cũng đã ngủ say vài vạn năm, trong tộc chậm chạp không chiếm được đáp lại, tin tức đã khó che lại. Nếu không có các vị tộc lão, trưởng bối các phương bố đầu, liên tiếp bố cục, sợ là ngay cả duy trì cục diện hôm nay đều khó mà làm đến. Thiên hạ này chính là tàn khốc như vậy, có cơ khởi liền có suy tàn. Tiêu Hoài An trong lòng một đức chợt hiện lên hào tình vạn trượng, chúng ta nam nhi đứng ở thế, há có thể chỉ nhìn lên tổ tông cơ nghiệp. Tiêu gia xu hướng suy tàn thì như thế nào? Ta tự nhiên nghịch thế quật khởi, lực sắn hòa trời. Hạ Tuyết mơ hồ đoán được mấy phần, Tiêu Hoài An bây giờ suy nghĩ, nhìn xem hắn sáng tỏ đôi mắt, thầm nghĩ người này cũng coi như siêu quần bạt tụy, chí hướng cao viễn. Đáng tiếc, nàng một lòng võ đạo, không còn nửa điểm tình yêu nam nữ. Khó trách trang viên này trên không, bao phủ kinh khủng như vậy kiếm tức. Thái thượng nhất mạch sao Hạ Tuyết trong đầu, hiện hiện một bóng người, ta có một vị cố nhân, là một cái rất lợi hại kiếm tu. Kiếm của hắn cũng có mấy phần ý cảnh như thế này cường thế, bá đạo, tung hoành bệ nghệ. Một kiếm rơi, vạn vật khó cản, thiên địa thất sắc. Tiêu Hoài An cười một tiếng, cũng không coi là thật. Thế gian kiếm tu ước vạn vạn, mấy người có thể có thái thượng phong thái, chính là một hai phần, cũng là cực kỳ khó được. Thuận miệng nói, Hạ Tuyết đạo hữu nói như thế, ngươi vị cố nhân kia hẳn là một vị vô cùng lợi hại kiếm khách. Hạ Tuyết phát giác được hắn qua loa, nhưng cũng không nói gì. Đối phương thật có kiêu ngạo tư cách, cho dù không đưa ra thần bối cảnh, thứ chín huyết võ hoàng thân phận, cũng có thể xưng đương đại thiên tiêu. Cũng không biết ngươi bây giờ ra sao. Thiên hạ này, so ngươi ta biết, muốn đặc sắc rất nhiều a. Chúng ta trước đó cũng tính là hết ngồi đáy giếng, nhưng cũng may, ta bây giờ đã miễn cưỡng đuổi kịp. Là quan, ngươi đây, năm đó ước hẹn, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ, hy vọng gặp lại lúc, ngươi không cần rơi xuống quá xa. Nếu không, đại đạo chi đồ mênh mông băng ác, chỉ sợ ta thật muốn tìm không đến ngươi trong lúc nhất thời. Hạ Tuyết tâm tư miểu miểu. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ trên trời mà đến, rơi xuống Tiêu Hoài An trước mặt, lộ ra một tên Tiêu gia tu sĩ, cung kính nói, công tử, người ngài muốn tìm, tìm được. Đang khi nói chuyện, đem một viên ngọc giản hai tay dâng lên. Tiêu Hoài An ánh mắt sáng lên, cầm qua ngọc giản thăm dò vào thần niệm, mấy hơi sau hắn cao giọng cười một tiếng, tốt, rốt cuộc tìm được, lại ngay tại cái này thiết nhắm đảo. Hắn dư quang nhìn lướt qua Hạ Tuyết, gần đây mọi việc trôi chảy, thầm nghĩ nữ tử này quả thật là phúc tinh của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hoài An ngự khí càng nhiều mấy phần nhu hòa. Hạ Tuyết đạo hữu, ngươi ta muốn tỏa chấn thiết nhắm đảo, vừa bận Tiêu gia ta muốn tìm người cũng đã có hạ lạc, còn muốn làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến nữa. Hạ Tuyết thản nhiên nói, võ thần điện mệnh lệnh muốn ta phối hợp Tiêu đạo hữu làm việc, không vi phạm ý nguyện tình huống dưới ta tự nhiên phối hợp, Tiêu đạo hữu không cần khách khí như thế. Tiêu Hoài An nghe được xa cách, nhưng cũng đã thành thói quen, nở nụ cười, nói đi, lại đi tìm tiền trạm lên đảo đội ngũ. Một đoàn người phóng lên tận trời, rất mau tới đến võ thần điện, tại thiết nham đảo thượng lâm thời trú điểm. Nguyên Đồng dẫn người vội vàng nên đón, vẻ mặt tươi cười, Tiêu đạo hữu, Hạ Tuyết đạo hữu, Nguyên Mộ mong mỏi cùng trông mong, hai vị rốt cuộc đã đến, không có từ xa tiếp đón chớ trách chớ trách à. Đều là hộ pháp, nhưng thực tế thân phận, địa vị lại trên lệch cách xa, Nguyên Đồng biết Tiêu Hoài An lai lịch, sao dám ở trước mặt hắn khinh thường. Về phần Hạ Tuyết, chậc chậc, vị này năm gần đây tại võ thần điện bên trong có thể nói thanh danh vang dội, được công nhận võ thần hạt giống. Nó huyết mạch thuần túy, võ đạo ý chí kiên định, đến trong điện bồi dưỡng đằng sau, ngắn ngủi mấy năm tu vi tiến nhanh, sớm đã phá vỡ trẻ tuổi nhất võ hoàng ghi chép. Thậm chí có nghe đồn, nàng có thể tại 50 năm bên trong thành tựu võ thần vị trí. Hạ Tuyết không thích nói chuyện, Tiêu Hoài An lúc này cười một tiếng, chắp tay nói, Nguyên Đồng hộ pháp khách khí, người ta lĩnh mệnh mà đến, nên đồng tâm hiệp lực, là võ thần điện cống hiến sức lực. Chính là. Nguyên Đồng xin mời đám người tiến vào đại điện, đang muốn tuyên bố chuẩn bị tiếp phong yến, bị Tiêu Hoài An khoát tay cự tuyệt, liền không nên phiền toái, nhưng Tiêu Mộ có khác một chuyện, muốn xin mời Nguyên Đồng hộ pháp hỗ trợ. Nguyên Đồng khẽ giật mình, Tiêu đạo hữu mời nói. Tiêu Hoài An bất động thanh sắc, nói ta tại Võ Thần Điện bên trong, làm cho bên ngoài nhận một cọc phái đi, cần điều tạm mấy người hỗ trợ, nghe nói Nguyên Đồng hộ pháp dưới trướng nhân tài đông đúc, mong rằng hộ pháp giúp cho nhiều trợ. Nguyên Đồng nghĩ thầm ngươi cái Tiêu gia đích mạch tử đệ, muốn làm sự tình hạng người gì tìm không thấy, lại để cho từ bên cạnh ta điều người. Trong này muốn không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết ta không tin. Có thể bày tỏ mặt lại một mặt cởi mở, cười to nói, việc nhỏ. Có thể đi theo Tiêu đạo hữu bên người làm việc, là phúc phận của bọn hắn, Tiêu đạo hữu tùy tiện tuyển chính là, Nguyên Mộ không có không đồng ý. Tiêu Hoài An cười một tiếng, tốt. Cái kia Tiêu Mỗ liền không khách khí, nghe nói Nguyên Đồng hộ pháp dưới trướng, có một tu sĩ tên là Chu Dịch, người này túc chi đa mưu tâm tư linh đấu, Tiêu Mộ muốn đem cái này cái quặp phái đi giao cho hắn đi làm, không biết Chu Dịch nhân ở nơi nào. Nguyên Đồng hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn đến một chút. Nếu không có Tiêu Hoài An ngữ khí chăm chú, biểu lộ cũng rất tự nhiên, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, tiểu tử này là cố ý đang cười nhạo hắn. Chẳng lẽ là thật? Có thể Chu Dịch. Tiểu tử này là có chút khôn mặt, nhưng cũng không đáng đến bị một vị Tiêu gia đích mạch tử đệ ghi ở trong lòng đi. Mà lại, coi như thật sự là tìm hắn, cũng tới đã chậm. A Nguyên Đồng lắc đầu, nói Tiêu đạo hữu biến thành người khác đi, Chu Dịch hắn không giúp được ngươi. Tiêu Hoài An sắc mặt trầm xuống, đã xảy ra chuyện gì? Xin mời Nguyên Đồng hộ pháp nói rõ, Chu Dịch đối với Tiêu Mỗ mà nói rất trọng yếu, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn. Hắn ý niệm đầu tiên là tin tức để lộ, đã có người nhanh chân đến trước. Đáy mắt bên trong lập tức toát ra hàn quang. Nhưng sau một khắc, hàn quang này liền đông cứng, sau đó răng rắc một tiếng, vỡ thành vô số khối. Nguyên Đồng cười khổ nói, Chu Dịch bị giết, ngay tại nửa ngày trước, thi thể còn tại hậu viện để đó đâu. Tiêu đạo hữu không tin. Người tới, đem Chu Dịch thi thể nhấc tới. Rất nhanh, lệnh Chu Dịch thi thể liền bày tại trước mặt mọi người, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm, toàn thân đều không thể rơi xuống. Trên mặt có một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là mờ mịt, tâm thần bất định, giống như còn không có kịp phản ứng lấy, liền đã bị giết chết. Bên, Tiêu Hoài An bên người, một phương bàn nhỏ ẩm vàng vỡ nát, chén trà rơi xuống trên mặt đất, ướt nhẹp mặt đất bốc hơi nóng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Dịch thi thể, trong lòng kinh sợ xen lẫn. Bên cạnh, Hạ Tuyết nhìn hắn một cái, đây là lần thứ nhất nhìn thấy vị này xuất thân bất phàm quý công tử, lộ ra tức hồn hển bộ dáng. Cùng phàm phu tục tử thật cũng không rất bất đồng. Nguyên Đồng một mặt giật mình, Tiêu đạo hữu, làm sao đến mức này? Cái này Chu Dịch, tại Nguyên Mỗi thủ hạ hiệu lực nhiều năm, cũng không có ý miệng. Tiêu Hoài An quá khẽ, hắn quay người, người này thật là Chu Dịch. Một tên Tiêu gia tu sĩ tiến lên phân biệt, sắc mặt cực kỳ khó coi gật đầu. Tiêu Hoài An nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào tĩnh mịch. Hô trưởng, hô trưởng. Mới vừa rồi còn cảm thấy chính mình phúc tinh cao chiếu, vạn sự trôi chảy Tiêu Hoài An, giờ phút này kém chút tức chết. Chu Dịch là cái tiểu nhân vật, vốn là lấy cô nhi thân phận, bị Võ Thần Điện tu dưỡng, đằng sau bồi dưỡng lên tầng dưới võ phu. Người như vậy, tại lớn như vậy Võ Thần Điện bên trong, có thể nói ngàn ngàn vạn vạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ lấy thân phận này, qua hết bình thường một đời, lại hoặc là tức giận phân đấu, cơ duyên xảo hợp các loại, trước khi chết có thể miễn cưỡng lẫn vào trung tầng. Nhưng ngoại ý muốn đột nhiên liền đến. Trời mục Võ Thần cưỡng ép phá cảnh thất bại, tổn hao nhiều nhục thân, khí huyết đã ngày giờ không nhiều. Một mặt cùng Tiêu gia hợp tác, cùng mượn Tiêu gia chí bảo kéo dài tính mạng. Cho nên đáp ứng, lần này Phượng tộc di tích ra mắt sẽ vì Tiêu Hoài An hộ đạo, chờ hắn đạt được ước muốn. Một phương diện khác có thể là để phòng bất nhất, trời mục Võ Thần bắt đầu tìm kiếm tự, tránh cho tự thân một khi thất bại, võ đạo chuyển thừa như vậy đoạn tuyệt. Nhưng hắn sống mấy vạn năm, hơn nữa đối với tự cũng không chú ý, một lòng chỉ tại tự thân võ đạo trên tu hành, tự đã sớm chết tuyệt. Chỉ có một lần là mấy trăm năm trước, một trận phát tiết thức phong lưu, chọn bện mấy trăm nữ tử, tiếp nhận Võ Thần sủng hạnh. Trong đó đại bộ phận tại chỗ liền chết, sống sót không đủ 1/10, dự dục ra huyết mạch càng là chỉ có một cái. Tiêu gia hao phí vô số vật lực, nhân lực, tại trong biển người mênh mông, cẩn thận thăm dò tìm kiếm, rốt cuộc tìm được manh mối. Chu Dịch chính là kẻ may mắn kia. Nhưng bây giờ, hắn thi thể chỗ khác biệt, cứ như vậy nằm trên mặt đất, đã triệt để lạnh bớt. Xem như không biết, như vậy bỏ qua việc này. Ý niệm này, chỉ ở Tiêu Hoài An trong lòng dạo qua một vòng, liền bị hung hăng đè xuống. Không được, lấy trời mục Võ Thần địa vị, chuyện hôm nay tất nhiên sẽ truyền vào hắn trong hai. Không tham dự điều tra còn tốt, nếu tìm được, lại đụng vào chuyện này, như không hề làm gì, hắn sẽ như thế nào muốn? Một tôn Võ Thần, một tôn trọng thương khó trị, không còn sống lâu nữa Võ Thần, hay là liên quan đến hắn tự thân vận mệnh, tương lai tồn tại. Tiêu Hoài An tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm, cho dù là một đinh một chút. Hô, hắn thở ra một hơi, lạnh giọng nói, hung thủ ở đâu? Bất luận là ai giết Chu Dịch, đều phải chết. Không chỉ có hắn, nó người bên cạnh mình, thân nhân gia quyến bằng hữu chờ chút, đều muốn nhận tàn khốc nhất liên lụy. Để cho bọn hắn biết được, thế gian này luôn có một số người là bọn hắn trêu chọc không nổi, cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc tồn tại. Nếu không, chính là chết. Nguyên Đồng mặt lộ do dự. Bá, Tiêu Hoài An ánh mắt băng hàn. Nguyên Đồng cúi đầu, giết chết Chu Dịch hung thủ là thái thượng nhất mạch kiếm tu Vu Phong, bây giờ ngay tại Kinh Lê Nguyên Lâm Hồ Trang Viên. Không khí lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sự ngột ngạt, càng nhiều hơn chính là một phần xấu hổ cùng có sự. Thái thượng nhất mạch, Lâm Hồ Trang Viên. Hắn mới từ nơi đó trở về. Vu Phong. Nô còn gặp mặt một lần, tán dương đối phương kiếm thế vô song, càng nói ngày sau muốn bao nhiêu thêm thân cận vân vân. Tiêu Hoài An trong nháy mắt liền không có báo thù xúc động, dù là trời mục Võ Thần biết được, cũng sẽ không trách tội hắn không đếm xỉa đến. Đáng chết, cái này Nguyên Đồng, đáng đời nhiều năm như vậy, còn xen lẫn trong hộ pháp vị trí bên trên nửa đời. Không có đầu óc, e quá thấp. Loại sự tình này, ngươi đạp mã vừa rồi không nói sớm một chút. Cố ý nhìn ta mất mặt. Tiêu Hoài An trầm mặc một chút, nói thái thượng nhất mạch cùng ta võ thần điện luôn luôn giao hảo, trong này, tất nhiên là có hiểu lầm. Trước định ra nhạc dạo, lại hoặc là vì nói sang chuyện khác, hắn tiếp tục nói, Nguyên Đồng hộ pháp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyên Đồng đáy mắt, hiện lên một tia tinh mang. Mặt trời mới mọc tiên tông đúng không? Hừ. Thái thượng nhất mạch đích thật là không thể chơi bảo, nhưng các ngươi. Hừ hừ, đắc tội ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1114, cảnh cáo chương 1114, cảnh cáo khủng. Tiêu đạo hữu, việc này có chút phức tạp, liên quan đến người không thể coi thường, ngươi hay là không cần lo. Tiêu Hoài An là loại kia, mặt ngoài ôn nhuận hữu lễ, kỳ thực hạng người tâm cao khí ngạo. Đại thế tộc chi xuất thân, nếu không có mấy phần đầu não, cũng sẽ không trở thành trong cùng thế hệ, ưu dị nhất một trong mấy người. Cho nên hắn cũng không đốc, mơ hồ sau khi tính hồi lại, nhàn nhạt quét Nguyên Đồng một chút, Nguyên Đồng hộ pháp, việc đã đến nước này Tiêu Mỗ cũng không gạt ngươi, Chu Dịch chính là trời mục võ thần chi tử. Hiện tại hắn bị người giết, như không hề làm gì, người ta đều sẽ thật khó khăn. Bá, trong ngay mắt, Nguyên Đồng toát ra một trán mồ hôi. Trời mục võ thần. Đối với vị này tình huống, hắn cũng biết mấy phần, nào nghĩ tới cái kia trong truyền thuyết, thất lạc võ thần huyết mạch ngay tại dưới trướng hắn, còn đạp mã bị người giết. Tiêu Hoài An xuất thân bối cảnh, tại liên lụy đến thái thượng nhất mạch sau, liền đủ để bảo vệ hắn. Nhưng hắn đâu? Một cái chỉ là hộ pháp, bị kẹt tại tám máu đỉnh phong nhiều năm, đời này đều chưa hẳn có cơ hội tiến thêm một bước. Ở trên trời mục võ thần trước mặt, chính là một con sâu nhỏ, nói giận chó đánh mèo đều có chút coi trọng hắn, thậm chí không cần võ thần tỏ thái độ, một khi việc này truyền ra, liền sẽ có người động thủ đem hắn trực tiếp nghiền chết, để hướng võ thần lấy lòng. Đều do Triều Nhật Tiên Tông những người kia, đều do bọn hắn. Nguyên Đồng đã không lo được bản lộng thị phi trực tiếp liền tức hồn hẹn. Lúc này, không dám tiếp tục đùa nghịch cái gì tâm cơ, vào khoảng phong tìm tới bọn hắn, xin mời võ thần điện thay xuất thủ, tìm kiếm người nào đó một chuyện nói tới. Chu Dịch, Chu công tử lúc đầu có thể không chết, đều là cái kia họ Ngụy không dung tha, Vu Phong đạo hữu có thể là cảm thấy ngay sau đó thời cuộc không tiện gây ra tranh đấu, mới xuất kiếm giết Chu công tử. Tiêu đạo hữu, Triều Nhật Tiên Tông đáng người, muốn đối với Chu công tử chết phụ tuyệt đối trách nhiệm, chúng ta nhất định phải cầm xuống hung thủ, giao cho võ thần đại nhân xử trí. Nguyên Đồng nghiến răng nghiến lợi giống to. Tiêu Hoài An nhíu mày, Triều Nhật Tiên Tông. Hắn nghĩ một lát, mơ hồ có mấy phần ấn tượng, tựa hồ là Trung Châu Thiên Hạ biên giới, một cái mới quật khởi Tiên Đạo Đại Tông. Tông môn đó lao tổ, chính là đại đạo cảnh tồn tại. Đạo tổ a, cái này có hơi phiền toái, có thể vượt qua một bước kia, đều xem như giữa thiên địa đại năng giả, nếu không có tất yếu tốt nhất đừng đắc tội. Nhất là, Tiêu gia bây giờ bấp bênh, càng không muốn phức tạp. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn một tên Tiêu gia tu sĩ, tiến lên cung kính nói, "Công tử, trong tộc mấy ngày trước đây đưa tới, mới nhất công báo." Trong đó hình như có mấy đầu, dính đến Triều Nhật Tiên Tông Tiêu Hoài An đưa tay, cho ta. Hắn cầm qua ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, rất mau tìm đến có quan hệ Trung Châu Thiên Hạ bộ phận, cũng tìm được Triều Nhật Tiên Tông tướng quan. Đông Thắng Châu đột phát ngoài ý muốn, hư hư thực thực thời cổ huyết ma phục sinh, dẫn phát không cũng biết kinh biến, ngày hôm đó thiên cơ hỗn độn, mệnh số khó dò mặt trời mới mọc đạo tổ, Nguyên Nhật Tiên Quân, tổ sư Đường Tín vật bài vỡ nát. Sau đó, Triều Nhật Tiên Tông sơn môn phong bế, đoạn tuyệt cùng liên lạc với bên ngoài. Mặt trời mới mọc đạo tổ hư hư thực thực vẫn lạc. Có đại đạo cảnh ý niệm, từ hỗn độn giáng lâm thăm dò sơn môn Tiêu Hoài An ánh mắt sáng lên. Cứ việc công báo bên trong cũng không làm ra minh xác phán đoán, nhưng thông qua những tin tức này, hắn đã không khó đạt được đáp án. Triều Nhật Tiên Tông đạo tổ, liên lụy vào không cũng biết ngoài ý muốn, đã thân tử đạo tiêu. Nếu như thế, còn có gì phải sợ? Hô, Tiêu Hoài An đứng dậy, lớn tiếng nói, trời mục võ thần cư công chí vĩ, chính là ta võ thần điện để tặng, hàng rào, nó huyết mạch duy nhất dòng dõi, lại bởi vì Triều Nhật Tiên Tông vẫn lạc, việc này Tiêu Mộ tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải bọn hắn cho ra một cái công đạo. Chư vị có thể nguyện theo Tiêu Mỗ tiến về, truy nã hung đồ. Nguyên Đồng cái thứ nhất giống to, nào đó nguyện vì Tiêu đạo hữu dẫn đường, truy nã hung đồ, lấy hơi giải trời mục võ thần trong lòng tức giận. Mặt khác võ thần điện tu sĩ, nhao nhao phất cờ trợ uy. Hạ Tuyết một mặt bình tĩnh, âm thầm lắc đầu. Thiên hạ này, coi là thật không có cái gì chuyện mới mẻ, tuy là đại thế gia Tiêu thị tử đệ, cũng khó thoát hiếp yếu sợ mạnh bốn chữ. Võ thần điện, cũng tại cái này phạm chủ bên trong. Nàng lại một lần nghĩ đến La Quan. Hắn cũng không phải là người như vậy. Thả người ham tuyệt cảnh, biết rõ đối phương không thể địch, vẫn như cũ có can đảm xuất kiếm, cho nên nàng cũng không có nói lung tung. La Quan kiếm thật là cùng Thái Thượng Nhất Mạch kiếm ý giống nhau đến mấy phần. Hạ Tuyết đạo hữu, có thể nguyện cùng Tiêu Mỗ cùng đi sao? Tiếng hỏi đánh gãy nàng suy nghĩ. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, nói ta phụ mệnh phối hợp Tiêu đạo hữu, đã liên quan đến võ thần điện, từ không thể tin thân sự tình bên ngoài. Trong lời nói xa lánh chi ý càng nặng. Tiêu Hải An âm thầm nhíu mày, biết hôm nay biểu hiện hoặc tại Hạ Tuyết trong lòng mất thân phận, nhưng hắn thì có biện pháp gì? Hừ, chờ chút, lại để nàng thấy rõ ràng, chính là thần thánh huyết duệ tại ta Tiêu thị trước mặt, cũng muốn cúng núm đệ thấp làm tiểu, liền hẳn là minh bạch, lúc này lấy loại thái độ nào đối với ta Tiêu Hoài An phất tay, xuất phát. Nguyên Đồng đội bằng nói, Tiêu đạo hữu, Triều Nhật Tiên Tông một nhóm thái độ cường ngạnh, lại thực lực khá không tệ, không thể không phòng a không sao. Tiêu Hoài An trên mặt, lộ ra đại thế gia tử đệ, đặc tu lạnh nhạt cùng tự tin, hôm nay, nếu dám phản kháng, liền muốn bọn hắn đều thành một miệng. Thân là Tiêu thị đích mạch, trong thế hệ này người nổi bật, hắn bị gia tộc ký thác kỳ vọng, đương nhiên sẽ không thật bỏ mặc hắn, độc thân tại võ thần điện rèn luyện. Tiêu Hoài An dư quang, đảo qua giữa thiên địa mênh mông màn mưa, đã cảm giác được thuộc về người hộ đạo khí tức. trong đó một đạo ngay tại nhanh chóng rời đi, lao thẳng tới Triều Nhật Tiên Tông một nhóm chỗ. Hừ, đối địch với hắn, lại không luận đối phương có hay không can đảm kia, chính là thực có can đảm trở mặt, cũng là tại tự chịu diệt vong. Khách sạn, mưa to. Tiểu nhị đồ lóc chuồng, nhìn về phía sau khách sạn tiểu viện, trên mặt có chút thất vọng. Thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Đây chính là một cái khác, nữ nhân rất xinh đẹp a. Không đều nói một núi khó chứa hai hổ sao? Huống chi, là trong đó lợi hại nhất của cái. Cha hắn, năm đó nhưng chính là bị ăn gắt gao, ngẫu nhiên ra ngoài lang thang một chút, lộ ra một chút xíu vết tích liền bị cào đẩy mặt nở hoa. Nhưng người ta Ngụy công tử, cứ như vậy không kiêng nể gì cả, trắng trợn, không cố kỵ gì. Chậc chậc, phục, viết ép phục. Lại nghĩ tới trước đây không lâu, trận kia xung đột. Ngụy công tử hoàn toàn chính xác lợi hại, cũng chỉ là mấy cái ánh mắt, cái kia nhìn xem rất lợi hại kiếm khách, liền trực tiếp động thủ giết người. Tuy nói là đều thối lui một bước, nhưng ở tiểu nhị xem ra, ván này hay là Ngụy công tử thắng, mà lại thắng được rất xinh đẹp. Cũng không biết, ta đời này phải chăng còn có cơ hội, có thể cùng Ngụy công tử bình thường tiêu sái. Một ánh mắt có thể giết người, trái ôm phải ấp hưởng ôn nhu. Ai, thật sự là chết cũng cam tâm. Nô, no. Ngô. Tiểu nhị đột nhiên trừng lớn mắt, biểu lộ trở nên thống khổ, tuyệt vọng, hai tay của hắn bắt lấy cổ, lại không ngăn cản được máu tươi phun ra ngoài. Phu phù, thi thể ngã trên mặt đất, đầu lâu lăn ra rất xa, máu tươi trong nháy mắt bị nước mưa tách ra, hóa thành một mảnh lớn đỏ thâm lan tràn. Ánh mắt hắn trừng rất lớn, đến chết cũng không biết, ta bất quá là cho phép một cái, rất xa xôi, rất tốt đẹp nguyện vọng mà thôi, làm sao lại chết thật? Mà lại, nguyện vọng của ta rõ ràng cũng còn không có thực hiện. Cho nên, đây là vì cái gì? Một đạo hắc ảnh từ bên cạnh thi thể lướt qua, ngẩng đầu lộ ra một đôi hờ hững, âm trầm đôi mắt, nhìn về phía cách đó không xa đình viện. Đây là một cái nhỏ cảnh cáo, để Triều Nhật Tiên Tông người minh bạch sau đó nên làm như thế nào, tránh cho ở thời điểm này cho công tử dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Về phần có hữu dụng hay không, hắn cũng không thèm để ý, bất quá chỉ là một cái tầng dưới chót nhất tiểu tu hành người mà thôi, chết thì chết. A, người chết, người chết. Trong khách sạn rất nhanh náo nhiệt lên. La Quan đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn đen như mực màn đêm thiên cung, cùng cái tiết như chút nước mưa to, trầm mặc không nói. Rất nhanh, Linh Đại Bội vàng tới, sắc mặt nghiêm túc chắc tay, công tử, xảy ra chuyện. Một tên tiểu nhị bị giết, người tới cố ý hiển lộ mấy phần khí cơ. Rất mạnh. Tựa hồ, là hướng chúng ta tới. La Quan thấp giọng nói, là cảnh cáo sao? Quả nhiên, có người tới hắn đã cảm giác được, cái kia xuyên phá màn mưa, cấp tốc tới gần khí cơ ba động. Lấy một đầu vô tội tính mệnh là cảnh cáo. A, thủ bút như vậy, thật sự chính là rất lạnh lùng, rất cương ngạnh, rất bá đạo. Võ thần điện. La Quan đáy mắt, lạnh thấu xương như bụi băng, theo sóng lên vận sóng. Chương 1115, Đại Yến Tiêu Thị chương 1115, Đại Yến Tiêu Thị tiểu nhị bị giết, không có người chứng kiến, cũng tìm không thấy hung thủ hạ lạc. Trưởng quỹ sắc mặt bi thương, nhìn xem cái này tại trong tiệm, cần cù chăm chỉ hơn 10 năm, xem như hắn một tay nuôi nấng văn bối, trong lòng khó tránh khỏi có chút đau thương. Nhưng hắn biết, không nên lại đã điều tra, tốt nhất cũng đừng, náo ra động tĩnh quá lớn. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động giết tiểu nhị, cũng có thể dễ như trở bàn tay, đưa bọn hắn tất cả mọi người quy thiên. Đi, đem thi thể thu liễm, mua một bộ quan tài an táng. Tại trong tiệm chúng ta sẽ ra chuyện, trợ cấp nhất định phải phát. Phát thêm điểm trưởng quỹ hít một hơi, bao quanh chắc tay, chư vị, thật xin lỗi, trong tiệm chúng ta lại ra chuyện như vậy, mời mọi người yên tâm, chúng ta sẽ tăng cường lời còn chưa dứt, tiếng xé gió gào thét mà đến, tiếng oanh minh như sấm bên hai. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một nhóm hơn 10 người, chính xé rách màn mưa mà đến xâm nhập trong khách sạn. Giang giác, khách sạn bản thân ra chỉ trận pháp, bị một kích mà nát. Hô, gió đêm, mưa lạnh lập tức thổi rơi, mọi người một cái giật mình, lại nhìn về phía đoàn người này ánh mắt, liền lộ ra hồi hộp, bất an. Kẻ đến không thiện. Đây là chuyện rõ rành rành, trưởng quỹ kiên trì, tiến lên hành lễ, chư vị, không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu có chỗ đắc tội Tiêu Hoài An quát tay, ngắt lời hắn, ánh mắt đảo qua trên mặt đất, tiểu nhị còn ấm áp thi thể, hắn đôi mắt dừng một chút, chợt thản nhiên nói, chủ quán không cần phải lo lắng, hôm nay chúng ta đến đây, chỉ vì tìm một tên hung đồ mà thôi, nơi đây tạo thành tổn thất, đều là sẽ theo giá bồi thường. Hắn nhìn lướt qua, theo bên người Tiêu gia tu sĩ, người này lấy ra một viên nhận chữ vật, tiến lên phía trước nói, chủ quán lại nhận lấy, đây là cho các ngươi bồi thường. Trưởng quỹ dò xét một chút nhẫn chữ vật, tay run một cái, sắc mặt hơi trắng bệnh. Linh thạch rất nhiều, nhiều có chút không hợp lý. Cho nên, cái này không chỉ có là bồi thường, hay là mua mệnh tiền sao? Nhưng hắn chỉ có thể làm không biết, thở sâu, cung kính nói, đa tạ các vị, vậy chúng ta liền không quấy rầy lại quay người, chư vị khách nhân, tối nay có nhiều cái nhiễu, lao hủ ở phía trước đặt mua vài bàn thực rượu, hướng chư vị chịu nhận lỗi, còn xin nhất định đến dự. Hắn nói biển chuyển, đám người cũng không đốc, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, mảnh này đình viện ở giữa liền trở nên quặn cuẹ xuống dưới, đám người vội vàng đi sạch sẽ. Nhưng bọn hắn cũng không thật rời đi, chỉ là trốn xa đằng sau, xa xa hướng nơi đầy quan sát. Nguyên Đồng ngay tại trong đám người, hắn lúc trước lộ mặt không lâu, tất cả mọi người còn nhớ rõ, lại nhìn về phía chỗ kia từ đầu đến cuối đại môn đóng chặt, chưa từng truyền ra động tĩnh đình viện, chỗ nào vẫn không rõ, đây là võ thần điện đến trả thù. T, tối nay nói không chừng muốn ồn ào ra động tĩnh lớn. Ngay tại cái này, Tiêu Hoài An nhíu mày, nhìn về phía đóng chặt cửa viện. Đối phương tỉnh táo, trầm ổn, có chút vượt quá hắn đoán trước, càng có mấy phần không hiểu nổi nóng. Nguyên Đồng trầm giọng nói, không sai, ta đã hỏi thăm qua, bọn hắn còn ở tại nơi này, cũng không rời đi. Tiêu Hoài An mặt không biểu tình, đi mở cửa. một tên võ thần điện tu sĩ đi đến cửa viện trước, một quyền đánh ra. Oanh, trong nháy mắt, cửa viện chia 5 x 7, tiểu viện tự thân mang trận pháp cũng bị trực tiếp đánh nát. Phần phật, nước mưa xâm nhập, gió đêm quét sạch, làm cho trong viện cây xanh run run rẩy rẩy. Ánh đèn ánh đến chiếu ánh đi ra, lộ ra mấy bóng người ngay tại trong phòng, giống như đã sớm dự liệu được trước mắt một màn. Không người phát ra tiếng, cứ như vậy an tĩnh, cách màn mưa xà xà trông lại. Phần này biểu hiện, phần này an tĩnh, phần này trong trầm mặc trấn định, để Tiêu Hoài An nhịn không được, lại nhíu mày một cái. Nhưng rất nhanh, liền trở về tại bình tĩnh. Đối phương chỉ cho là võ thần điện trả thù, đương nhiên sẽ không quá lo lắng. Nhưng biết được ta thân phận sau, cũng phải nhìn các ngươi, còn có thể không bất cẩn như thế. Hừ. Tiêu Hoài An trong lòng cười lạnh, sải bước vào trong viện, sau lưng bước chân oanh minh, võ thần điện đám người huyết khí bốc lên. Khí cơ trùng thiên, lại làm cho trên trời rơi xuống mưa to nghịch thế trùng thiên, bị ngạnh sinh sinh quyển đến trên mây xanh. Một màn này, khi chân khí thế rộng rãi, kinh người đến cực điểm. Nhưng cũng tiếc, nhưng không có thu đến cái gì, kính sợ, hồi hộp, kinh hại ánh mắt. Tiêu Hoài An bước vào phòng lớn, con mắt thứ nhất nhìn thấy được, cái kia ngồi tại chủ vị, một mặt bình tĩnh, hờ hững người trẻ tuổi. Hắn một bộ áo bào đen, lưng eo có chút dựa vào sau, tự nhiên là có mấy phần lạnh nhạt, thông dong. Nó đôi mắt rất sâu, rất lạnh. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là người này đầu lông mày, đôi mắt ở giữa, lại cho Tiêu Hoài An một tia cảm giác quen thuộc, để hắn không khỏi liền giật mình. Cùng lúc đó, nơi đây còn có một người, cũng đã nhận ra không hiểu quen thuộc. Hạ Tuyết nhìn qua đối diện, trên ghế giữa kia người trẻ tuổi, đối phương khuôn mặt rất lạ lẫm, nhưng đầu lông mày đôi mắt ở giữa, thật có mấy phần giống như đã từng quen biết. Lại đón lấy cặp con mắt kia, nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phần kia cảm giác quen thuộc trở nên càng ngày càng nặng. An tĩnh bị đánh phá, Tiêu Hoài An lạnh giọng mở miệng, chư vị thật to gan số lượng, bước giết ta võ thần điện tu sĩ, lại vẫn dám bất vi sở động. Một câu, dương cung bạc kiếm. Ngụy công tử từ Hạ Tuyết trên thân thu hồi nhãn thần, trong lòng khẽ bung lòng đồng thời, sinh ra mấy phần nhân sinh nơi nào không gặp lại vui sướng. Ngược lại là tách ra một chút, đáy lòng lăng liệt hàn ý, lại nhìn về phía đối diện tấm này, lại cùng hắn giống nhau đến mấy phần khuôn mặt lúc, liền nhiều hơn mấy phần cổ quái. Sắp thực tới nói, hắn cùng đối phương diện mạo chênh lệch rất lớn, có thể chỗ rất nhỏ thật có một chút tương tự, nhất là mặt mày ở giữa. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thân cận, ngược lại bản năng bên trong liền có mấy phần chán ghét mà vứt bỏ, không thích. Suy nghĩ chuyển qua, Ngụy công tử nhạt tiếng nói, các hạ là võ thần điện người nào? Ngược lại thật sự là thật là không có lễ phép, trực tiếp đánh tới cửa. Ngoài ra, người võ thần điện người bị giết, cùng bọn ta Hà Kiền, là kiếm khách kia ra tay giết người, muốn tìm hung thủ, chứ bị sợ là đến nhầm địa phương. Tiêu Hoài An cười lạnh, làm gì rào biện? Nếu không có các ngươi lấn tại phong đạo hữu không dành thế sự, hắn sao lại động thủ giết người? Nói đến đây, hắn đôi mắt băng hàn, hung đồ, chính là các ngươi. Bước giết ta võ thần điện tu sĩ, tất yếu cho ra bàn giao, tuyệt không ngoại lệ. Ngụy công tử nhíu mày, chỉ bằng các ngươi. Nguyên Đồng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Ngụy công tử có biết người trước mắt là ai? Đây là ta võ thần điện hộ pháp, Tiêu thị Tiêu Hoài An, xuất thân đại yến Tiêu thị. Hắn một mặt tôn sùng, ngữ khí trầm thấp, kính sợ, kiềm chế hiển thị rõ, nhắc lên đại yến Tiêu thị lúc, còn nghiêng người ôm quyền thi lễ để bày tỏ cung kính. Đủ làm cho người biết được, hắn bây giờ nhắc lên dòng họ, là bực nào huy hoàng, cường đại, vừa có cỡ nào địa vị vô cùng quan trọng. Có thể ra hồ hắn dự liệu chính là đối diện Ngụy công tử thần sắc bình tĩnh, nửa điểm bất vi sở động. Cái này khiến Nguyên Đồng nhịn không được trừng mắt, ý niệm đầu tiên là, tiểu tử này thật to gan, hẳn là chưa từng nghe qua đại yến Tiêu thị uy danh. Không có khả năng. Lấy đối phương xuất thân lai lịch, há có thể không biết trong thiên hạ này cao cấp nhất thế lực danh hiệu. Cho nên, hắn là cố ý. Nói cách khác, đối phương lại căn bản cũng không có đem đại yến Tiêu thị để ở trong mắt. T, tiểu tử này thật là lớn gan, hắn làm sao dám? Không sai, đại yến Tiêu thị hoàn toàn chính xác mặt trời sắp lặn, uy danh càng ngày càng tệ, nhưng nó quyến tộc tên vẫn như cũ không ngã. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, tuyệt không phải chỉ là mặt trời mới mọc thiên tông liền có thể tới khiêu chiến. Tốt, rất tốt. Tiêu Hoài An mặt trầm như nước, đáy mắt sát ý xen lẫn, Trung Châu thiên hạ mặt trời mới mọc thiên tông, ta Tiêu thị nhiều năm chưa từng xuất thủ, ngược lại là bị còn nhỏ dò xét. Hắn phất tay, hôm nay chư vị cũng không nguyện cúi đầu, lại lưu này đầu làm gì dùng? Toàn bộ cầm xuống, người can đảm dám phản kháng, giết không tha. Một câu, quyết người sinh tử. Vũ hóa cảnh thì như thế nào? Thật cho là, bằng này liền có thể không kiêng nể gì cả. Hừ, ngây thơ. Không biết nhà ai bị làm hư thần thánh huyết duệ, thật cho là thiên hạ này liền các ngươi không coi vào đâu nhìn thấy cái kia một vũng. Hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, càng biết cho toàn bộ mặt trời mới mọc tiên tông rước lấy thiên đại mầm thai bạn. Lão tổ từng nói, quyến tộc quang hoàng ngày càng mỏng manh, là lấy gia tộc cần điệu thấp làm việc, không được cho người ta cơ hội khơi mào tranh chấp. Nhưng đây cũng không phải là nói Tiêu gia liền muốn chân tay co cóng, cái gì cũng không dám làm. Hoàn toàn tương phản, tại một chút vấn đề nhỏ bên trên không ngại lớn mật thi triển, cũng tốt để thế nhân nhớ kỹ như thế nào quyến tộc chi uy. Tiêu gia là không thể so với năm đó, nhưng Tiêu gia vẫn như cũng là Tiêu gia. Đại yến Tiêu thị, ngài tổ bên trên truyền đến binh quang, ai dám bất kính tất chu chi. Hôm nay ta Tiêu Hoài An liền muốn giết người lập uy, thuận tiện mượn cơ hội này uy hiếp các phương cường địch, để ở sau đó phượng tộc tổ địa tranh đoạt bên trong, làm bọn hắn trong lòng còn có cố kỵ. Cái này cùng ngay từ đầu kế hoạch không giống mới, nhưng không trọng yếu, khi đối phương biểu lộ ra đối với đại yến Tiêu thị bất kính sau, liền đã chặt đứt chính mình đường sống. Với anh võ thần điện đám người cùng nhau tiến lên một bước, khuấy động sôi trào, quanh quẩn quanh thân khí huyết, giờ phút này không kiêng nể gì cả bộc phát. Oanh, trong chốc lát, cả tòa phong ốc bị san thành bình địa, thậm chí xung quanh phạm vi mấy chỗ cũng bị cùng nhau tác động đến. Còn chưa giao thủ, gần phân nửa khách sạn đã bị xóa đi. Phía trước, vừa mới rời đi đám người, nhịn không được lau mồ hôi lạnh, cũng may bọn hắn thấy thời cơ bất ổn chạy nhanh, nếu bị liên lụy trong đó, còn có thể có tốt. Mau nhìn, mau nhìn. Đánh nhau. Hai bên dẫn đầu đều là người trẻ tuổi, đều là tâm cao khí ngạo, ta đã sớm đoán được khẳng định không thể đồng ý. Đại Yến Tiêu thị. T, chẳng lẽ là cái kia Tiêu gia? Nếu thật sự là như thế, đối diện kia những người này, chỉ sợ khó mà tốt. Càng xa xôi, cũng có một chút ánh mắt hội tụ. Mặt trời mới mọc Tiên Tông còn tốt, bất quá Trung Châu thiên hạ, một chỗ trung đẳng quy mô Tiên Tông thôi. Mặc dù có đạo tổ tọa chấn, cũng không phải đỉnh cao nhất cường giả, lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng Tiêu gia khác biệt. Đạo lý vẫn là ban đầu đạo lý, nhưng bọn hắn biết được, muốn so đám người càng nhiều. Quyền tộc xưa nay không là dễ chơi, cho dù thực lực ngày càng suy yếu, các phương mặc dù dục dịch, cũng bất quá tiểu đả tiểu nháo, không ai dám can đảm động thủ thật, trừ phi có tin tức xác thật truyền đến. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, bọn hắn thông qua chuyện hôm nay, yên lặng quan sát. Đã có nghe đồn, Tiêu thị phái tử đệ nhập võ thần điện, muốn đi gấp võ đạo thông tiên chi đồ, nên chính là tên tiểu bối này. Cửu huyết võ hoàng, như vậy tuổi tác có thể tính bất phàm. Không hổ là quý tộc, coi là thật huyết mạch kinh người, làm cho người không dám kinh thường. Có lẽ, trận chiến này trả thù là giả, lập uy làm thật. A, ngược lại là có chút tâm cơ thủ đoạn. Mặt trời mới mọc Tiên Tông. Ngụy công tử, ngược lại không từng nghe nói, trong môn nó hữu tính ngụy hạng người. Dám cùng Tiêu thị là địch, coi là thật ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, hay là có thủ đoạn khác? La Quan năng cảm nhận được, đến từ bốn phương tám hướng chú ý, trong đó mấy đạo sáng rực ánh mắt, làm hắn như trực diện lửa nóng hừng hực. Đương đại tiên nhân. Quả nhiên, phượng tộc di tích náo ra động tĩnh đủ lớn, hấp dẫn tới rất nhiều không dậy nổi nhân vật. Nô, trong đó một đạo ánh mắt, tựa hồ còn có chút quen thuộc, chấn kinh sen lẫn kinh sợ là tình huống như thế nào? A, nguyên lai là Đông Lâm Tiên Quân a. Không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Nếu như thế ngược lại là đúng dịp. Suy nghĩ chuyển động, hắn một mặt đạm mạc, đại yến Tiêu thị. A, thật là lớn tên tuổi, một câu, tín hiệu đã đầy đủ. Cái gì nết tám độ vật, không đủ gây sợ. Với anh, Thiên Khải, Trọng Vân Tôn nữ tu, cùng nhau tiến lên một bước. Vũ hóa khí tức phá thể mà ra. Hắc sát, Bạch Do Tâm hai người, cùng theo sát phía sau. Chỉ nghe đôm đốp xương cốt nổ đùng, người trước thân thể tăng gọn, người sau thì đã làm tốt, hoán thần chuẩn bị. Song phương khí cơ giao phòng, tiếng vang minh minh. Màn đêm ở giữa giống như kinh lôi cuộn cuộn, đem vô tận màn mưa xé thành vỡ nát. Chương 1116, Thiên cung phía dưới, ta là Tôn. Chương 1116, Thiên cung phía dưới, ta là Tôn. Nguyên Đồng gầm hét, Hắc Sát, ngươi cũng là Võ Thần Điện một thành viên, hôm nay muốn công khai phản loạn phải không? Hắc Sát mặt không biểu tình ngưng tụ trong giáp, dạng đông huyết khí khuấy động, phi dương. A, vậy ta hôm nay rời khỏi Võ Thần Điện chính là. Hắn bước ra một bước. Lốt bút, cốt nhục nổ đùng truyền ra, thân thể điên cuồng tăng gọn, cửu huyết võ hoàng khí cơ trùng thiên. Bạch Do Tâm. Hắc Sát quát khẽ một tiếng. Hai người bọn họ từng đối với Tôn Thượng Đại bất kính trong lòng từ đầu đến cuối tâm thần bất định, hôm nay chính là tốt nhất, cho thấy thái độ cơ hội. Đánh, nhất định phải hung hăng đánh. Về phần lớn Yến Tiêu thị, uy danh bọn hắn từng có nghe nói, nhưng này thì như thế nào? Tôn Thượng thái độ, đủ để cho thấy hết thảy. Bạch Do Tâm quanh thân, thần quang màu trắng sáng lên, hư không phụ phục hai tay hư trường, nay lấy ta thân thể, cung tỉnh thần hàng. Rít lên một tiếng vang lên, mang theo vô tận mênh mông, cổ lao khí cơ. Võ thần hư ảnh giáng lâm. Hắn một bước phóng ra, dung nhập hắc sát thể nội, người này thân thể lại lần nữa tăng gọn. Khủng bố khí huyết áp, phô thiên cái địa quét ngang. Bạo phạm công tử nhà ta người, chết. Ai nói lớn cơ bá sẽ không nuốt mông ngựa. Nói vậy. Với anh, hắc sát một quyền đánh ra, sát na thiên địa biến sắc, mượn thể nội võ thần huyết mạch, cùng võ thần ý chí gia trì. Một quyền này của hắn có thể so với vụ hóa cảnh, xem như nửa bước vào mười huyết chi cảnh, đối với võ thần điện tu sĩ mà nói, còn có cực đáng sợ áp chế. Nổ vang rung trời, Nguyên Đồng oang một tiếng miệng mũi phun máu, quần quần lấy đập tầm ầm rơi. Bên cạnh hắn, nhất chúng võ thần điện tu sĩ, càng là biến thành cồn địa hồ lô, kêu rên không thôi. Lúc trước đủ loại uy phong, cường thế, bị một quyền nện cái vỡ nát. Lực lượng cùng bạo thẳng tiến không lùi, mang theo quét ngang bật bật, nghiền ép tứ phương chi thế bức lâm. Tiêu Hoài An nhíu nhíu mày, chợt bình tĩnh lại. Bá, một bóng người xuất hiện tại trước người hắn, phất tay áo vung lên. Sau một khắc cái này khủng bố một quyền chi uy, liền giống như châu đất xuống biển, trực tiếp trừ khử không thấy, đúng là tại phất tay áo ở giữa, liền bị đều phá vỡ. Công tử, Tiêu gia người hộ đạo không mình hành lễ, đáy mắt lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tức giận. Triều Nhật Tiên Tông, quả nhiên là gan to bằng trời. Dám đối với Tiêu thị bất kính, còn dám vượt lên trước độc thủ, vô luận điểm nào, đều quyết không thể khinh suất tha thứ. Tiêu Hoài An mặt không biểu tình, giết bọn hắn. "Là, công tử." Tiêu gia người hộ đạo đứng dậy. "Với anh, Vũ Hóa đỉnh phong khí tức, sát na phóng lên tận trời, như bàn tay vô hình, quấy phong vân biến ảo. Các ngươi đều là muốn chết." Đang khi nói chuyện hắn một bước đặt xuống, đầy trời phong vân bỗng nhiên quấy động, trong lúc mơ hồ hình như có một dòng sông dài hư ảnh, từ đó nổi lên, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế, từ cửu thiên ầm vang chân xuống. Vũ Hóa tu sĩ, đại đạo đỉnh cao nhất, cùng tiên nhân cách xa một bước, nhưng cũng đã nắm giữ đủ loại thần thông diệu pháp, một bước này đạp xuống nhìn như bình thường, lại là Tiêu thị một môn lợi hại thần thông. Lấy tá thiên uy chi thế, hướng dẫn theo đà phát triển ngưng tụ đủ loại khác biệt pháp tướng, uy năng khó lường. Hắc Sát trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn chợt quát một tiếng như sấm, vang một tiếng bên ngoài cơ thể dạng đông huyết khí, giờ phút này toát ra quần quần hồng quang, liền giống như liệt diễm cháy lừng ngực. Có thể Tiêu Thị xuất thủ chẳng lẽ không phải bình thường? Hắn tung mượn lực cương ép phá vỡ mà vào nửa bước mười máu cảnh, cũng tuyệt khó mà sức một mình, lực giang thiên nghiêng. Đô nốt, cốt nhục nổ đùng, hắc sát bành trướng thân thể mặt ngoài, trong nháy mắt hiện hiện băng liệt vết thương, thường ngực tiêu đốt khí huyết đều bị áp chế. Linh ngải, Trọng Vân Tôn nữ tu thấy thế, trực tiếp gia nhập chiến trường. Với anh, hai đạo vũ hóa khí tức như núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạnh sinh sinh ngăn trở phía trên tiên cung kia, mượn phong vân đại thế chỗ ngưng pháp tướng. Tiêu gia người hộ đạo kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên, giữa bộ ngực khí huyết chấn động, cuồn cuộn. Hắn tuy là vũ hóa đỉnh phong, lại có Tiêu Thị thần thông gia trì, nhưng lấy một địch ba lại lực có chưa đến. Mưa gió ở giữa, chỗ ngưng tụ trường hà pháp tướng, truyền ra ầm ầm tiếng vang, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, có thể người này đôi mắt ở giữa lại một mảnh yên tĩnh, giống như hồ lớn không dậy nổi gợn sóng. Nguy uy Tiêu Thị, huyền huyền diệu pháp. Bên trên nhận với thiên, có thể phá hàng rào. Nay mượn tiên nhân nhất nghiệm, trừ tà trừ ma. Tiêu gia người hộ đạo quá khẽ, khí tức sát na tăng vọt, vũ hóa đỉnh phong tu vi, lại ngạnh sinh sinh lại cao thêm một bậc. Tiên nhân nhất nghiệm. Nhất nghiệm tiên nhân. Giờ phút này, hắn mặc dù còn tại vũ hóa cảnh, cũng đã đến bộ phận tiên nhân thần thông, khả thi tiên nhân diệu pháp. Ầm ầm, mưa gió ở giữa, pháp tướng trường hà sát na tăng vọt, thể tích bạo tăng gấp trăm lần, liền giống như một đầu cự long ở trong thiên địa gào thét. Trong chốc lát, lịch chuyển xu hướng suy tàn, trực tiếp áp chế đối diện ba tôn vũ hóa cảnh. Cái này chính là Tiêu Hoài An hôm nay biết rõ thực lực đối phương cường đại, vẫn như cũ lực lượng mười phần nguyên nhân. Cũng là quyến tộc lớn Yến Tiêu Thị uy danh vang vọng tứ phương, bao trùm các phương hảo cường phía trên căn nguyên. Bên trên nhận với thiên, thì thiên cung phía dưới, ta là tôn. Đây cũng là quyến tộc. Bá, Tiêu Hoài An bên người lại một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân hắn bao phủ tại trong áo bào đen, khí tức âm lãnh mà tối nghĩa. Không người cúi đầu, công tử. Một màn này, mọi người trong lòng giật mình. Vị thứ hai người hộ đạo, có biết được Tiêu gia bí ẩn người, càng là nhẹ nhàng thở dài, đây là ẩn hộ. Tiêu Thị đích truyền, có nhiều hai tên người hộ đạo đi theo, một sáng một tối. Mà thường thường, ẩn hộ thực lực càng hơn một bậc. Kết thúc. Triều Nhật Tiên Tông một nhóm, có ba tôn vũ hóa cảnh chiến lực, không thể bảo là không mạnh. Có thể hôm nay lại chọn sai đối thủ, lớn yến Tiêu Thị thực lực, xa không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Một cái bên ngoài người hộ đạo, liền đã đem Triều Nhật Tiên Tông một nhóm chấn áp, huống chi ẩn hộ hiện thân, hôm nay đại cục đã định. Nô. Triều ẩn hộ hiện thân, là sư tử vô thỏ cũng dốc hết toàn lực, muốn triệt để chấn sát Triều Nhật Tiên Tông một nhóm, không cho bọn hắn phản kháng chỗ trống. Nhưng trừ cái đó ra, cũng coi là tại triển lộ thực lực, tiến một bước uy hiếp tứ phương. Vị này Tiêu Thị tử đệ, tâm tư ngược lại là kín đáo. Có thể thấy được hắn đối với tên này ẩn hộ, có tuyệt đối tự tin. Cho là hắn, có thể chấn nhiếp đại cục, làm cho các phương kiêng kỵ, kính sợ. Tiêu Hoài An chắc tay, tốc thúc, hôm nay xin ngài xuất thủ, vì ta Tiêu Thị chính danh, cũng cho người trong thiên hạ một cái cảnh cáo, bất kính Tiêu Thị người, hẳn phải chết. Ẩn hộ gật đầu, nhặt tiếng nói, công tử yên tâm, hôm nay ta sẽ để cho bọn hắn biết được, như thế nào muốn sống không được, muốn chết không xong chết quá lưu loát, như thế nào trừng phạt tội lỗi. Tất yếu đối phương tại thống khổ trong tuyệt vọng, kêu thảm hình thần câu diệt. Hiện tại, bọn hắn hẳn là rất sợ đi. A, chỉ là Triều Nhật Tiên Tông, lại cũng dám can đảm. Ân. Ẩn hộ âm thầm nhíu mày. Hắn ánh mắt rơi vào Ngụy công tử trên thân, người này vẫn như cũ có chút ngửa ra sau, thân thể vẫn như cũ tựa lưng vào ghế ngồi. Thần sắc thong dong, đôi mắt một mảnh yên tĩnh, ra vẻ trấn định, hay là có khác gát chủ bài. Ẩn hộ vừa chuyển động ý nghĩ, liền cười lạnh một tiếng. Hắn cùng người thường khác biệt, có thể kết giao cảm thiên, một chút phá vọng. Bất quá là cái vĩnh hằng cảnh tiểu bối thôi, phần kia vừa mới ngưng tụ, non nớt chưa tán vĩnh hằng ý cảnh, hắn cảm giác rõ ràng. Phô trương thanh thế hạng người, liền để bản tọa đưa ngươi sống lưng đánh gãy, quỳ xuống đất kêu rên. Với anh, ẩn hộ một bước phóng ra, giống như dãy núi là đầu truy, đập ầm ầm rơi trên trống to, đông một tiếng trầm thấp tiếng vang, tại mọi người tâm thần ở giữa nổ tung. Linh ngải, Trọng Vân Tôn nữ tu, cùng hát sát ba người, sắc mặt lập tức lại biến, hoa một tiếng cùng nhau phun ra máu tươi. Thiên nhân cảnh, giờ khắc này toàn bộ đêm tối lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vô số tụ đến ánh mắt chấn động, yên vị bên trong cũng có người phát ra khẽ than thở một tiếng, đúng là đương đại tiên nhân. Khó trách cái kia Tiêu gia còn tự tin như vậy. Xem ra lần này Tiêu Thị mặc dù vẫn phong tỏa động thiên không ra, lại đối với chân phượng tổ địa trí tại nhất định được. Đông lại một bước đặt xuống, bạch do tâm đau khổ duy trì hoán thần trực tiếp bị phá đi. Phúc, hắn phun ra máu tươi từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Giống một tiếng phẫn nộ gào thét ở trong thiên địa vang lên, võ thần ý chí tiêu tán theo. Hắc sát từ nửa bước mười máu cảnh rơi xuống, vang một tiếng đập ầm ầm bên dưới, trên mặt đất vang ra một cái khủng bố hố sâu. Đôn nốt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, không biết gây mất bao nhiêu xương cốt, lấy cửu huyết võ phu cường hãn thân thể, trong lúc nhất thời lại khó mà động đậy. Chỉ còn Thiên Khải, Trọng Vân Tôn nữ tu, hai người đối kháng tiên nhân chi uy, lại thêm trên đỉnh đầu, còn có mưa gió chấu ngưng pháp tướng Trường Hà, hai người tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, đã vô pháp đối kháng, đối diện mà đến quần quật như quần quật sóng biển khủng bố nghiền ép. Đồ Thanh sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy bất an, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu giống như thiên khung lũ. Khủng bố khí cơ đã đem nàng quá chặt, tùy thời đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì ngay tại nàng bàng hoàng không nơi nương tựa, hàm sâu sợ hãi lúc, quát khẽ một tiếng ở bên tai vang lên, đủ. Đơn giản bình tĩnh, liền chỉ có hai chữ, lại làm cho cái kia Tiêu gia ẩn hộ đã nâng lên bước thứ ba, như vậy dừng tại giữa không trung. Chương 1117, không có hiểu lầm chương 1117, không có hiểu lầm phòng lớn vỡ nát, phòng ốc đổ sụp, nhưng tại Thiên Khải, Hắc Sát bọn người bảo vệ dưới, La Quan cực kỳ dưới thân ghế bành bất động như núi. Giờ phút này, hắn thẳng người cõng, đôi mắt hờ hững giống như cao ở trên 9 tầng trời, cứ như vậy lặng lặng nhìn về phía Tiêu gia ẩn hộ. Không có càng nhiều biểu hiện, lại vô thanh thắng hữu thanh. Một tia mồ hôi lạnh, lặng yên leo lên cái trán, tại Tiêu gia ẩn hộ trong mắt, La Quan khí cơ đột nhiên thay đổi, giống như thanh phong của núi, cuốn lên mây tầng phun trào, chỉ hiện lộ thế núi một góc, cũng đã có kình thiên chi thế, làm cho người kinh hãi không thôi. Người này, tuyệt không phải vĩnh hằng cảnh. Ngụy Trang, đó là hắn Ngụy Trang. Đáng chết, loại cảm giác này, ẩn hộ lại có mấy phần, trực diện Tiêu thị lao tổ lúc, loại kia khó có thể chịu được uy áp kinh khủng. Hắn rốt cuộc là ai? Mà cùng loại suy nghĩ, giờ phút này cũng xuất hiện tại trong lòng mọi người, vốn cho rằng Tiêu gia ẩn hộ hiện thân, hôm nay kết cục liền đã nhất định. Nào có thể đoán được, cái kia Ngụy công tử chỉ là ngồi ngay ngắn, nói một câu nói mà thôi, liền thét ra lệnh Tiêu gia ẩn hộ không còn dám động. Cục diện, một chút liền trở nên khó bề phân biệt, cũng mọi người theo bản năng, càng thêm trợn to mắt. Đông Lâm Tiên Quân, vị này Ngụy công tử, đến cùng là ngươi Triều Nhật Tiên Tông bị nào? Hôm nay động tĩnh này, huyên náo có chút lớn a. Ngày mưa rầm khung phía trên, có đám mây ngưng tụ, mấy bóng người đứng trước tại trên đó. Mở miệng, chính là một người trong đó. Đông Lâm Tiên Quân bờ môi giật giật, lại không biết nên nói như thế nào, cái giám Triều Nhật Tiên Tông a, hắn cùng chúng ta cũng không có nửa điểm quan hệ. Người này không phải họ La, tại sao lại họ Ngụy? Thôi, cái này cũng không trọng yếu, đối với một chút tồn tại mà nói, danh tự có thật nhiều cái, đừng tưởng rằng người khác là nói lung tung. Hừ, nói không chừng đây chỉ là đối phương tại khác biệt thời kỳ, khác biệt danh tự thôi. Đối với vị này Ngụy công tử, Đông Lâm Tiên Quân không hiểu nhiều, lại kiêng kỵ thật sâu. Không có cách nào, hơi thở đối phương hắn nhìn không thấu, nhưng lão tổ cùng Nguyên Nhật Tiên Quân, đích đích xác xác là vẫn lạc. Nghe đối phương ý tứ, lão tổ cái chết xác thực không có quan hệ gì với hắn, nhưng trời mới biết chân tướng là cái gì. Biến thành người khác, dám kéo Triều Nhật Tiên Tông cờ hiệu sinh sự, Đông Lâm Tiên Quân đã sớm tiến lên, đem đối phương cho nghiền xương thành tro. Nhưng bây giờ, hắn thật không biết nên làm cái gì a. Coi như thế trơ mắt nhìn xem, tựa hồ cũng không phải cái biện pháp. Lớn Yến Tiêu thị, tê, một bút này sổ sách, muốn thật bị ghi tạc Triều Nhật Tiên Tông trên đầu, vậy thì không phải là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, mà là trực tiếp chuẩn bị khai tiệc. Đông Lâm Tiên Quân, ngươi không ra mặt nữa, thế cục coi như thật muốn không kiểm soát lại một người đột nhiên mở miệng. Đông Lâm Tiên Quân trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp giữa sân thế cục, quả nhiên lại có biến hóa. Tiêu Hoài An quắc khẽ, tốc thúc. Hắn không rõ, ẩn hộ vì sao đột nhiên dừng tay, lại bị người một câu, liền kinh hãi sao? Tiêu thị còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ẩn băng bảo vệ trán trên đầu, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ đâm lao phải theo lao, như đến đây dừng tay, Tiêu thị tất uy giành quách rác. Nếu có người trợ giúp, không biết còn muốn nhắc lên bao nhiêu khó khăn chắc trở. Hắn cắn răng, đáy mắt lộ ra một tia kiên quyết. Hôm nay không được chọn. Đúng một cái, có lẽ đối phương là đang hư trương thanh thế. Với anh, tiên nhân cảnh khí tức xông lên tận 9 tầng trời, phồng lên áo bào phần phật, khủng bố khí cơ quét ngang, lại chạm đến không đến Ngụy công tử nửa điểm. Thanh phong lượn lờ quanh thân, liền đem ngoại giới tất cả xâm nhập, đều hời hợt xóa đi. Hắn híp híp mắt, đáy mắt hàn quang lóe sáng. Một màn này, để Đông Lâm Tiên Quân, một trái tim kém chút bạo chết, hạ sát thủ, người này muốn hạ sát thủ. Như lão tổ vẫn lạc một chuyện, coi là thật cùng Ngụy công tử có quan hệ, hắn muốn xử lý Tiêu thị một nhóm, đơn giản dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó tin tức truyền ra, tất nhiên là Triều Nhật Tiên Tông giết chết Tiêu thị đích mạch tử đệ. Không được, đây tuyệt đối không được. Bá, Đông Lâm Tiên Quân một bước phóng ra, sau một khắc nó thân ảnh, liền đã ngăn tại Tiêu gia ẩn hộ thân trước, lớn tiếng nói, vị đạo hữu này, tuyệt đối không nên xúc động, để tránh trêu chọc đại họa. Tiêu thị ẩn hộ giật mình, lại một vị tiên nhân cảnh, lại khí tức rất mạnh. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhân thể lui ra phía sau một bước, trầm giọng nói, các hạ là ai? Hẳn là hôm nay cũng muốn cùng ta Tiêu thị là địch. Đông Lâm Tiên Quân cười khổ, kiên trì chắc tay, tại hạ đạo hiệu Đông Lâm, xuất thân Triều Nhật Tiên Tông Hoa, đám người giật mình, thầm nghĩ thật không nghĩ tới Triều Nhật Tiên Tông lại mạnh như vậy, biết rõ Lớn Yến Tiêu thị ở đây, còn dám ngược gây án. Ngươi tới làm thế tiên nhân, ta cũng có tiên nhân tọa trấn. Khó trách cái kia Ngụy công tử, như vậy trầm ổn, tự tin. Hôm nay, thật muốn có náo nhiệt lớn. Tiêu Hoài An sắc mặt, một chút âm trầm xuống, tốt, tốt một cái Triều Nhật Tiên Tông. Chuyện hôm nay, Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Hôm nay thế cục, đã không có khả năng lại tiếp tục. Hắn đương nhiên không sợ Triều Nhật Tiên Tông, thật là Phượng Tổ Địa xuất thế sắp đến, như hao tổn thực lực bản thân, hậu quả hắn không có khả năng tiếp nhận. Nhưng chuyện này, tuyệt sẽ không như vậy kết thúc, hắn ngay lập tức sẽ truyền tin trong tộc, đối với Triều Nhật Tiên Tông xuất thủ. Lần này, nhất định là dễ như trở bàn tay, tàn nhẫn quyết tuyệt. Chiếm nhất thời thượng phong, áp chế Tiêu gia tà mặt mũi. A, đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Đi. Tiêu Hoài An gầm nhẹ, liền muốn quay người rời đi. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, dứt khoát quả quyết, vị này Tiêu thị đích chuyển cử động, trong mắt mọi người xem ra, không những không tính mất điểm, ngược lại rất khó được. Dù sao, thế cục đám người thấy rõ ràng, vô nào mạng đến cùng mới là thật vô xuẩn. Tiến thôi có theo, ngực có gò khe, khó trách Tiêu Hoài An sẽ bị Tiêu gia ký thác kỳ vọng, hoàn toàn chính xác không phải hạng người tầm thường. Dừng lại, số Ngụy mỗi chỗ ở, bị thương người của ta, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi sao? Một thanh âm đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Tiêu Hoài An biến sắc. Hắn cho là hôm nay đã lưu đủ phân tức, chỗ trống, người này làm sao dám? Một câu nói kia, liền triệt để đem hắn đôi đến trên tường, chính là muốn đi cũng không thể. Nếu không, cũng không phải là tiến thối có theo mà là bị người sợ vỡ mật, loại thanh danh này hắn không có khả năng đánh. Tiêu thị mặt mũi, cũng tuyệt đối không có khả năng bị người kéo xuống đến bức trên mặt đất trà đạp. Làm càn, ẩn hộ cùng một vị khác tiêu gia người hộ đạo, đồng thời gầm hét. Với anh, hai người khí tức điên cuồng bộc phát, sắc mặt âm trầm át. Tiêu Hoài An nghĩ tới, bọn hắn tự nhiên rõ ràng, hôm nay tuyệt không thể lại lui. Cái kia từng đạo rơi vào nơi đây ánh mắt cũng tràn ngập chấn kinh, kinh ngạc. Có thể thất bại Tiêu thị đầu ngọn gió, bước nó tạm thời tránh lui, cái này tại mọi người xem ra đã là không thể tưởng tượng nổi. Càng có người nghĩ đến, nếu không có bởi vì chân phượng tổ một chuyện, Tiêu gia tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Sau đó, tất nhiên sẽ có trả thù. Triều Nhật Tiên Tông không nghĩ, ứng đối ra sao việc này, thế mà còn dám tiếp tục khiêu khích. Cái này cái gì đầu óc? Cái gì thao tác? Mà lại, người Đông Lâm Tiên Quân còn ở lại chỗ này đâu? Người cũng không nói chuyện, một tên tiểu bối liền mở miệng, còn có hay không quý củ? Người còn không tranh thủ thời gian, một bàn tay đem tiểu tử này trục chết, lại cho Tiêu gia chịu nhận lỗi, hoặc hay là trừ khử một trận đại họa. Người đang chờ cái gì? Thế là, vô số đạo ánh mắt, bao quát Tiêu thị đám người, đều tụ đến. Nhất là Tiêu gia ẩn hộ, nó đôi mắt ở giữa sâm nhiên, quyết tuyệt, để Đông Lâm Tiên Quân hãi hùng kết vía, người này muốn cùng ta liều mạng. Hoan, thật đạp mã viết cái hoan. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta ước gì các ngươi đi nhanh lên, đừng nổi xung đột. Sau đó, ta khẳng định phải tìm tới cửa, giải thích với các ngươi rõ ràng ai, nhưng bây giờ, hắn không có khả năng đợi thêm nữa. Đông Lâm Tiên Quân thở sâu, nhìn về phía La Quan. Hắn do dự một chút, chắp tay, "Ngụy công tử, từ biệt không lâu, hôm nay lại gặp mặt hắn không dám la một thân phận khác, ai biết người ta là có kế hoạch gì, an bài, hỏng chuyện của người ta, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền phức. Ngươi bây giờ họ Ngụy, ta cứ như vậy hô, nhất định không sai." Ngụy công tử thần sắc bình thản, đón ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, "Đông Lâm Tiên Quân a, hôm nay là ngược lại là cho các ngươi Triều Nhật Tiên Tông cho một chút phiền toái nhỏ." "Phiền toái nhỏ?" Ngài đại khái, đối với cái này nhỏ chữ, lý giải không đúng lắm. Lại hoặc là, tại trong mắt đối phương, cái này thật chỉ là phiền toái nhỏ. Như coi là thật như vậy. Đông Lâm Tiên Quân một trái tim trùng điệp nhảy lên, cười khổ nói, "Không có gì, chỉ là không nghĩ tới Ngụy công tử, ngươi, ngài cũng tới cái này." Lúc này để hắn vui mừng là, người ta không có cứng rắn gián Triều Nhật Tiên Tông, cưỡng ép người giả bị đụng suy nghĩ. Một câu, liền nói rõ ràng. Bất quá như vậy mới thú vị, như đối phương coi là thật, là hắn tưởng tượng vị kia, đây mới là nên có phong phạm, khí độ. Triều Nhật Tiên Tông đại phiền toái đã giải quyết hơn phân nửa. Ngụy công tử nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, "Ta không muốn tới. Thôi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cũng đừng hỏi nhiều." Đông Lâm Tiên Quân gật đầu, hắn nghĩ tới lúc trước, lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương cũng là một bộ không muốn hắn hỏi nhiều bộ dáng. Lại nhìn hôm nay, Ngụy công tử sắc mặt, "Nô, chẳng lẽ lần này, hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới xuất hiện tại cái này? Lại có ai có thể thúc đẩy như thế một vị sâu không lường được tồn tại?" Đông Lâm Tiên Quân đột nhiên đã cảm thấy, trong này quá thâm trầm, hắn cái này đương đại tiên nhân, chỉ sợ sơ ý một chút liền sẽ bị chết đuối. "Dừng lại, dừng lại, đừng có lại suy nghĩ nhiều." Đông Lâm Tiên Quân thở ra một hơi, đối với Tiêu gia ẩn hộ gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Hoài An đạo, "Tiêu tiểu hữu có thể là hiểu lầm, Ngụy công tử cũng không phải là Triều Nhật Tiên Tông người, chỉ bất quá cùng chúng ta ân có một ít nguồn gốc thôi." Một câu, không chỉ có Tiêu Hoài An ngây người, những người còn lại cũng ngộp. "Cái gì? Làm nửa ngày, vị này không phải Triều Nhật Tiên Tông người?" Lại hồi tưởng một chút, vừa rồi Đông Lâm Tiên Quân hai người đối thoại, tựa hồ thật đúng là dạng này. Mà lại, Đông Lâm Tiên Quân thái độ, làm sao đều cảm thấy có chút kính sợ, kiêng kỵ đâu. "Vậy cái này Ngụy công tử, đến cùng thần thánh phương nào?" Tiêu thị ẩn hộ trầm giọng nói, "Đông Lâm Tiên Quân nói thật, nhưng đối diện những người này, phần lớn là người Triều Nhật Tiên Tông cấp dưới tông môn tu sĩ. Thiên Hải, Hắc Sát, Trọng Vân Tôn nữ tu thân phận, bọn hắn đã sớm biết được." Đông Lâm Tiên Quân khoát tay, "Đạo hữu nói sai, Đông Thắng Châu sớm đã tự trị, không còn thuộc về Triều ta Nhật Tiên Tông quản hạt. Mấy vị này đạo hữu, tự nhiên có thể tùy ý hành động." "Đông Thắng Châu?" Tiêu Hoài An con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu, đọc qua trong tộc cơ báo, nhìn thấy những tin tức kia. Thư Hư Thực Thực huyết ma phục sinh, dẫn phát không cũng biết biến số, liên lụy mặt trời mới mọc đạo tổ, Thư Hư Thực Thực vẫn lạc trong đó, mà những người này liền tới từ Đông Thắng Châu. Hẳn là, mặt trời mới mọc đạo tổ vẫn lạc sự tình, cùng cái này Ngụy công tử có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Hoài An trong lòng hung hăng nhảy một cái, đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không ổn. Lại nhìn về phía đối diện, Ngụy công tử chính hở hững xem ra, nó đôi mắt tối nghĩa, giống như vực sâu vô tận. Âm thầm cắn răng, Tiêu Hoài An trầm giọng nói, "Ngụy công tử, người ta song phương có lẽ có một chút hiểu lầm không có hiểu lầm." Ngụy công tử đem hắn đánh gãy. Hắn đứng dậy, cười lạnh nói, "Bị thương người của ta, hỏng Ngụy mộ an bài, từ phải bỏ ra đại giới." Đang khi nói chuyện một bước phóng ra. Bá, thân ảnh biến mất. Ngụy công tử lại xuất hiện lúc, đã ở Tiêu Hoài An trước người, bắt hắn lại cổ. Đùng, một cái tát, dứt khoát vang dội. Chương 1118, đạo tổ chương 1118, đạo tổ cựu huyết võ hoàng chi cảnh, đại yến Tiêu thị đích truyền, bị một bạt thai trực tiếp đánh vào trên mặt, không phải vàng ngọc bề ngoài trong tối giữa, mà là Ngụy công tử đủ mạnh. Thiên tứ thần thông, thuấn di bách trượng, chính là đại đạo gia trì, tán thành, thi triển chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thậm chí Ngụy công tử tự thân không cần vì thế, hao phí nửa điểm pháp lực. Là lấy nhất niệm tức động, không hề có điểm báo trước, cơ hồ không cách nào bị sớm biết trước. Thứ hai, chính là hắn cái này nhìn như hời hợt, bắt lấy Tiêu Hoài An một nắm. Thể nội, ngân bạch, ma trùng chấn động, máu ngân sa khí tức phóng thích, lại dẫn động biển kia hạt sen màu xanh, cũng có một tia khí cơ tản mát. Ba cái giằng co với nhau, nhưng lại ẩn ẩn tương hợp, hình thành một loại khó mà diễn tả bằng lời khủng bố khí cơ, áp chế Tiêu Hoài An, để hắn trong nháy mắt như trực diện tiên cung, vung dương, hoặc là vực sâu vô tận. Tâm thần sát na bị đoạn, cho đến đùng một tiếng lọt vào tai, trên khuôn mặt nóng bỏng nhói nhói, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Ta bị đánh trong nháy mắt, chấn kinh, phẫn nộ, xấu hổ, đủ loại cảm xúc xen lẫn, Tiêu Hoài An rít lên một tiếng, thể nội đôm đốt quanh mình, cựu huyết võ hoàng liền muốn bạo tẩu. Đùng, lại một cái tát, đánh vào trên mặt hắn, hai bên khuôn mặt đồng thời sưng, đôi sướng. Cùng lúc đó, cũng đem hắn thể nội cuồng bạo khí huyết, ngạnh sinh sinh áp chế. Ngẩng đầu, liền đón nhận Ngụy công tử, một đôi băng lãnh, hờ hững đôi mắt. Hắn không nói gì, có thể ánh mắt lạnh như băng kia, đã đầy đủ truyền lại ra, tự thân minh sắc lại cường hãn ý chí, lại cử động, liền giết ngươi. Bình tĩnh mà lãnh cốc, tựa như trong tay hắn nắm lấy, bất quá là chỉ A Miêu A Cầu. Đại yến Tiêu thị. A. Tiêu gia ẩn hộ sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, các hạ bất giận, hôm nay chỉ là hiểu lầm, chớ bị thương công tử nhà ta. Giờ khắc này, hắn như rơi vào hầm băng. Vừa rồi, Ngụy công tử sát na trước mắt, hắn lại không nhận thấy được nửa điểm khí tức ba động, đây là vĩnh hằng cảnh có thể có thủ đoạn. Càng kinh khủng chính là, Ngụy công tử trấn áp Tiêu Hoài An, cứ việc khí cơ tối nghĩa, nhưng khi thế tiên nhân đứng ở đại đạo chi đỉnh, cảm giác sao mà nhạy cảm. Ngay trong sát na này ở giữa phát hiện, để hắn triệt để từ bỏ, cùng đối phương là địch suy nghĩ. Khủng bố. Vừa rồi loại kia, giống bị Vân Sơn vụ hải lở lở, chỉ lộ ra thế núi một góc cảm giác đáng sợ, giờ phút này lại lần nữa lóe lên trong đầu. Nhưng ẩn hộ đã không còn hoài nghi. Trước mắt, tất nhiên là một tôn, không biết lai lịch lại sâu không lường được tồn tại. Hôm nay đã chung thiết bản. Đại yến Tiêu thị là rất mạnh, nhưng cái này hoàn toàn không ảnh hưởng được, hôm nay chi cũng thế. Đối phương dám giết người. Điểm này, ẩn hộ không chút nghi ngờ. Ngụy công tử mặt không biểu tình, đón Tiêu Hoài An khắc chế, tức giận ánh mắt, nhìn xem hắn giữa lông mày quen thuộc, thản nhiên nói, ngươi đang suy nghĩ, đại trưởng phu có được giãn được, đợi hôm nay qua đi, tự có đủ tiểu thủ đoạn, có thể hướng người này báo thù, tất yêu hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, đúng hay không? Tiêu Hoài An cắn răng không nói. Đừng, lại một bạt hai, đánh hắn răng chóc ra, hòa với máu tươi ném đi. Họ Ngụy, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Hoài An hét lớn một tiếng, con mắt biến đỏ, giết ta, ngươi có bản lĩnh, liền thật giết ta. Chỉ cần ta không chết, ngày sau liền nhất định phải gấp 10 lần, gấp 100 lần, đòi lại hôm nay hết thảy. Ngụy công tử cười, năm ngón tay nắm chặt, nói khẽ, thật đúng là đại thế gia quý công tử, quả nhiên khí thế trương dương a. Ủy khúc cầu toàn làm không được, ngọc đá cùng vỡ thái độ, ngược lại là đủ cương liệt. Ta rất không thích, cho nên hôm nay, ta là thật muốn giết ngươi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hoài An ánh mắt, cho người ta cảm giác giống như là tại đe dọa, uy hiếp, muốn để vị này đại yến Tiêu thị đích mạch đệ tử mất sạch tôn nghiêm. Nhưng trên thực tế, La Quan nói chính là nói thật. Hắn rất chán ghét Tiêu Hoài An, nguồn gốc từ bản năng ở giữa, không có lý do gì, nếu thật muốn tìm nguyên nhân lời nói, ngươi cấp bậc gì, cũng dám cùng ta dáng dấp có mấy phần giống nhau. Giết ta, ngươi giết ta. Tiêu Hoài An gào thét, thân thể điên cuồng giãy giụa, có thể mặc cho thể nội khí huyết oanh minh gào thét, nhưng thủy chung không cách nào xông ra bên ngoài cơ thể, bị khủng bố khí cơ, ý chí cưỡng ép trấn áp. Tiêu gia ẩn hộ khẩn trương, cao giọng nói, Ngụy công tử nhà ta tức giận sôi sục, tạm thời mất lý trí, xin mời tuyệt đối đừng cùng hắn so đo. Chuyện hôm nay, Tiêu gia nguyện chịu nhận lỗi, bất luận loại nào điều kiện, chỉ cần Ngụy công tử mở miệng, chúng ta tất nhiên đáp ứng như Tiêu Hoài An hôm nay, thật bị đương chúng giết chết, lại không luận việc này đến tiếp sau gần sóng, hắn cái thứ nhất liền khó từ tội lỗi. Mà lại, đối phương lai lịch khủng bố, khó lường, Tiêu gia hiện nay tình cảnh, quyết không thể lại trêu chọc cường địch. Đông Lâm Tiên Quân, xin mời hướng Ngụy công tử thay cầu tình, công tử nhà ta tuyệt không thể xảy ra chuyện, nếu không lần này hậu quả, ngươi nên biết đến câu nói này, hắn chỉ nói một nửa. Tuy nói liền dưới mắt nhìn, Triều Nhật Tiên Tông hoàn toàn chính xác vô tội, có thể Tiêu Hoài An một khi chết, ai đi quản ngươi vô tội không vô tội. Tất nhiên sẽ bị Tiêu thị giận chó đánh mèo. Đông Lâm Tiên Quân ngầm mực, lại cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng, "Ngụy công tử, đại yến Tiêu thị không thể coi thường, ngài có lẽ không sợ, nhưng luôn có người bên cạnh mình." Khục. Tại hạ tuyệt không dám uy hiếp, chỉ là nhắc nhở Ngụy công tử một câu, Tiêu thị đã biết sai, không bằng dơ cao đánh khẽ, lại đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ. Vị này Tiêu thị đạo hữu, ngươi khả năng cam đoan, như Ngụy công tử dừng tay thả người, chuyện hôm nay dừng ở đây. Trước mắt bao người, bản tọa tin tưởng đại yến Tiêu thị hứa hẹn là có thể tin tưởng. Tiêu gia ẩn hộ lớn tiếng nói, không sai, ta có thể thay mặt Tiêu thị hứa hẹn, chỉ cần Ngụy công tử dơ cao đánh khẽ, thì hôm nay như vậy coi như thôi, Tiêu thị tuyệt sẽ không tiếp tục truy cứu. Tổng thúc, ý miệng, ngươi ý miệng. Tiêu Hoài An giống to, một mặt dữ tợn, ta chính là đại yến Tiêu thị tử đệ, tổ tông xông ra cỡ nào vì danh, há có thể hủy ở trên người của ta? Hắn muốn giết hết có thể di động tay chính là ta Tiêu thị bộ tộc, cuối cùng cùng trời cuối đất, nhất định đem người này chém giết, báo thù cho ta. Ẩn hộ sắc mặt đại biến, công tử. Ngụy công tử gật đầu, một mặt tán thưởng, Tiêu thị tử đệ, quả nhiên khí phách không tầm thường, thà bị gãy chứ không chịu cong. Vậy liền như ngươi mong muốn. Giang giác, Tiêu Hoài An cái cổ, trong nháy mắt vỡ nát. Hắn con mắt trong nháy mắt trợn tròn, ánh mắt lộ ra hai cái cấp độ, đầu tiên là ngươi lại thật dám giết ta, thứ hai là ta thật sẽ chết. Chỉ cái cổ vỡ nát, đối với cựu huyết võ hoàng mà nói, tính không được cái gì nghiêm trọng tương thế, thôi động khí huyết rất nhanh liền có thể khôi phục. Có thể mấu chốt là, trong cơ thể hắn khí huyết bị trấn áp, bây giờ chỉ có thể trơ mắt, mặc cho ngạt thở, tuyệt vọng, bóng ma ăn mòn tự thân. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ bị bóp méo, mỗi một hơi thở, mỗi một giây đều quá đích vô bị chậm chạp. Sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận, thống khổ, chờ chút cảm xúc xen lẫn, điên cuồng cắn xé Tiêu Hoài An tâm thần. Hắn sinh mà cao quý, chí hướng cao xa, hướng lấy Chấn Hưng Tiêu thị làm nhiệm vụ của mình, lần này chân phượng tổ địa cơ duyên, như thuận lợi đắc thủ, liền có thể một bước lên trời, thành tựu 10 huyết võ thần chi cảnh, tương lai bất khả hạn lượng. Lại chỗ nào có thể nghĩ đến, hắn lại sẽ chết tại cái này. Chết tại một cái, không có danh tiếng gì hạ người trong tay. Không cam tâm, ta không cam tâm. Ngay tại Tiêu Hoài An suy nghĩ, càng ngày càng mơ hồ, ý thức sẽ được hắc ám thôn vệ lúc, một thanh âm bỗng dưng vang lên. Đại Yến Tiêu thị, tôn sùng quý tộc, há có thể như sâu kiến bình thường, chết bởi vô vọng bên trong. Vị đạo hữu này, ngươi quá mức. Với anh, thiên địa rung mạnh, đại đạo vụ vụ. Có thể thấy được hào quang tràn ngập, quét sạch tứ phương chân trời. Giờ khắc này, thiên khung màn mưa đi ngược dòng nước, vô tận bóng đêm đều bị bức lui, chỉ có giữa thiên địa bóng người kia đứng lặng. Một bộ rộng thùng thình áo xanh, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại chỉ là một đạo ánh mắt rơi xuống, liền làm cho người từ đáy lòng sinh ra vô tận kính sợ. Nó uy huy hoàng, đại đạo triều thiên, là vì đại đạo cảnh, có thể xưng đạo tổ một phương. Giờ khắc này, thiên địa im lặng, vô số tụ đến ánh mắt, hiện lên chấn động, hãi nhiên. Ngay sau đó, liền hóa thành vô tận kính sợ, hồi hộp. Thiên địa có hạn, đại đạo không hiện. Đạo tổ cấp tồn tại, đối với thế nhân mà nói, nhiều chỗ tại trong truyền thuyết. Có thể hôm nay, Thiết Nham đạo thượng lại có đạo tổ, bởi vì đại yến Tiêu thị giáng lâm. Tiêu gia ẩn hộ mặt lộ kích động, hắn không biết đối phương thân phận, khả đạo tổ giáng lâm, hôm nay thế cục liền tất nhiên có thể bị khống chế. Văn bối Tiêu Viễn Sơn, bái kiến đạo tổ. Mặc dù không biết tổ cùng ta Tiêu thị có gì nguồn gốc, nhưng hôm nay thế cục khẩn thỉnh đạo tổ xuất thủ, cứu ta Tiêu thị đích mạch tử đệ. Đang khi nói chuyện, không người cúi đầu. Đạo tổ ngẩng đầu trông lại, trong đôi mắt hình như có tinh vân lưu chuyển, lại như hào quang vạn giảm, phản chiếu lấy mênh mông thiên địa vạn vật. Chỉ một đạo ánh mắt, liền có vạn quân chi trọng, uy nghiêm thật sâu không thể chống cự, đạo hữu còn không thả người, là muốn bản tổ xuất thủ sao? Chương 1119, Giáng Mây chi chủ chương 1119, Giáng Mây chi chủ được cứu. Tiêu Hoài An tuyệt vọng hai mắt, bỗng dưng nổ tung tinh mang, hắn chưa từng như này rõ ràng cảm thụ qua. Sinh mệnh sự đẽ, có thể là tuyệt cảnh phung sinh, lại hoặc là tâm thần thay đổi rất nhanh, mãnh liệt tâm tình chập chờn, cùng sinh, chết ở giữa khủng bố ma luyện, để hắn đột nhiên có chỗ đốn ngộ. Một loại quen thuộc vừa xa lạ lực lượng, giờ khắc này ở trong cơ thể hắn hiện lên. Đại Yến Tiêu thị, thiên hạ quyến tộc một trong, thờ phụng Giáng Mây chi chủ. Giờ phút này, Tiêu Hoài An đôi mắt chỗ sâu, có chói lọi sắc thái hiện hiện, ở tại mi tâm ở giữa ngưng tụ ra một đoàn Giáng Mây ấn ký. Sau một khắc, hào quang tự sinh, nó cùng đại đạo hào quang khác biệt, mang theo vô tận tăng cường, cổ lao khí cơ, rộng lớn mà bao la. Liên giống như thật, lấy chân trời một khối giáng mây, cuốn quanh thân ở giữa. Lại như cái này giáng mây, đã tồn thế vô số năm, tuyên cổ không tiêu tan, cùng thiên địa nhật nguyệt mà cùng tồn tại. Cái này, đây là Tiêu Hoài An trừng lớn mắt, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hắn tại giờ phút này đã thức tỉnh thể nội thân thuộc chi lực, đến giáng mây chi chủ che chở. Đại Yến Tiêu thị, có thể làm được điểm ấy người, không cao hơn một tay số lượng. Bá, hắn ngẩng đầu, đôi mắt băng hàn lại khoái ý, nhìn về phía người trước mắt, họ Ngụy, muốn giết ta, bằng ngươi còn chưa đủ. Hôm nay liền để cho ngươi biết được như thế nào chân chính quý tộc. Thiên cung phía dưới, ta là tôn. Một bên khác, đạo tổ vỗ tay mà cười, mặc dù khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại có thể cảm nhận được nó trong đôi mắt tán thưởng, không hổ đại yến Tiêu thị, quả nhiên phúc vận kéo dài. Hôm nay thức tỉnh thân thuộc chi lực, đã đến Giáng Mây chi chủ tán thành, tương lai tiền cảnh bất khả hạn lượng. Thanh âm hắn, khiến cho đại đạo mênh mình, vang vọng tứ phương tiên địa. Vô số ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Hoài An, chấn kinh ngạc bên ngoài, còn toát ra vô tận ngưng trọng. Hôm nay biến cố, không chỉ mang ý nghĩa Tiêu Hoài An nghịch thế lập bàn, tương lai vô hạn. Càng quan trọng hơn là đây có phải hay không đại biểu cho Giáng Mây chi chủ cũng không vẫn lạc, đây mới là trọng điểm. Như Giáng Mây chi chủ an tồn, thì đại yến Tiêu thị địa vị chính là vững như bàn thạch, chỗ đứng trước hiểm ác tình cảnh đón gió từ tán. Ai có thể ngờ tới chuyện hôm nay lại sẽ phát triển đến một bước này? Cho nên Tiêu thị kế tiếp là muốn tiếp tục truy cứu, hay là trái lại cảm tạ cái này Ngụy công tử đưa cho bọn họ một món lễ lớn? Ngụy công tử không biết đáp án, cũng không muốn biết, bởi vì hắn sẽ không cho đại yến Tiêu thị làm ra lựa chọn cơ hội. Hắn nhìn về phía đối diện Tiêu Hoài An giữa lông mày hào quang ấn ký, cảm thụ được nó trong đôi mắt oán hận cùng khó ý, đưa tay chỉ điểm một chút rơi. Ân, hắn muốn làm cái gì? Hỏng ta ấn ký sao? Buồn cười. Tiêu Hoài An mắt lộ trào phúng. Đối phương đối với quyến tộc cường đại, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Càng không rõ, hào quang chi chủ là bực nào tồn tại. Hắn là tuyên cổ tuế nguyệt trước, liền đản sinh tiên thiên thần linh, chính là giữa thiên địa đoàn thứ nhất Giáng Mây thành đạo, tu vi cao thâm mặt chắc, quản hạt giữa thiên địa tất cả hào quang. Nhất niệm về tán thiên địa, ở khắp mọi nơi, bất tử bất diệt. Ấn ký này liền tương đương là hào quang chi chủ đánh xuống một dấu ấn, là hắn tán thành cùng chiếu cố. Thay thế biểu lấy, hào quang chi chủ uy nghiêm cùng ý chí. Dám đối với hào quang ấn ký xuất thủ, chính là lớn nhất bất kính cùng mạo phạm. Họ Ngụy muốn chết. Tiêu Hoài An chuyển qua suy nghĩ, một chỉ kia đã rơi xuống, hắn đã làm xong, nhìn đối phương hoảng sợ thất tố bộ dáng chuẩn bị. Sau một khắc, đùng, một tiếng vang nhỏ, đông dưng ở bên tai vang lên, lại không giống như là thông qua không khí truyền bá, mà là dọc theo xương cốt chấn động mà nhĩ. Hào quang ấn ký, nát. Cái kia lấy từ chân trời, cổ lão lại bao la một mảnh hào quang, tùy theo biến thành vô số mảnh vỡ, sụp đổ biến mất. Tiêu Hoài An thân thể bỗng dưng cứng ngắc, từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Cả người, tựa như từ trên đám mây bị trực tiếp đánh rất bụi bặm, rơi vào luyện ngục bên trong, toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, xương cốt đều đang run sợ, gào thét. Đó là hào quang chi lực bị ngạnh sinh sinh phá vỡ, rút ra từ hắn thể nội tiêu tán lúc, tạo thành đáng sợ phản vệ. Không, Chu Lên thống khổ mà tuyệt vọng, càng tràn ngập vô tận khó có thể tin. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tiêu Hoài An điên cuồng gào thét, miệng mũi thất khiếu, thậm chí cả toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều đang không ngừng chảy ra tinh mịn huyết châu. Lực lượng của hắn nguồn gốc từ quyến tộc huyết mạch, là dáng mây chi chủ ban ân, trừ phi hắn tự mình dáng lâm ý chí, ai cũng không cách nào tước đoạt. Nhưng bây giờ hắn dáng mây ấn ký nát, đây cơ hồ giống như là cưỡng ép tước đoạt trong cơ thể hắn quyến tộc huyết mạch, đem hắn khu trục, lưu vong, không còn có được quyến tộc thân phận, thậm chí không còn là đại yến tiêu thị cao quý một thành viên. Cái này so giết Tiêu Hoài An càng đáng sợ, hắn cơ hồ điên rồi. Trả lại cho ta, đem ấn ký của ta, lực lượng của ta, huyết mạch của ta, trả lại cho ta. Hắn liều mạng giãy giụa, nhìn về phía Ngụy công tử ánh mắt hoán độc cùng thống khổ, tuyệt vọng xen lẫn, tuyệt cảnh lập bàn, khoái ý ân cửu. Cái này đích xác là rất kích động lòng người tiết mục, nhưng ta sẽ không cho người cơ hội này. Ngụy công tử ngữ khí hờ hững, không có quá nhiều ba động. Sau một khắc, thống khổ giãy giụa, tuyệt vọng gào thét Tiêu Hoài An, triệt để an tĩnh xuống. Hắn con mắt trừng tròn vo, mặt ngoài tràn ngập tinh mịn tơ máu, tuyệt vọng cùng oán hận xen lẫn, gắt gao nhìn qua trên đỉnh đầu thiên cung, giống như đang phát ra y mắng kêu rên cùng chất vấn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Công tử. Tiêu gia ẩn hộ gầm nhẹ, thống khổ hai mắt nhắm lại. Trước một khắc, hắn mừng rỡ như điên, nghĩ thầm như thức tỉnh một chuyện truyền về trong tộc, toàn bộ đại yến tiêu thị đều đem sôi trào. Tiêu Hoài An sẽ bởi vậy nhảy lên trở thành tông tộc tuổi trẻ thay mặt người thứ nhất, hắn người hộ đạo này cũng sẽ như diều gặp gió, thậm chí có thể được đến tiêu thị càng nhiều tài nguyên nghiêng, có cơ hội dòm ngó đạo tổ chi cảnh. Cái này thực sự quá mỹ diệu tựa như là một cái để cho người ta không thể tin được mộng. Quả nhiên, hiện tại tỉnh mộng, thức tỉnh thân thuộc chi lực, ngưng tụ hào quang ân ký, nhưng lại sau đó một khắc bị trực tiếp đánh nát. So sánh cùng nhau, ẩn hộ tình nguyện Tiêu Hoài An ngay từ đầu liền chết đi. Tiêu thị phải có đại phiền toái. Những cái kia âm thầm ngấp nghé, nhìn chằm chằm hàng người, biết được việc này đằng sau, tất nhiên sẽ có cử động. Dù sao, liền ngay cả Tiêu gia ẩn hộ, giờ phút này cũng nhịn không được sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ, hẳn là dáng mây chi chủ thật băng vẫn. Nếu không, đại biểu hắn uy nghiêm, ý chí hào quang ân ký, sao lại bị người liền như vậy tiện tay đánh mỡ? Làm cản. Đạo tổ gầm nhẹ, dưới cơn nóng giận thiên địa rung động, đại đạo anh minh như kinh lôi, đầu đội bầu trời phía trên, sát na nổ tung ngàn vạn đạo quần quần kinh lôi. Hắn cùng đại yến tiêu thị hoàn toàn chính xác có nhiều nguồn gốc, thậm chí khả năng đủ phá vỡ hàng rào, nhảy ra thiên địa bên ngoài, thành tựu đạo tổ chi cảnh. Cũng may mà tiêu thị giúp đỡ, cái này tuy là một phần đầu tư, có thể người tiêu thị tỉnh, hắn đến nhận. Cho nên hôm nay hắn vốn không nên hiện thân nơi này, nhưng mắt thấy Tiêu Hoài An sẽ được giết chết, hắn hay là nhúng tay. Nhưng Tiêu Hoài An hay là chết, chết tại hào quang ấn ký vỡ nát đằng sau, chết tại trước mặt hắn. Đạo tổ trong lòng kinh sợ xen lẫn, đột nhiên phát hiện hắn lại từ đầu đến cuối không thể nhìn thấu người trước mắt. Vĩnh hằng cảnh, không có khả năng, đây chỉ là ngụy trang, có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Người này đến tột cùng là ai? Có thể dù có lo lắng cùng kiên kỵ, đạo tổ hôm nay không có lựa chọn nào khác, tung không đề cập tới đạo tổ uy nghiêm, hắn cũng nhất định phải cho tiêu thị một cái công đạo. Ầm ầm, trên bầu trời, ước vạn lôi đình nổ tung, khủng bố khí cơ tại hội tụ. Tất cả mọi người, giống như ngực đè ép một tảng đá lớn, thở dốc đều trở nên không gì sánh được gian nan. Sợ hãi, kính sợ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc từ bản năng bên trong điên cuồng sinh sôi. Đạo tổ giận dữ, thiên địa biến sắc, vạn vật run rẩy. Một kích mà rơi, đều thành một mịn. Đúng lúc này, Ngụy công tử buông tay, đảm nhiệm Tiêu Hoài An thi thể ngã xuống. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện đạo tổ, hờ hững nói, bản tôn chuyến này có sứ mệnh tại thân, không muốn tự nhiên đông ngang. Ngươi rời đi thì thôi, như coi là thật không biết tiến thối. Bản tôn hôm nay liền đành phải trả lại ra một chút đền bù, chạm đạo nơi này. Áo bào đen chấn động, lưng eo thẳng tắp. Ngụy công tử khẽ nhíu mày, đôi mắt như tinh hồ, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Giống như người trước mắt, phi đạo tổ cảnh tồn tại kinh khủng, mà chỉ là một khối đuôi mù chướng ngại vật. Hắn đưa tay một nắm, trường kiếm liền đã mất vào trong tay, một cô vô cùng kinh khủng thế đột nhiên giáng lâm, xa xa khóa chặt đạo tổ. Thối lui đến nơi xa, coi chừng nhìn quanh Đông Lâm Tiên Quân, giờ phút này trái tim bỗng dưng co bảo, sắc mặt lộ ra kinh hãi. Khí cơ này, tê. Lại thêm, vừa rồi Ngụy công tử lời nói, trả lại ra một chút đền bù. Hắn đột nhiên sinh ra một loại rất cường liệt dự cảm. Mặt trời mới mọc đạo tổ, liền chết ở tại trong tay. Là hắn, hung thủ chính là hắn. Nhưng lúc này, kinh hãi nhất hay là đạo tổ, hắn đứng mũi chịu sào, bị cỗ này kiếm thế khóa chặt. Trong nháy mắt, trong lòng hồi hộp mãnh liệt mà tới, đại đạo oanh minh, quanh thân hào quang cơ hồ vỡ nát. Sẽ chết, sẽ chết. Lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện lưỡi kiếm kia phía trên giống như lây dính một loại nào đó đã khô cạn vết máu. Máu tươi kia, ầm ầm. Đạo tổ bên hai giống như nghe được đại đạo thanh âm vỡ nát, trước mắt một mảnh xích hồng chi sắc, như quần quần huyết hải bao phủ hết thảy. Phần này trùng kích thậm chí không tại cái kia cố kiếm thế phía dưới, đến tột cùng cỡ nào tồn tại, nó máu tươi lưu lại trên mũi kiếm còn có kinh khủng như vậy uy thế. Càng đáng sợ chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại cường đại cũng bị kiếm phong gây thương tích, thậm chí là bị kiếm này cho chém giết. Trảm đạo chi kiếm, đây mới thực là trảm đạo chi kiếm. Đừng nói hắn, cho dù đạp lâm đại đạo đỉnh cao nhất, có thể xa xa thấy được bờ bên kia một chút tồn tại, chỉ sợ cũng khó toàn thân trở ra. Trong ngay mắt, đạo tổ liền sợ. Hắn là thiếu đại yến tiêu thị nhân tình, có thể đây tuyệt đối không đủ để hắn lấy mạng đi còn. Đạo hữu dừng tay, mau dừng tay. Bản tổ, tại hạ hôm nay bất quá là bởi vì cùng Tiêu thị có chút nguồn gốc, mới có thể tùy tiện xuất thủ, nếu có chỗ đắc tội, nguyện ở đây hướng đạo hữu bồi tội. Mặt mũi, đạo tổ uy nghiêm. Phi, vậy cũng là cầu thí. Biết đại đạo cảnh nhiều khó khăn sao? Thiên hạ này triệu tỷ tỷ tu sĩ, lại có mấy người có thể đi đến một bước này? Lão tử không biết ngập bao nhiêu đắng, tạo bao nhiêu tội, mới rốt cục tu đến một bước này, ngươi để cho ta cứ như vậy đi chịu chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngụy công tử nhíu mày, một tay cầm kiếm bất động, thản nhiên nói, "À, làm như vậy, có thể hay không để đạo tổ khó xử?" "Không làm khó dễ, không làm khó dễ." Đạo tổ lớn tiếng nói, "Tại hạ bây giờ đã trả sạch Tiêu thị nhân tình." Khục. "Đạo hữu không cần thiết xưng tổ chữ, tại đạo hữu trước mặt, tại hạ sao dám khinh thường? Cái kia, hôm nay thực sự đắc tội, còn xin đạo hữu chớ nên trách tội." Ngụy công tử gật đầu, "Nếu như thế, ngươi có thể đi." "Cáo tử." Đạo tổ một bước phóng ra, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1120, biểu tỷ a biểu tỷ chương 1120, biểu tỷ a biểu tỷ nói đi là đi, phương châm chính một cái gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không dây dưa dài dòng. Bóng lưng hoảng sợ, nơi nào còn có nửa điểm, đạo tổ tôn nghiêm cùng ý thế. Có thể hôm nay thế cục, có thể toàn thân trở ra đã là may mắn, đâu còn có thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Cách xa thiết nham đạo, đặt mình vào mênh mông thiên hải ở giữa, Chu Loan thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cảm thấy, đại yến Tiêu thị đại khái thật, là khí số sắp hết. Nếu không như thế nào xuất hiện, như thế không hợp thói thường sự tình. Một cái trong tộc tiểu bối đều có thể trêu chọc đến như vậy, không thể tưởng tượng tồn tại kinh khủng. Có lẽ hắn cũng nên mau chóng tới chia cắt. Dù sao khí số thứ này thực sự bị dị gấp. Tại kỷ nguyên này, hội nguyên thời kỳ cuối giao hội thời khắc, đại đạo băng vẫn cũng chỉ là bình thường. Bất luận cái gì một chút nhân tố bất lợi, cuối cùng cũng có thể dẫn đến một trận sinh tử kiếp nạn. Chính suy tư lúc, một thanh âm vang lên, "Chu Loan, ngươi thật đúng là không dùng." Giáng lâm như thế, vẫn bị người đuổi giống con chó. Gọi Kim. Chu Loan đột nhiên quay người, cắn răng nhìn về phía sau lưng. Một bóng người xuất hiện ở tại phía sau, kim thạch kẻ thành đạo, khí cơ lạnh thấu xương, sắc bén, càng có hơn nặng nề, uy áp chi thế. Ngươi có hết hay không? Bản tọa đã giải thích qua, Trung Châu Điệu Long xoay người đơn thuần ngoài ý muốn sự tình, không phải bản tọa cố ý gây nên. Ngươi đánh rắm, gọi Kim đạo nhân cười lạnh, tại cái này nói hiệu nói vượng, thật sự cho rằng ngươi gọi Kim gia gia sẽ tin. Tốt, coi như lui mười. Không 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 bước, ngươi thật sự là vô ý vì đó. Thì tính sao? Gia gia chính là nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi tranh thủ thời gian đi chết đi. Chu Loan khí toàn thân run rẩy, gọi Kim, ngươi khinh người quá đáng. Lần chính là ngươi, gọi Kim đạo nhân cười lạnh một tiếng. Với anh, hào quang bắn ra, sát na quét sạch xung quanh, đem tứ phương thiên địa giam cầm, bao phủ. Ầm ầm, đại đạo cảnh chém giết ba động, xuyên thấu hào quang đằng sau, đã bị suy yếu vô số lần, vẫn như cũ kích thích thiên hải chấn động, hoảng sợ giống như diệt thế hạo kiếp giáng lâm. Bành, theo một tiếng hét thảm, Chu Loan chật vật chạy ra hào quang phạm vi, phẫn nộ thét lên, gọi Kim. Ngươi chờ, ta tất không cùng ngươi bỏ qua xíu. Hào quang lóe lên, gào thét đi xa. Đại đạo cảnh một lòng đảm mệnh, tốc độ nhanh kinh người, chớp mắt biến mất cuối trời. Nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, xử lý lấy nhất sợ sự tình, đại khái chính là như vậy. Cũng không phải là Chu Loan bất đức, thực sự gọi Kim đạo nhân thực lực vốn là ở trên hắn, mà nên Sơ Phong Sơn truy thế một trận chiến, hắn gặp liên lụy phía trước, bị ám toán ở phía sau, đại đạo bị hao tổn đến nay còn chưa khôi phục. Lần này vốn nghĩ mượn chân phượng tổ bên trong, đoàn kia không dập tắt lửa dùng một lát, không ngờ còn chưa đắc thủ liền lại bị luân phiên biến cố. Chu Loan nơi nào còn dám cùng gọi Kim đạo nhân cùng chết? Hừ, tính ngươi chạy nhanh, muốn chặn ngang một tay, mượn chân phượng không dập tắt lửa chữa thương, nằm mơ. Gọi Kim đạo nhân không có truy sát. Đại đạo cảnh cấp độ, động thủ động tĩnh thực sự quá lớn, nếu thật ép Chu Loan, hai người đại chiến một trận ai cũng rơi không được tốt. Huống chi, lần này Chu Loan đạo nhân giáng lâm hiện thế bên trong, là phụ mệnh mà đến vững chắc một phương địa mạch. Để tránh bởi vì chân phượng tổ hỏi thế, dẫn tới các phương ra tay đánh nhau, phá hủy tiểu thanh thiên thế giới ổn định. Năm đó doanh châu vỡ nát, thiên địa dung chuyển một chuyện, kém chút náo ra nhiễu loạn lớn, cùng loại sự tình tuyệt không cho phép xuất hiện lần nữa. Nhưng có hắn ở đây, Chu Loan cái này nết tám, một chút xíu chỗ tốt cũng đừng hòng muốn. Không sai, ta gọi Kim chính là như thế mang thủ. Hắn trở lại, xa xa nhìn về phía Thiết Nham đạo, trong cảm giác cái kia đạo khủng bố kiếm thế, như cự phách kinh thiên, một chém có thể khiến thiên địa biến sắc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù là gọi Kim đạo nhân, chính là trời sinh kim thạch thành đạo, thân thể cường hãn vô địch, lại có kim chi đại đạo gia trì, cũng tuyệt không nguyện đi tiếp nhận kiếm này. Ở đâu ra nhân vật hung ác? Thiên hạ hôm nay, kiếm đạo dĩ thái bên trên nhất mạch vi tôn. Có thể người này rõ ràng đi không phải thái thượng đường lối. Nô, trong lúc mơ hồ, giống như còn có chút quen thuộc. Ở đâu gặp qua sao? Không nhớ nổi. Gọi Kim đạo nhân lắc đầu, thôi, dù sao ta không đi treo chọc người này, chỉ cần áp chế địa mạch liền có thể. Mặt khác, quản bọn họ như thế nào tranh đoạt, tốt nhất Chu Loan lại đâm vào trong tay người này, bị một kiếm chém, đó mới tốt nhất. Bá, hào quang lóe lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy. Thiết Nham đạo thượng, không người biết được ngay tại vừa rồi, xa xôi bên ngoài hải vực, đã phát sinh một trận đại đạo cấp giao phong. Đạo tổ chật vật thoát thân, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giờ phút này cái kia tứ phương tụ đến ánh mắt, cũng lâm vào thật sâu trầm mặc. Kính sợ, kiên kỵ, sợ hãi, bất an, đủ loại cảm xúc tại trong ánh mắt hội tụ, xen lẫn. Ai có thể ngờ tới, không ngừng đảo ngược đằng sau, cuối cùng đúng là như vậy kết quả. Một người một kiếm, thậm chí không có xuất thủ, chỉ là triển lộ khí cơ, kiếm thế, liền mạnh sinh sinh dọa lui một vị đại đạo cảnh. Cái kia Ngụy công tử bản thân sẽ cường đại cỡ nào? Thế, không dám nghĩ. chỉ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liền vạn phần hoảng sợ, chân phượng tổ hỏi thế, lại hấp dẫn tới này giống như tồn tại kinh khủng. Như hắn mục đích cũng ở chỗ này, đám người kia còn dày vò cái rắm, dứt khoát tắm một cái ngủ đi. Chẳng lẽ muốn cùng tranh đoạt, lấy tự thân cái cổ, thử nó mũi kiếm lợi không? Tiêu gia ẩn hộ, người hộ đạo, cùng nhất chúng võ thần điện tu sĩ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tiêu Hoài An bị giết, đạo tổ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi là bọn hắn. Xong, ta mệnh đừng vậy. Tuyệt vọng, sợ hãi, tràn ngập tâm thần ở giữa. Có thể cái kia Ngụy công tử lại tiện tay ném một cái, kiếm ảnh lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người bọn họ, phất phất tay nói, còn không đi nhanh lên, là muốn cho Ngụy Mộ xuất thủ, đưa các ngươi đoạn đường. Tiêu gia ẩn hộ khỏe mắt giật một cái, trong lòng càng phát ra đắng chát. Đối phương lại căn bản không có giết người diệt khẩu dự định, cứ làm như vậy giòn lưu loát thả bọn họ đi. Đây mới là lớn nhất lực lượng. Đại Yến Tiêu thị, có lẽ tại trong mắt đối phương, thật không tính là gì. Hạ Tuyết có chút kỳ quái, nàng phát giác được vị này Ngụy công tử ánh mắt ở trên người nàng có mấy lần dừng lại. Lại càng quan trọng hơn là, nàng không có cảm nhận được các niệm sát ý. Dù là vừa rồi, kiếm thế kia trùng thiết lúc, cũng chưa từng lan đến gần nàng nửa điểm. Nàng không khỏi sinh ra một cái rất hoang đường suy nghĩ, người này tựa hồ đang cố ý chiếu cố ta. Không đối, ta cũng không nhận ra hắn. Cường đại như vậy tồn tại, sao lại để ý ta tồn tại, đại khái chỉ là một cái trùng hợp. Có thể lời tuy như vậy, Hạ Tuyết vẫn là không nhịn được, nhìn nhiều Ngụy công tử vài lần. Đối phương mặt mày, "No, là có một ít quen thuộc." Tiêu Hoài An, nàng có chút hiểu được, chính mình vì sao cảm thấy nhìn quen mắt, vị này Ngụy công tử nhìn kỹ lại, lại cùng Tiêu Hoài An có mấy phần rất giống. "Đi." Ẩn hộ cắn răng quát khẽ, mang lên Tiêu Hoài An thi thể, xoay người rời đi. Võ thần điện đám người, đội vàng khởi hành đuổi theo, lời cũng không dám nhiều lời nửa câu. Đạo tổ đều không để ý mặt mũi, còn kém gắng chịu đủ. Huống chi là bọn hắn, còn sống liền tốt. Ngụy công tử đứng tại đó, nhìn qua đối phương nhanh chóng đi xa, Hạ Tuyết thân ảnh trong tầm mắt dần dần mơ hồ. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm biểu tỷ a biểu tỷ, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi tiến bộ dĩ nhiên kinh người như thế. Còn tốt, tiểu đệ cũng có một phen gặp gỡ, nếu không sợ là thật, liền bị ngươi xa xa dứt bỏ. Những cái kia xa xa theo dõi ánh mắt, phát giác được Ngụy công tử khoe miệng lộ ra một vòng ý cười, trong lòng lập tức hít một hơi lanh khí. Xong đời, vị này lại vẫn là cái hỉ nộ vô thường tính tình, vậy thì càng có làm. Đi mau, chớ cho mình gây phiền toái. Bá, bá, từng cái, tranh thủ thời gian thu hồi chú ý, giữa thiên địa lập tức an tĩnh. Chỉ có Đông Lâm Tiên Quân vẫn như cũ cứng tại nguyên địa, không biết nên như thế nào cho phải. Ngụy công tử ngẩng đầu nhìn đến, giống như cười mà không phải cười, Tiên Quân còn không đi, là có chuyện sao? Chương 1121, Thái Sơ tên chương 1121, Thái Sơ tên một câu, Đông Lâm Tiên Quân nhanh khóc. Ta không muốn đi. Không phải ngài khí cơ chỉ phía xa, muốn ta tự hành lĩnh hội sao? Muốn thật có tuyển, ta hận không thể mọc ra 8 cái chân, cộng thêm một đôi cánh nhỏ. Siêu, một chút, ta liền đến chân trời. Địa phương quỷ quái này, ai nguyện ý đến ai đến. Như trên đời thật có thuốc hối hận, trước tạm cho ta đến một xe, lão tử tấn tấn của Nguyễn. Có thể đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, mặt ngoài lại đinh điểm không dám bộc lộ. Đông Lâm Tiên Quân cung kính hành lễ, Đông Lâm, cung thỉnh tôn bên trên phân phó. Người thông minh, Ngụy công tử liền nữa thích loại này, sẽ tự hành não bổ, còn tức thời, biết tiến thôi. Hắn cười một tiếng, nói mặt trời mới mọc Tiên Tông bây giờ, tình cảnh không tốt lắm đâu. Đông Lâm Tiên Quân, là lão tổ ngoại ý muốn băng vẫn, tệ tông túc địch nhìn trộm, ngoại bộ áp lực đại tăng. Là lấy, vạn bối mới nghĩ đến chân phượng tổ tìm kiếm chút vận may. Ngụy công tử thản nhiên nói, đừng suy nghĩ, cơ duyên này không phải ngươi có thể nhớ thương, như kiên trì đi lên đụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta có thể cho ngươi cơ hội khác, tạm thời thờ ta thúc đẩy, hoặc có khác một phen tạo hóa cho ngươi. Đông Lâm Tiên Quân trong lòng cuồng loạn, nhưng lại mặt lộ chần chờ, Đông Lâm yếu ớt chi lực, làm sao có thể đủ giúp được việc tôn thượng. Ngụy công tử đưa tay, vuốt vuốt mi tâm, thế giới này, đối với bản tọa mà nói bó tay bó chân, không phải bất đắc dĩ ta không muốn xuất thủ. Ngươi có thể giúp bản tọa ngăn trở đại bộ phận phiền phức. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chịu chết, ngươi nếu không đáp ứng đi chính là. Đông Lâm Tiên Quân nghiêm túc, không người nói, đây là Đông Lâm chi phúc, sao dám không biết tốt xấu. Nói đi, lại trịnh trọng hành lễ, Đông Lâm, nguyện vì tôn thượng hiệu lực, thờ tôn thượng thúc đẩy. Đi chính là. Đi hướng nào? Chỉ sợ là hoàng tuyển chi lộ. Ta Đông Lâm Tiên Quân, không đốc. Mà lại, Ngụy công tử cho ra lý do rất đầy đủ. Thiên địa có hạn, đại đạo không hiện. Đây là số trời, cũng liên lụy đại đạo vững chắc, cùng tự thân mệnh số khó khăn chắc trở. Là lấy, võ thần điện khiêu khích phía trước, Ngụy công tử vẫn như cũ không thèm để ý, thả bọn họ tùy tiện thoát thân. Nếu không có Tiêu gia không biết tốt xấu, lại có đạo tổ giáng lâm, chỉ sợ thế nhân đều không sẽ biết được, hắn lại ẩn tàng sâu như vậy. Ngụy công tử gật đầu, rất tốt, đây là chính ngươi lựa chọn, an tâm làm việc, tự sẽ có chỗ tốt của ngươi. Nếu giam tâm hoài hai niệm hắn còn chưa nói hết, lưu lại một đạo hờ hững ánh mắt, bay người liền đi. Đông Lâm Tiên Quân mồ hôi rơi như mưa, luôn cảm thấy vừa rồi chính mình đấy lòng cái nào đó suy nghĩ đã bị đối phương phát giác. Ta chính là suy nghĩ một chút, chuyện hôm nay Tiêu gia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu tại bên cạnh ngươi, muốn thế nào tự vệ mà thôi. Thật sự là chỉ muốn một chút, ta lại không làm cái gì. T, những này tồn tại kinh khủng, thực sự thật là đáng sợ, chỉ một chút liền có thể nhìn thấu lòng người. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Đông Lâm Tiên Quân đối với đám người chắc tay, sau này chúng ta đem cùng nhau tại tôn thượng dưới trướng hiệu lực, bản tọa Đông Lâm, không biết các vị xưng hô như thế nào. Thiên Khải, Trọng Vân Tông nữ tu, cùng Hắc Sát, Bạch Do Tâm các loại vội vàng không người hành lễ. Đừng nhìn đối phương tại tôn thượng trước mặt cung thuận giống như là một cái bé thỏ trắng, lại là một tôn hàng thật giá thật, thực lực kinh khủng đương đại tiên nhân. Gặp qua Đông Lâm Tiên Quân. Đông Lâm Tiên Quân khoát tay, không cần như vậy, không cần như vậy, chư vị đi theo tôn thượng lâu ngày, mọi người bình đẳng tương giao liền có thể. Ho nhẹ một tiếng, hắn hạ giọng, cái kia, không biết tôn thượng nên như thế nào xưng hô. Ta tuyệt không phải tư tâm nhìn trộm tôn thượng, mà là sau ngày hôm nay, thế tất sẽ có người đến đây thăm dò, hỏi thăm, ta đã nhận tôn thượng chi mệnh, tự nhiên ứng phó những việc vật này. Cũng nên có cái công khai danh hiệu, đi nhắc nhở, cảnh cáo đối phương, không nên khinh cử vọng động. Tôn thượng tự nhiên là không sợ, nhưng cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, chư vị cảm thấy thế nào? Lời nói này rất có đạo lý. Thiên Hải cùng Trọng Vân Tông nữ tu liếc nhau, lại liếc mắt nhìn, Ngụy công tử phương hướng rời đi. Người trước do dự một chút, nói khẽ, Thỉnh Tiên Quân chớ trách, chúng ta đối với tôn thượng, biết cũng không nhiều. Chỉ từng nghe nói, tôn thượng hình như có một tôn hảo, tên là Thái Sơ. Thái Sơ. Tê, Đông Lâm Tiên Quân hít một hơi lãnh khí, hắn cũng không phải trước mắt, hai cái không có gì kiến thức vũ hóa cảnh. Thân là đương đại tiên nhân, mặt trời mới mọc tiên tông cũng từng có đạo tổ tọa trấn, đối với giữa thiên địa bí ẩn, biết được nhiều hơn nhiều. Giữa thiên địa, có viễn cổ thần linh theo thời thế mà sinh, trước tại vạn vật sinh ra trước đó, cho nên mang theo tiên tiên tên. Trong đó, nổi danh nhất tiên tiên thần linh, thuộc về Thái Dương Thái Âm hai vị. Đây chính là bờ bên kia phía dưới, Đạp Lâm đại đạo đỉnh cao nhất, biểu sát một đám đạo tổ tồn tại. Không tin lại ngẩng đầu nhìn lên trời, ba ngày to lớn ngày giữa trời, dạ chi ngân nguyệt treo cao, tức là hai tôn tiên tiên thần linh bản thể cụ hiện. Chiếu rọi thiên địa, nó uy vô tận. Thái Sơ, mặc dù không biết tôn thượng nền tảng, lai lịch, nhưng ít ra cũng là quá chữ lót, lại hồi tưởng đối mặt tôn thượng lúc, loại kia không thể nắm lấy, uy nghiêm túc mục, phản phất giống như trực diện nguy nga dãy núi cảm giác. Một cái ý niệm mãnh liệt, để trái tim của hắn loạng choạng cuồng loạn, hẳn là, tôn thượng lại cũng là một tôn, có thể cùng Thái Dương, Thái Âm cùng so sánh, tiên tiên thần linh. Quỷ, quỷ. Giờ khắc này, Đông Lâm Tiên Quân đáy lòng, cuối cùng một tia tạp niệm hoàn toàn biến mất. Đi mẹ nhà hắn lớn yến tiêu ra. Dám can đảm cùng tôn thượng là địch, muốn chết. Khó trách, tôn thượng tiện tay một kích, liền đánh nát hào quang ấn ký, phá vỡ dáng mây chi chủ uy nghiêm cùng che chở. Thế nhân đối với cái này suy đoán xôn xao, lại có ai có thể nghĩ đến, tôn thượng càng hợp có thể là một tôn, không kém gì dáng mây chi chủ. Thậm chí so hắn càng mạnh tiên tiên thần linh. Lại nghĩ tới tôn thượng nói tới, chân phượng tổ hỏi thế, không phải hắn có thể nghĩ. Đông Lâm Tiên Quân chỉ cảm thấy sau lưng băng hàn, tiếp theo may mắn không thôi. Còn tốt, còn tốt. Hắn gặp được tôn thượng, đã tránh đi kiếp này, như u mê vô trì, chỉ sợ một đầu xâm nhập trong đó, tất rơi vào thập tử vô sinh hạ tràng. Lại nghĩ tới, xung quanh những cái kia âm thầm kẻ nhìn lén, đều là chân phượng tổ mà đến. Hắc, thật đúng là người không biết không sợ, có các ngươi khóc thời điểm. Đông Lâm Tiên Quân trong lòng một tia tích tụ, kiềm chế, hối hận, xấu hổ, lúc này lặng yên tiêu tán, thậm chí nhiều hơn một phần, ở trên cao nhìn xuống rất sảng khoái, đắc ý lòng người chi diệu, đã là như thế. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đợi tâm niệm nhất định, bận điệu đối với đám người hành lễ, đa tạ hai vị nhắc nhở, sau đó bái nhập tôn thượng môn hạ, tiên quân tên không được lại xưng hô, hai vị đạo hữu về sau gọi ta Đông Lâm chính là. Ta thân phận gì, tại tôn thượng trước mặt, cũng xứng xưng quân. Nói đi, không đợi hai người đáp lại, Đông Lâm tiên quân đạp chân xuống, tựa như đảo ngược thời gian, vỡ nát đại địa khôi phục như lúc ban đầu, bị san thành bình địa khách sạn, tại mấy hơi thở sau, liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái gọi là thần tiên diệu pháp, chính là như vậy. Lại cao giọng nói tôn thượng, thuộc hạ không được ngài cho phép, chỉ đem nơi đây khôi phục như lúc ban đầu, không biết tôn thượng phải chăng còn có phân phó khác. Dừng mấy hơi, Ngụy công tử thanh âm truyền đến, như vậy liền có thể. Là, tôn thượng. Đông Lâm tiên quân đáy mắt, lộ ra vẻ đắc ý làm người thuộc hạ, việc này ta quân a. Nếu không mặt trời mới mọc lão quỷ kia, cũng sẽ không bị ta liếm dễ chịu, ban thưởng ta tiên quân vị trí. Luận tính năng động chủ quan tầm quan trọng. Ngươi nói là cái gì không oán hận? Không muốn báo thù. A. Lão tử tiên quân vị trí, là ta dựa vào bản sự liếm tới, ta dựa vào cái gì còn muốn liều mạng? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta Đông Lâm tiên quân, giả thông minh. Một bên khác, Ngụy công tử đảo qua một chút, khôi phục như lúc ban đầu khách sạn đỉnh viện, trong lòng thầm than một tiếng, quả thật thần tiên thủ đoạn, tuyệt không thể tả. Có Đông Lâm tiên quân ngăn tại phía trước, ta cái này Thái Sơ tên, khi rất nhanh liền có thể chuyển khắp tứ phương. Liệu đến không lâu liền sẽ có người chủ động tới đón chạm. Hướng dẫn theo đà phát triển tùy cơ ứng biến, đến như vậy vào cuộc chi pháp, cũng không tệ. Chương 1122, Tiêu Ngạo chương 1122, Tiêu Ngạo về phần đại yến tiêu thị, tuy có tai họa ngầm nhưng vấn đề không lớn. Đến một lần, hôm nay đế kiếm kiếm thế chỉ phía xa, lại mượn nữ đế máu nhuộm chu tiên kiếm chi uy. Đạo tổ giáng lâm đều hốt hoảng tránh lui, có thể trấn nhiếp đối phương. Đây là cuối cùng kết quả tốt, có thể tránh khỏi đến tiếp sau phiền phức. Lui một bước nói, cho dù đại yến tiêu thị không muốn bỏ qua, cũng tuyệt không dám tùy tiện động thủ. Điều tra hắn nền móng lai lịch, cũng cần một chút thời gian, đến lúc đó có lẽ, chân phượng tổ địa đã sớm giáng lâm hiện thế. Đợi cầm tới trong đó, khối kia đế kiếm mảnh vỡ sau, Ngụy công tử liền có thể bước ra rời đi. Đến lúc đó trời đất bao la, tung đại yến tiêu thị thì như thế nào, hẳn là còn có thể tiếp tục đuổi giết. Dù sao, giết Tiêu Hoài An người chính là Ngụy Thái Sơ, cùng hắn Lương Thiện quân tử là mộ mộ có quan hệ gì? Tiêu Hoài An thi thể cứng ngắc, lộ ra thanh bạch chi sắc, nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên. Ẩn hộ Tiêu Viễn Sơn, người hộ đạo, cực kỳ hắn đại yến tiêu thị mấy người, đều là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi, chôn thật sâu thủ quỷ sát tại đất. Đại điện trống trải bên trong, chỉ có trước mặt một viên ngọc phù, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, làm cho trong đại điện khí cơ càng phát ra quặn quẽ, kiềm chế. Rốt cục, Ngọc Phù run rẩy, một đạo lạnh lẽo giọng nữ từ đó truyền ra, "Chuyện gì?" Đơn giản, bình tĩnh hai chữ, lại mọi người trong lòng run lên. Tiêu Viễn Sơn trừng lớn mắt, cũng nhận ra thân phận đối phương, bành một tiếng trùng điệp giật đầu, "Khởi bẩm tộc lão, Võ Thần Điện đích mạch công tử Tiêu Hoài An, và hôm nay bị người làm hại." Hắn không dám có chỗ giấu giếm, càng bất mãn thêm mắm thêm muối, đem chuyện hôm nay từ đầu đến cuối hoàn chỉnh nói tới. Đằng sau, liền không nhúc nhích, quỳ rạp trên đất mặt, chờ đợi đối phương cho đáp lại. Ngọc Phù trầm mặc mấy hơi, giọng nữ kia vang lên, "Biết." Đùng, Ngọc Phù nổ nát vụn, hóa thành một miệng. Người hộ đạo cực kỳ hắn Tiêu Thị mấy người, trên mặt lộ ra kinh ngạc, mở miệng, bọn hắn đều nhìn ra được, việc này đối với Tiêu Thị ảnh hưởng sâu xa, một cái xử trí không kịp, sợ nhấc lên sóng cả cuộc vượt. Làm sao vị này đáp lại càng như thế lãnh đạm? Hẳn là bị cái kia Ngụy công tử tu vi cho chấn nhất rồi, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính suy nghĩ chuyển động lúc, liền gặp Tiêu Viễn Sơn đứng dậy, đưa tay lau mồ hôi lạnh, đối với đám người trầm giọng nói, đều chuẩn bị sẵn sàng, trong tộc rất nhanh liền đem người tới. Chuyện này tuyệt sẽ không tùy tiện kết thúc, dù chưa nói quá ngay thẳng, nhưng mọi người hay là một chút, liền nghe đã hiểu hắn ý tứ. Người hộ đạo cùng Tiêu Viễn Sơn đánh nhiều năm quan hệ, rất có vài phần giao tình, do dự một chút nói, "Viễn Sơn huynh, cái này bắt đầu nói từ đâu?" Ta nhìn trong tộc phản ứng, giống như không muốn lại nổi lên phong ba. Tiêu Viễn Sơn lắc đầu, "Các ngươi không hiểu hắn cũng không nhiều lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, thâm trầm kiềm chế bóng đêm. Như vị này chưa từng xuất quan, có lẽ trong tộc một chút lao luyện thành thục tộc lão, sẽ cân nhắc liên tục sau, lại làm ra quyết đoán. Có thể nàng đã biết được việc này, vậy liền sẽ không còn có lựa chọn khác, đại yến Tiêu Thị, Tiêu Khinh Mi." Một cái dáng sinh tại, cái này ngày càng suy yếu khổng lồ thị tộc bên trong, gần như truyền thuyết tồn tại. Từ bàng chi bên trong quật khởi, trở thành Tiêu Thị trẻ tuổi nhất tộc lão. Nàng cũng không thức tỉnh thân thuộc chi lực, cũng không ngưng tụ hào quang ấn ký, mà là ngạnh sinh sinh bằng vào tự thân tư chất, đạt tới hôm nay cảnh giới. Một ngày thành đạo thang lên trời, ngửa đầu nhìn ra xa bờ bên kia cảnh. Ven hồ trang viên, thái thượng nhất mạch chủ sở. Trưởng lão Vương Đồng chính nhíu mày, nhìn về phía vừa rồi kiếm thế kia chủ thiên, hoành ép tứ phương chi địa, thật lâu chưa từng hoàn hồn. Hắn chính là thái thượng môn đồ, cả đời chân thành tu chỉ kiếm đạo, thành tựu đương đại kiếm tiên chi cảnh. Nó tâm mắt, kiến thức đều tuyệt không phải người bên ngoài có thể đụng. Hôm nay một màn đối với hắn tạo thành trùng kích, rung động, cũng xa so với người bên ngoài càng sâu. Không ngờ, trong thiên hạ này, lại còn có như vậy kiếm đạo cường giả thân là thái thượng môn đồ, Vương Đồng chính xưa nay kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận kiếm này thế bá đạo tuyệt luân, vai có khuynh thiên chi thế. Một kiếm rơi, thì đại đạo băng vẫn, không thể chống cự. Nghĩ lại phía dưới, trừ thái thượng lao tổ đích thân tới bên ngoài, hoặc cũng chỉ có tông chủ chi kiếm, có thể cùng một trong tương đối cao thấp. Thật là đáng sợ kiếm, một thái thượng nhất mạch kiếm tu mở miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, chỉ xa xa cảm giác, liền làm ta kiếm tâm chấn động, nếu không có căn cơ coi như vững chắc, sợ là muốn bị chiếm tâm thần, chớ nói tới là địch, chính là kiếm cũng không dám ra ngoài vỏ. Xác thực, một kiếm này dù chưa chém ra, kiếm thế đã bay thẳng cửu tiêu, nó uy không thể tưởng tượng nổi, chỉ tâm thần chạm đến liền hồi hộp khó có thể bình an. Ngụy công tử, người này đến cùng là ai? Lại ẩn tàng sâu như vậy? Như người này cũng là vì chân phượng tổ địa mà đến, chỉ sợ muốn mọc lan tràn rất nhiều gần sóng. Vương Đồng chính nghe được một đám môn nhân, giờ phút này nghị luận ở mỹ, lông mày lập tức nhíu một cái. Khủ. Xung quanh lập tức an tĩnh xuống. Hắn ngẩng đầu, lưng eo trực tiếp, đôi mắt sắc bén, tự có mấy phần kiếm tiên phong thái, lâm nhiên làm cho người không dám nhìn thẳng, hờ hững nói, kiếm này hoàn toàn chính xác kinh người, không phải ngươi ta có thể đối kháng, nhưng này thì như thế nào? Đừng quên, chấp trưởng thiên hạ kiếm đạo hai châu người, chính là ta thái thượng nhất mạch. Kiếm này mạnh hơn, hẳn là còn dám khiêu khích thái thượng chi uy. Trong lòng mọi người run lên, không người nói, trưởng lão nói cực phải, chúng ta thất thố. Từng cái đứng dậy, sắc mặt chấn định rất nhiều. Vừa rồi, đích thật là bị một kiếm kia uy hiếp, nỗi lòng ba động kịch liệt, mới nhất thời mất phân tức. Trưởng lão lời ấy, là nhắc nhở cũng là đề điểm, thái thượng nhất mạch, kiếm đạo đỉnh cao nhất, từ phải có ngoài ta còn ai, kiếm đạo xưng hùng tâm niệm. Như bị người chiếm lòng dạ, ngày sau kiếm đạo tu hành, dùng cái gì hát vang tiến mạnh. Thấy mọi người minh ngộ, Vương Đồng chính sắc mặt hơi chậm, nói các ngươi minh bạch liền có thể. Ta thái thượng nhất mạch, kiếm đạo có 102 thiên hạ, tuyệt không yếu tại bất luận kẻ nào. Hảo hảo tu hành, ngày sau tự nhiên cũng có, một kiếm ra thì thiên hạ kinh thời điểm. Mọi người đều gật đầu, nỗi lòng phân chấn. Trưởng lão nói không sai, thái thượng chi uy, ai dám khẽ bước kỳ phòng. Chính là đối phương mục đích, cũng là vì cướp đoạt một vật kia. Hừ, hẳn là hắn còn dám đối với thái thượng xuất kiếm. Vũ Phong ra khỏi hàng, không người nói, trưởng lão, ta thái thượng nhất mạch uy danh, có thể tự chấn nhiếp tứ phương, nhưng cái này Ngụy công tử lai lịch bí ẩn, có thể đi trước dò xét một hai, biết người biết ta cũng tốt sớm làm ứng đối. Đây là lão luyện thành thục nói như vậy. Vương Đồng chính chỉ là trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng cũng không ngu xuẩn, nếu không có bắt buộc, hắn cũng không muốn cùng mạnh như vậy người làm địch. Đại yến Tiêu thị đích mạch đệ tử, nói giết liền giết, tuy nói Tiêu thị uy danh, bây giờ còn lâu mới có thể cùng thái thượng nhất mạch đánh đồng, nhưng cũng đủ để nhìn ra, người này là vô pháp vô thiên, thị sát bạo ngược tâm tính. Như bạn nhất dẫn phát xung đột, lệnh đệ tử môn nhân hao tổn, cho dù có thể đem người này đánh giết, nhưng chúng quy không đẹp. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng tốt. Vũ Phong, ngươi cùng người này có duyên gặp mặt một lần, lại đi dò xét một hai, làm tiếp hồi bẩm. Tìm ngươi sự tình, lại giao cho người những người khác làm đi. Vũ Phong ánh mắt sáng lên, là trưởng lão. Hắn si mê kiếm đạo, đi tới hôm nay cảnh này, đã phát giác bình cảnh gia thân. Tiến thêm một bước về phía trước, chính là nhân gian kiếm tiên, có thể một bước này sao mà khó cũng. Nếu có thể mượn đến người này ba phần kiếm thế, có lẽ chính là hắn phá cảnh thời cơ. Đảo mắt, ba ngày đi qua, vẫn như cũ mưa to bằng bạc, hoành che phương viên mấy vạn dặm. Một mảnh màn mưa phía dưới, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Đại yến tiêu thị không có bất cứ động tĩnh gì, là còn tại tranh chấp, châm trước, lại hoặc đã ở lấy tay điều tra, bố trí, hay là không muốn trêu chọc, lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Không ai biết đáp án, nhưng tiêu thị có thể tiếp tục trầm mặc, bọn hắn lại không thể đợi thêm nữa. Gần đây hỏa diễm dâng trào, nham tương bộc phát càng dữ dội hơn, chân phượng tổ địa ra mắt sắp đến, bọn hắn nhất định phải sớm có chỗ chuẩn bị. Vị tiêu ngụy công tử, lần này đến cùng ý muốn như thế nào? Có thể hay không trao đổi, thỏa hiệp, tiếp tục duy trì giữa các phe ăn ý? Nếu không, cũng muốn xuất ra cái điều lệ đến, cũng không thể bởi vì hắn chặn ngang một tay, liền hỏng mọi người chủ tính, chuẩn bị. Sóng ngầm dần dần phù đến bên ngoài, một ngày này, có mấy đạo cầu vồng phóng lên tận trời, tốc độ kinh người, khí tức càng là cường đại vô địch. Đều là đương đại tiên nhân. Đông Lâm Tiên Quân đi ra khách sạn, một mặt bình tĩnh, thản nhiên. Thái Sơ tên cũng vào hôm nay triệt để truyền ra, rơi vào vô số người trong thai, dẫn phát liên tiếp chấn động, suy đoán cùng thật sâu kiêng kỵ. Mà liên tại, Ngụy công tử Thái Sơ, uy danh truyền triệt tứ phương lúc, hắn ngay tại trong phòng, cẩn thận hỏi đến Cựu Linh trưởng lão tu luyện. Ngươi nói là, trong cơ thể ngươi pháp lực không cần dẫn đạo, liền có thể tự hành lưu chuyển. Cựu Linh gật đầu, sắc mặt trắng bệnh, là, mà lại mỗi một lần lưu chuyển, ta cảnh giới liền đề cao một phần. Nhưng loại này tăng lên, cho ta một loại mất khống chế cảm giác. Liền giống như, nó cũng không phải là chân chính thuộc về ta lực lượng. Chương 1123, mời yến chương 1123, mời yến. Ngụy công tử nhíu mày, nhìn nàng một chút, đừng động. Đưa tay, chỉ điểm một chút rơi nó mi tâm. Trong cảm giác, Cựu Linh thể nội khí tức cực nóng chảy xuôi, giống như quần quần giang hạ. Lấy đặc thù nào đó đường đi, tại thể nội không ngừng tuần hoàn, mỗi một cái tuần hoàn hoàn thành, nó khí tức cực nóng đều có chỗ gia tăng. Quả như nàng lời nói, mà lại, Ngụy công tử còn phát giác được một chút, Cựu Linh thể nội tuần hoàn, cùng Phượng tộc vạn kiếp bất diệt công pháp có chút tương tự. Nhưng ở chỗ mấu chốt, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Không giống bị tự thân nắm giữ, cũng có chút giống như là bị điều khiển khôi lỗi. Lấy Phượng tộc huyết duệ thân phận, ai có thể làm đến điều ấy? Có khả năng nhất, đương nhiên là Dương Cửu Chân. Lại nghĩ tới Phượng tộc tổ, khí cơ ngày càng tăng vọt, rất nhanh liền sắp xuất thế. Ở trong đó, phải chăng lại có quan hệ liên đâu? Ngụy công tử cảm thấy, Phượng tộc tổ hỏi thế một chuyện, trở nên càng thêm phức tạp, thế cục khó bề phân biệt. Là vì hắn sợ thiết sắc cục, có thể tựa hồ, lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, Dương Cửu Chân hẳn là trong đó mấu chốt, nếu có thể tìm tới nàng, có thể giải khai rất nhiều trong lòng hoang mang. Đè xuống suy nghĩ, Ngụy công tử tâm tư khẽ động, một đạo vạn kiếp bất diệt chi lực đánh vào Cựu Linh thể nội. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt từng hồng, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, dưới vai giải rượu tướng lộ ra. Ngụy công tử thu tay lại, lui ra phía sau một bước nói ta tạm thời áp chế, trong cơ thể ngươi lực lượng vận chuyển, quá trình này sẽ có chút khó chịu, ngươi lại nhẫn mại một hai. Yên tâm, nếu ta suy đoán không sai, đợi cho Phượng tộc tổ xảy ra chuyện, ngươi liền có thể thoát khỏi trả tấn. Cựu Linh một mặt cảm kích, cung kính hành lễ, đà tạ công tử. Ngụy công tử gật gật đầu, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đợi Cựu Linh rời đi, hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, chuyện gì? Ngoài viện, Đông Lâm Tiên Quân cất bước đi tới, không mình hành lễ, Đông Lâm bái kiến tôn thượng. Hôm nay có vài phương tu sĩ liên hợp bên dưới mời, cung thỉnh tôn bên trên tối nay dự tiệc, Đông Lâm không dám tự tiện làm chủ, chuyên tới để xin mời tôn thượng bảo cho biết. Ngụy công tử đôi mắt chớp lên, nói đều có người nào? Đông Lâm Tiên Quân nói Thái Thượng Nhất Mạch, Võ Thần Điện, Thái A Cung, Nguyệt Thần Cung, có khác Trung Châu Thiên Hạ mấy vị thành tiên cảnh. Hắn ngữ khí nghiêm túc, khó nén trong lòng quấy động. Từng có lúc, hắn tuy có tiên quân tên, nhưng cùng cái này vài phương thế lực lớn so sánh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nào nghĩ qua hôm nay sẽ bị bình đẳng đối đãi, thậm chí cấp bậc lễ nghĩa chủ đạo. Đông Lâm Tiên Quân minh bạch, lễ này số kính cũng không phải là hắn, mà là phía sau hắn tôn thượng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Đông Lâm Tiên Quân bởi vậy thu được cực lớn tâm lý thỏa mãn, tiếp theo càng nhiều mấy phần kính cẩn. Ngụy công tử trong lòng khẽ động, nghiêm chỉnh mà nói cái này tứ phương thế lực cùng hắn đều có chỗ gặp nhau, lại quan hệ cũng không phải là quá hòa hợp. Nếu không có hắn choàng một cái rất lợi hại áo di lê, sợ là hôm nay thế cục cũng sớm đã mất khống chế. Rốt cuộc đã đến, hắn đã sớm ngờ tới hôm nay, dù sao đột nhiên xuất hiện như thế một cái lợi hại kẻ quấy rối, ai còn có thể ngồi an ổn. Ngụy công tử thản nhiên nói, trả lời hắn bọn họ, bản tôn vào khoảng tối nay dự tiệc. Đông Lâm Tiên Quân cung kính xưng là, quay người vội vàng rời đi. Rất nhanh, mưa to như chút nước phía dưới, đêm tối lại lần nữa giáng lâm. Giống như trời phá lỗ thủng, vô tận nước mưa tùy ý chút xuống, khiến cho thiên khung càng đen kịt, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Tôn thượng, có thể xuất phát. Đông Lâm Tiên Quân cung kính mở miệng. Ngụy công tử gật gật đầu, một bước phóng ra, trực tiếp đạp lập hư không. Sau đó, liền như vậy từng bước lên trời, biến mất tại thiên khung ở giữa. Chúng ta cùng tiến tôn thượng. Thiên Khải, Trọng Vân tôn nữ tu các loại, cung kính quỳ sát. Một cánh cửa sổ sau, Đồ Thanh cắn môi, nàng càng phát ra cảm thấy, tự thân cùng hắn ở giữa, nên không có cái gì. Dù sao cường đại như đối phương, sao có thể sẽ coi trọng một cái nho nhỏ hồ yêu? Có thể ngươi lại vì sao đối với ta như vậy chiều cố? Ai? Trong lòng thở dài, ai tư gián tiếp. Đông Lâm Tiên Quân ngửa đầu, lúc này nhưng nhìn đến tôn thượng bóng lưng, đầy trời bấp bên, lại không cách nào nhiễm hắn thân thể nửa điểm. Chưa tiếp cận, liền bị lực lượng vô hình ngăn cách, lại như là mưa gió có cảm giác e ngại không dám hướng về phía trước, từ nó bên người rơi xuống. mà từ đầu đến cuối, Tôn Thượng cái gì cũng không làm, thậm chí liền ngay cả giờ phút này từng bước lên trời tiến hành, cũng không nửa điểm lực lượng ba động. Thuận tiện giống như, cái này không phải thần thông, pháp thuật, mà là nó bản thân liền có được năng lực. Sinh mà Lâm Cửu Thiên, mưa gió không ra thân. Đông Lâm Tiên Quân đáy mắt hiện hiện vẻ kích động cùng kính sợ, đội vàng đi theo phía sau. Đương đại tiên nhân, nhất niệm dương diệu pháp, có thể nói pháp thuật thông thần, chớp mắt vạn dặm không nói chơi. Nhưng hôm nay, hắn liền cung kính như vậy, cẩn thận đi theo tại Ngụy công tử sau lưng. Hai người rất nhanh, liền tới đến trong tầng mây. Hơi nước tràn ngập, đen kịt nặng nề, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, có thể thấy được sáng rực lôi quang sát na bắn ra, như tấm lụa quét sạch tứ phương. Lôi quang chiếu sáng hai người thân ảnh, cũng như lũ quét sụp đổ, lại như một cái lưới lớn, thẳng đến hai người rơi xuống. Đông Lâm Tiên Quân có trong nháy mắt do dự, không biết có nên hay không xuất thủ. Lấy cảnh giới tiên nhân, chỉ là lôi đỉnh xâm nhập, tựa như gió nhẹ quất vào mặt, tiện tay liền có thể phá vỡ. Sau một khắc, cái kia hùng hực lao nhanh lôi đỉnh, giống như tao ngộ một loại nào đó, nhân vật cực kỳ đáng sợ. Đôn đốt, đôn đốt, lôi đỉnh băng liệt, từng khúc tiêu tán. Ngụy công tử ngửa đầu lên trời, không ngừng bước. Sau một khắc tầng mây đã qua, trên đỉnh đầu trăng sáng sao thưa. Sáng trong trăng sao, vẩy xuống vô tận hào quang, không biết phải chăng là ảo giác, lại cảm giác bọn chúng càng nhiều, hội tụ đến Ngụy công tử bên người. Khảm nạm quanh thân, liền giống như độ một vòng biển bạc, khiến cho thân ảnh càng phát ra phong thần tuấn tú, nổi bật bất phàm. Một chiếc to lớn tiên thuyền, dừng sát ở trên biển mây, tắm rửa trăng sao phía dưới. Giờ phút này, vô số đạo ánh mắt từ trên tiên thuyền mà đến, hướng về trên biển mây đạo thân ảnh kia. Trên thực tế, không chỉ như thế khắc trăng sao hào quang dị tượng, vừa rồi trong biển mây lôi đỉnh đột nhiên phát, lại không hề có điểm báo trước tự hành băng tán một màn, bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng. Thấy lại hướng Ngụy công tử lúc, liền nhịn không được từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái, quả không hổ thái sơ tên, người này cho là tiên tiên thần linh không thể nghi ngờ. Nếu như thế, một chút chuẩn bị, an bài, cần phải làm ra lấy hay bỏ. Cùng lúc đó, tiên thuyền bong thuyền còn có mấy người, giờ phút này đôi mắt sáng lên, trong mơ hồ có thể thấy được có ánh ẩn lưu quang chuyển động. Nó đôi mắt thâm thúy, sắc bén, giống như có thể xuyên mặc hết thảy mê vụ, phá vọng cầu chân. Sau đó, mấy người kia ánh mắt đều là rơi vào Ngụy công tử trên thân. Đột nhiên, một người trong đó run rẩy lên, hoa một tiếng phun ra máu tươi, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Nhưng cái này đã là kết quả tốt nhất. Mấy người còn lại, trực tiếp miệng mũi thất khiếu chảy máu, thẳng tắp phù phù một tiếng ngã xuống đất, sắc mặt xanh trắng như là người chết. Cái kia một cái duy nhất thổ huyết tu sĩ, hốt hoảng quỳ xuống, không ngừng dập đầu, vô chi bên dưới tu, vọng dòm thần linh chí tôn, quả thật gieo gió gặt bão, duy nhìn thần linh lòng dạ từ bi, niệm ta chịu tội không sâu, cho bên dưới tu một con đường sống, bên dưới tu vô cùng cảm kích đôn đốt, đôn đốt. Lúc nói chuyện, người này bộ mặt huyết đủ, truyền ra băng liệt thanh âm, tiếp lấy máu tươi mãnh liệt mà ra, giống như là bị lực lượng vô hình điên cuồng rút ra. Chỉ trong nháy mắt, người này liền khô quắt xuống dưới, hình dung tiểu tụy. Thần linh tha mạng. Thần linh tha mạng này tu sĩ căn bản không dám dãy rủa, cầu cứu, chỉ là hung hăng không ngừng dập đầu. Một màn này, thấy xung quanh trong lòng mọi người nghiêm nghị, đối với Ngụy công tử thân phận, lại không nửa điểm hoài nghi. Đùng, đùng, chân đạp hư không, nhưng lại nhẹ vang lên từ âm thanh, giống như rơi vào trên thực địa, từng bước lên trời. Ngụy công tử im lặng mà đến, trực diện trên tiên thuyền đám người, đảo qua muôn hình muôn vẻ rất nhiều gương mặt, cuối cùng rơi vào cái kia mấy tên, lấy thần thông người theo dõi. Hắn vừa rồi đã có cảm giác, nhưng chỉ thanh phong chấn động, hắn cũng không có làm gì, nhưng cái kia tham dò liền đều bị xóa đi. Bây giờ xem ra, nhưng không có đơn giản như vậy. Ngã xuống đất mấy người, lúc này đã khí tuyệt, chỉ có một tên tóc trắng đạo nhân mặc hắc bào, vẫn như cũ quỳ gối một mảnh trong máu tươi, còn tại không ngừng dập đầu, tha mạng. Tha mạng trong miệng, bây giờ chỉ có thể nghe được yếu ớt cầu khẩn, rên rỉ. Ngụy công tử suy nghĩ một chút, phất phất tay, tha thứ ngươi tội chết. Vành, tóc trắng đạo nhân mặc hắc bào, một đầu mới ngã xuống đất, nhưng thân thể mặt ngoài, cái kia dạn nứt mở khủng bố vết thương, lại không còn bốc lên máu, chỉ là vẫn như cũ đóng mở lấy, nhìn lại dữ tợn đáng sợ. Một màn này, lại mọi người ánh mắt ngưng tụ, phục trong lòng khẽ bùng lòng, vị này Ngụy Thái Sơ, tựa hồ cũng không phải hung sát người hiếu sát. Như vậy, ngược lại là tốt hơn tiếp xúc. Trong đó một hai vị, tổ chức hôm nay mở tiệc chiêu đãi người đang muốn mở miệng, liền gặp vị kia vừa mới thi triển khoan dung Ngụy công tử, đôi mắt quét qua, rơi vào bong thuyền trên người một người. Lấy lôi đỉnh xúc phạm thân ta người, xứng nhận lôi đỉnh chi phệ. Vâng, lôi quang nổ tung, thường hực bạo ngược. Cuốn lấy trong đó một bóng người, người này mà ngay cả kêu rên không kịp hét lên một tiếng, đã biến thành một khối đen kịt than cốc. Mặt ngoài, lôi quang như thác nước, tàn phá bừa bãi xen lẫn. Hủy hắn nhục thân thể phách, nát hồn phách của hắn linh cơ. Chương 1124, thần linh lưỡng nan cho chương 1124, thần linh lưỡng nan cho điều khiển lôi đỉnh coi là thăm dò. Ngụy công tử không biết, là người này tự tác chủ trương, vẫn là bị người sai xử. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu là hắn đem thông qua việc này, cảnh cáo hôm nay đám người, hắn không dễ trọng. Đôi mắt trầm tĩnh, hờ hững, đảo qua phía trên bông thuyền, đám người biến ảo sắc mặt, Ngụy công tử thản nhiên nói, ta tối nay đến đây dự tiệc, chư vị không hoan nên phải không? Trên tiên thuyền mọi người sắc mặt khẽ biến. Ha ha, Thái Sơ tôn thượng nói quá lời, chúng ta tạo tháp cũng nên, giờ phút này nhìn thấy vui vô cùng một trung niên bộ dáng tu sĩ cười to mở miệng, sắc mặt hắn hơi trắng, lộ ra mấy phần khô héo hơi ngừng lại, thân thể gầy gò thẳng tắp, nhưng cho người ta cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm. Cuồn cuộn khí huyết giấu vào tại thân, nhất niệm mà động, liền có thể long trời lở đất. Đây là một tôn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh võ phu, tại Ngụy công tử trong đôi mắt, nó quanh thân hình như có liệt hỏa hừng hực, âm tà sát khí khó sở nó thân. Bên hai ở giữa, giống như có thể nghe được gào thét cuồn cuộn, như kinh lôi thoải mái, chấn nhiếp tâm thần. Người trước mắt đúng là một tôn thay máu 10 lần, phá vỡ tiên, người gông cùng xiển xích đương thế võ thần. Không đối, người này khí huyết khác thường, không chỉ là 10 huyết chi cảnh, giống như là lấy thủ đoạn nào đó, cưỡng ép hướng lên phóng ra một bước. Nhưng một bước này vượt qua nó cực hạn, là lấy phản phệ bản thân. Trong cảm giác khí huyết trùng thiên, kỳ thực là liệt hỏa nấu dầu chi tượng, sợ không còn sống lâu nữa. Tâm tư chuyển động, Ngụy công tử thản nhiên nói, võ thần khí huyết như sôi, nhưng mệnh số xuống tới. Đối diện, tu sĩ trung niên con ngươi co rụt lại, chợt bật cười lớn, nói tôn thượng hảo nhãn lực, nào đó hào trời mù, bởi vì phá cảnh hao tổn căn cơ, hoàn toàn chính xác không còn sống lâu nữa. Là lấy, mới đến đây chân phượng bộ tộc nơi nghỉ lại, muốn tìm lấy trong đó một đạo cơ duyên, lại nối tiếp mệnh số sinh cơ. Hắn đôi mắt nhìn thẳng, trong đó sáng rực. Ngụy công tử gật đầu, việc này, hoặc coi là thật có thể thực hiện. Nhưng một lần này, ngấp nghé vật này giả chúng, võ thần chưa hẳn có thể được thường mong muốn. Thiên mục võ thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xin mời tôn thượng tha thứ ta mạo muội, kỳ thực việc quan hệ sinh tử, nào đó tham lam cái này hồng trần thiên địa, không cam lòng như vậy ngã xuống. Thanh âm hắn càng thấp, không biết tôn thượng có thể cho tại hạ một cái kéo dài tính mạng cơ hội. Bá, trên tiên thuyền lập tức an tĩnh xuống, không ít ánh mắt tụ đến, lộ ra kinh ngạc, chấn kinh, thực sự không nghĩ tới thiên mục võ thần lại như vậy không giữ được bình tĩnh. Đi thẳng vào vấn đề, liền chỉ ra hôm nay mấu chốt. Như song phương nói chuyện với nhau không hòa thuận, chẳng lẽ không phải trực tiếp hỏng thế cục, lại không nửa điểm xê dịch, khoan nhượng. Nhưng cũng có người ngắn ngủi giật mình đằng sau, liền đã lấy lại tinh thần, không khỏi thầm mắng một tiếng đáng chết. Hôm nay mục võ thần nhìn như thô cùng phong khoáng, kỳ thực tâm tư khó lường, xem Ngụy Thái Sơ nhất quán đến nay làm việc, coi như không có độc chiếm chân phượng tổ địa cơ duyên chi niệm, hắn cái thứ nhất mở miệng, liền có thể chiếm trước tiên cơ. Như Ngụy Thái Sơ cho phép việc này, liền tương đương trước tiên lui một bước, vậy lưu cho những người khác chỗ trống, tự nhiên là thiếu đi mấy phần. Có thể việc đã đến nước này, lại thêm thiên mục võ thần bây giờ tình cảnh, đám người mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không người dám nói thêm cái gì. Nhược chân chọc giận, tôn này mệnh số sắp hết võ thần, tất nhiên hậu hoạn vô tận. Ngụy công tử thần sắc bình thản, cơ duyên này, võ thần tự dứt chính là, cùng ta không quan hệ. Một câu, đủ để cho thấy thái độ. Thiên mục võ thần ánh mắt sáng lên, cười to nói, đà tạ tôn thượng. Ha 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 ha. Người tới, mau đem bụi bặt dọn dẹp sạch sẽ, lập tức cung nên tôn thượng ngồi vào vị trí, nào đó tối nay tất cùng tôn thượng nâng ly, không say không về. Thiên chu đám người, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Tuy bị thiên mục võ thần chiếm trước tiên cơ, được một phần chỗ tốt, nhưng cái này đích xác là tin tức tốt. Nếu Ngụy Thái Sơn nguyện ý đàm luận, nguyện ý nhượng bộ, vậy thì ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Sợ chính là hắn ỷ vào tu vi, không kiêng nể gì cả. Nô. Ngắm lại đại yến tiêu thị, đích mạch tử đệ đều bị giết chết, dư quang lại quét sạch cái kia, biến thành than cốc thẳng xui xẻo. Trong lòng mọi người đối với vị này Ngụy Thái Sơ, dần dần có một cái ấn tượng, thủ đoạn lăng lệ, sát phạt quyết đoán, nhưng nếu không chạm đến ranh giới cuối cùng, cũng có thể tiếp xúc. Như vậy cũng tốt. Tiên tiên thần linh là bực nào tồn tại, càng mang theo Thái Sơ tên, có thể có kết quả như vậy, đã không còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Lại trên một người trước một bước, mặt mày hớn hở, vào cuối tháng thần cung vương hy thành, cựu văn tôn bên trên uy danh, hôm nay nhìn thấy, phong thái càng hơn nghe đồn. Lại mời vào chỗ, dung vương nào đó mời rượu ba chén. Vương Hy Thành dung mạo tuấn tú, người mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, tại tiên chu hào quang cùng tinh nguyện quang huy chiếu dọi xuống, cũng là phong thái chói mắt. Chỉ bất quá, lúc này xem ra trong ánh mắt, lại cất giấu một tia kinh nghi bất định. Người bên ngoài chỉ cảm thấy, tiên thiên thần linh nổi bật bất phàm, là lấy trăng sao tới ra mắt, cũng coi như bình thường. Nhưng Nguyệt Thần Cung vốn là thờ phụng Thái Âm chi chủ, truyền thừa tuế nguyệt dài dằng dặc không gì sánh được, đối với thần linh ở giữa bí văn biết không ít. Thần linh lưỡng năng cho. Đây là bởi vì, từ nó sinh ra ngày lên, đã xác định tự thân quyền hành, uy nghi cùng cụ tượng. Liền giống như Thái Âm, Thái Dương, hai tôn tiên thiên thần linh, cùng ra một nguyên như một mái cùng thai, dễ này chân cỡ nào thân cận, lại ban ngày, đêm hai điểm thế thành nước lửa. Thậm chí, lẫn nhau thâm hoài ác ý, hận không thể thôn vệ đối phương, sau đó âm dương giáo hội dung nạp một thân. Chỉ bất quá, thụ thiên địa đại đạo chế ước, chấn minh ô vương cục không dung phá hư, mới miễn cưỡng tưởng an đến nay. Nếu không, ngày tháng song tôn sớm đã ra tay đánh nhau, gây thiên băng địa hãm. Cái này Ngụy Thái Sơ tiên thiên thần linh thân phận, khi không thể nghi ngờ. Hẳn là gốc rễ chân cùng Thái Âm chi chủ ra mắt lại, hoặc là Ngụy Thái Sơ quyền lực trôi, cũng cùng chẳng sao có quan hệ. Thần linh trời sinh kỳ sổ chưa định, loại sự tình này cũng là từng có ghi chép. Vương Hy Thành suy đi nghĩ lại, cho là người sau khả năng càng lớn. Chính là bởi vì cả hai quyền hành trung điệp, lại Thái Âm chi chủ quá mạnh, xâm chiếm Ngụy Thái Sơ bị cách, dẫn đến hắn lực lượng rơi xuống. Là lấy vị này tiên thiên thần linh mới uy danh không hiện. Lại nghĩ tới trước đó thám tính đủ loại, người này dáng lâm giống như không phải bản ý, mà là bị người thúc đẩy. Hết thảy liền có thể giải thích thông. Ngụy Thái Sơ tuy có tiên thiên thần linh tôn sư, lại thân bất do kỷ. Nếu không lấy thân phận, vị cách, há có hứng thú để ý tới, chỉ là chân phượng bộ tộc cơ duyên. Nhưng đôi này Nguyệt Thần Cung mà nói, lại là một cái cơ hội. Nghĩ đến gần đây trong cung nhiều phiên biến cố, cùng lao tổ mưu đồ bí mật sự tình, nếu có được nó tương trợ, có lẽ thật có thể thành. Nghĩ đến đây chỗ, Vương Hy Thành một trái tim lập tức bành bành nhảy lên, trông lại ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần sốt ruột. Ngụy công tử lòng có cảm giác, suy nghĩ tự sinh, người này đối với ta hình như có sở cầu, hoặc không có hảo ý. Hắn về nhìn một chút, Vương Hy Thành dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, chắp tay hành lễ thái độ cung thành. Lại không biết, hắn bây giờ đã bị Ngụy công tử ở trong lòng nhớ một bút. Tiến hội mở, chủ khách cùng nhau vui mừng, bầu không khí hòa hợp. Thiên Mục Võ Thần lời ra tất thực hiện, giơ lên vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, cười to nói, hôm nay hy vọng cùng tôn thượng cùng bàn gặp nhau. Đến, các vị cùng một chỗ, uống thắng. Cười vui cởi mở, thái độ phong khoáng, toàn không thấy nửa điểm, còn sót lại tử tự bị giết chi oán hận. Tuyệt tinh hồ. Kỳ thật không phải vậy. Như giết chu dịch người, quả nhiên là mặt trời mới mọc tiên tông chi tu, ở tại đạo tổ vẫn lạc tình huống dưới, Thiên Mục Võ Thần không để ý huyết tẩy nó sơn môn, giết núi thây biển máu, để bày tỏ đau lòng, phẫn nộ. Nhưng người xuất thủ chính là thái thượng nhất mạch kiếm tu, gây nên việc này người lại là trước mắt chi ngụy thái sơ. Như vậy, chu dịch là ai? Cùng ta có liên can gì? Tiên một chữ này mặc dù một nửa là người, nhưng đã siêu thoát trên đó, không thuộc đồng loại. Nó nghĩ nó niệm, đều là lấy bản thân làm trọng. Như Thiên Mục Võ Thần chi tâm thái, như có thể sống qua kiếp này lại nối tiếp mệnh số, chỉ là một con đây tính toán là cái gì? Hắn như nguyện ý, có thể tự sinh ngàn ngàn vạn vạn. Vu Phong cất bước đi tới, khí tức lạnh thấu xương, kiếm ý lưu chuyển. Nay không phải cố ý hiển lộ, mà là kiếm cốt trời sinh, giao cảm tại bên ngoài. Xung quanh đám người, nhao nhao tránh lui hai bên, lộ ra một đầu thông đạo. Như lấy tu vi mà nói, vũ hóa chi cảnh Vu Phong, tại hôm nay tiên chu trong dạ yến căn bản tính không được cái gì. Nhưng thái thượng môn nhân bốn cái, liền vì hắn giơ lên nhất giai thân phận, huống chi thế nhân đều biết, thái thượng kiếm tu gặp địch, thì cảnh thêm thứ nhất. Tuy là đương đại tiên nhân, cũng không dám khinh thường mà đợi. Mấy bước bên ngoài, Vu Phong đứng vững, chắp tay nói, thái thượng kiếm tu tại, gặp qua Ngụy công tử. Lưng eo như tùng, không kiêu ngạo không tự ti. Nó đôi mắt nhìn thẳng mà đến, không người bên ngoài như vậy kính sợ, kiên kỵ, ngược lại sáng tỏ trầm tĩnh, ẩn có mấy phần kích động. Kiếm ý lưu chuyển đi mắng, nhưng mọi người bên thai lại mơ hồ có thể nghe nói, từng tiếng kia tranh tranh kiếm minh, kỳ thế quần quần muốn sông cửu thiên. Trên diễn hội, đám người nín hơi nhíu mày, nghĩ thầm cái này thái thượng nhất mạch kiếm tu muốn làm gì? Nếu không có nó thân phận quý giá, sớm có người mở miệng quát lớn. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Ngụy công tử suy nghĩ một chút, nói kiếm của ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh, như mời ta xuất kiếm, ngươi sẽ chết. Chương 1125, Lợi Bình chương 1125, Lợi Bình Vu Phong mặt không đổi sắc, chúng ta kiếm tu, nếu không có không màng sống chết chi niệm, lại há có thể kiếm tâm thông minh, tiến bộ dũng mãnh. Hắn có người, xin mời Ngụy công tử bàn kiếm, giúp ta phá cảnh. Bằng phẳng lỗi lạc, chính là bối này. Ngụy công tử lắc đầu, lấy ta là thạch, ma luyện tự thân. Vu Phong, ngươi tốt lớn mật phách. Bản tâm mà nói, bản tôn độ nguyện ý thành toàn, nhưng bản tôn kiếm quá lợi, ngươi ngăn không được. Giết ngươi không sao, nhưng thái thượng cùng ta có khác nguồn gốc, không tất yếu, ta không muốn nhiễm nó cửa người máu tươi, ngươi có thể hiểu. Một câu, đám người nghiêm nghị. T, Thái Âm, Thái Dương, Thái Thượng, Thái Sơ. Trước đó, hay là quá nhỏ hẹp. Vị này Ngụy Thái Sơ, lai lịch sợ là so với trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm kinh người. Mà ngay cả cái kia lãnh đời không ra, trong truyền thuyết đã thâm nhập hỗn độn, rèn luyện tự thân kiếm đạo thái thượng kiếm tôn, đều tới có giao tình. Vu Phong khẽ giật mình, chợt mặt lộ buồn rầu. Hắn đã kịp phản ứng, chính mình có chút chắc hẳn phải như vậy, lấy hắn tại thái thượng nhất mạch bên trong địa vị, nếu thật bị kiếm chạm nơi này, sợ là thật đúng là sẽ kinh động kiếm tôn đại nhân. Chớ nói chi là, còn có ven hồ trong trang viên, Vương Đồng chính trưởng lão cùng một đám sư huynh đệ ở đây. Lấy Vương trưởng lão tâm tính, đến lúc đó nhất định giận tím mặt, mà xem Ngụy Thái Sơ người này diễn xuất, thật không thích nhất bị người mạo phạm. Đến lúc đó, sợ là muốn đẫm máu nơi này, chết kiếm vô số. Đến cuối cùng, sợ là kiếm tôn đại nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút kiếm, cùng Ngụy Thái Sơ một trận chiến. Càng nghĩ, càng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn vì cầu kiếm đạo bổ ích, đúng vậy chú ý sinh tử. Lại không thể bởi vì bản thân tư dục liên lụy người khác, càng đã quấy rầy kiếm tôn đại nhân, ma luyện kiếm đạo tu hành. Thở sâu, Vu Phong chắp tay cúi đầu, nói đa tạ Ngụy công tử nhắc nhở, là tại hạ lô mắng rồi. Trên mặt thất vọng có nén, vốn cho rằng lần này có thể mượn Ngụy Thái Sơ chi kiếm, trợ tự thân hoàn thành phá cảnh. Bỏ lỡ hôm nay, không biết còn phải đợi bao lâu. Con đường tu hành, một bước chậm bước chậm, hắn có vấn đỉnh kiếm đạo đỉnh cao nhất ý chí, tuyệt không nguyện phí thời gian. Ngụy công tử đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói Vu Phong, ngươi kiếm cốt tự nhiên, ý chí có phần tiên, hãm sâu bình cảnh hoặc hao tổn ngươi chi tâm khí. Ngày hôm nay, thực có một người so bản tôn, càng thích hợp giúp ngươi vấn kiếm phá cảnh. Vu Phong ánh mắt sáng lên, đội bằng nói, ai? Xin mời Ngụy công tử chỉ điểm. Vu Phong vô cùng cảm kích. Ngụy công tử ngẩng đầu, nhìn về phía tiên thuyền một góc. Hôm nay đến hội tụ võ thần điện, thái a cùng, nguyệt thần cùng, thái thượng nhất mạch các loại thế lực đỉnh tiêm. Là lấy số ghế an bài cũng rất có coi trọng, cho dù đương đại tiên nhân, nếu không có lai lịch lớn bối cảnh, cũng chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Đừng cảm thấy mất mặt, liền cái này còn có người không có tư cách được mời, chỉ có thể ở phía dưới trông mong chờ đợi tin tức. Bá, theo Ngụy công tử nhìn lại, vô số ánh mắt tụ đến, bên đó mặt chỗ ngồi dành cho kẻ dưới vai hơn mấy người, lập tức có chút đứng ngồi không yên. Thì như Du Tùng tử, nàng hôm nay nữ giả nam trang, đi theo lão tổ đăng lâm tiên truyền, theo lão tổ lời nói là để nàng mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút thiên địa bao la. Nhưng nàng cảm thấy, thiên địa cũng không có nhiều bao la. Cái gì trời mục võ thần, nguyệt thần cung trưởng lão, lại hoặc tiên tiên thần linh Ngụy Thái Sơ. Hừ hừ, ở trong mắt nàng, cũng không bằng nhà mình lão tổ lợi hại. Là lấy hay là ăn uống trọng yếu hơn. Đến thừa nhận, hôm nay đến hội các phe sát thực dụng tâm, bàn tiệc đều là đứng đầu nhất, các loại chân quý linh tài phải có thu hết. Sắc hương vị đều đủ, rượu thế mà còn là trong truyền thuyết trăm viên tiên tình một bầu ngàn năm long tiên nướng. Cho nên, các ngươi bắt chuyện các ngươi, ta ăn của ta. Ăn ngon, thực sự ăn quá ngon, lại uống một ngụm ít rượu. Nấc, hắc hắc, thật là có đốt đầu. Đột nhiên, Du Tùng Tử cảm giác được, tựa hồ có người đang nhìn nàng. Ngẩng đầu một cái, lập tức giật mình, không chỉ trên mặt bàn mấy vị, còn có càng xa xôi tham gia yến tu sĩ, đều hướng nàng trông lại. Tình huống như thế nào? Người ta chính là ăn hơn một chút, uống nhiều một chút, không đến mức hẹp hỏi sao như vậy? Lao tổ cứu ta. Du Tùng Tử chuyển cái mông, hướng Thanh Liên đạo nhân sau lưng giấu. Ngụy công tử đấy mắt hiện lên mỉm cười, nghĩ thầm thiên ngai nơi nào không gặp lại, nhìn cái này đỏ bừng lại mượt mà bộ dáng nhỏ, nha đầu này thời gian qua rất không tệ. Hắn thu lại suy nghĩ, gật đầu nói, Thanh Liên đạo hữu, nhiều năm không thấy các hạ phong thái vẫn như cũ, coi là thật. Thật đáng mừng. Người bên ngoài cảm thấy hiếm lạ, không biết thật đáng mừng tại sao tồn tại, Thanh Liên đạo nhân lại trong lòng lộ bộ một chút, thầm nghĩ ngày hôm nay, lại còn có người nhận biết ta phải không? Nhưng cái này Ngụy Thái Sơ hắn hoàn toàn không có ấn tượng, cẩn thận hồi ức cũng chẳng được gì. Hắn đứng dậy, chắp tay nói, gặp qua Ngụy công tử, xin thứ cho lão phu vô lễ, lại quên khi nào từng cùng Ngụy công tử gặp qua. Ngụy công tử thần sắc bình tĩnh, trên mặt hình như có mấy phần hồi ức, chợt lắc đầu, chuyện quá khứ, ta cũng quên mất hơn phân nửa, nhưng một chút tinh diễm tuyệt tuyệt hạng người, tuy là tuế nguyệt trường hà cỏ rửa, cũng khó tiêu mài phong độ tuyệt thế. Thanh Liên đạo hữu quên, cần gì phải còn muốn nhớ lại. Dù sao thế gian nhiều khổ, có khi có thể lãng quên, cũng là một loại may mắn. Vũ Phong giật mình, lại có mấy phần chần chờ, Ngụy công tử lời nói, có thể giúp ta phá cảnh giả, chính là Thanh Liên tiền bối sao? Có thể hắn muốn nói lại tôi, cuối cùng là bận tâm tiền bối mặt mũi. Quả thật, Vũ Phong chỉ là vũ hóa cảnh, có thể kiếm tôn đại nhân từng say sau cầm kiếm vấn tiên, bởi vậy nó cửa người đệ tử hành tẩu thiên hạ, tu vi có thể sách nhất cảnh. Là lấy, Thanh Liên tiền bối tuy là đương đại kiếm tiên, lại không ma luyện hắn kiếm đạo chí năng. Ngụy công tử cười một tiếng, lắc đầu, người có khi không có khả năng quá tin tưởng con mắt của mình, ngươi tất cả những gì chứng kiến đều chưa hẳn là thật. Vũ Phong, ngươi cảm thấy Thanh Liên đạo hữu đương đại tiên kiếm, cùng ngươi giao thủ, liền bất quá cái nào cũng được ở giữa sao? Mười phân sai. Thanh Liên đạo nhân giật mình trong lòng, chặn lại nói, Ngụy công tử qua khen, Thanh Liên tán tu xuất thân, một thân kiếm đạo qua quýt bình bình, làm sao có thể là thái thượng môn đồ chỉ điểm. Ngụy công tử nói Thanh Liên đạo hữu làm gì khiêm tốn, quả thật qua lại tuế nguyệt vô ngần, đương đại người đã không biết Thanh Liên phong thái, nhưng đạo hữu kiếm, ta nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn dừng một chút, đưa tay một chỉ, thái độ thong dong tiêu sái, lại có mấy phần âm vang xúc động, nhìn chung giới này, khắp vài kiếm đạo kỷ nguyên, Thanh Liên đạo hữu có thể xếp trước năm. Trên tiên thuyền, sát na tĩnh mịch tí mắng. Vô số người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin. Kiếm đạo kỷ nguyên, có thể xếp trước năm. T, liền hắn. Nhìn xem thường thường không có gì lạ, khí tức cũng là thường thường không có gì lạ, bất quá một tán tu kiếm tiên mà thôi. Tại thế nhân xem ra, có thể là nhân vật thần tiên, nhưng đối với thế lực khắp nơi xuất thân tu sĩ mà nói, thực sự chẳng có gì ghê gớm. Có thể hôm nay mở miệng, giúp cho lời bình người, chính là tiên tiên thần linh Ngụy Thái Sơ. Đám người tin tưởng nó thân phận, kính sợ cảnh giới của hắn, liền không dám tùy ý chất vấn, hắn cho ra phán định. Hẳn là cái này Thanh Liên đạo nhân, thật là một cái nhân vật lợi hại. Du Tùng Tử trốn ở sau lưng, giờ phút này nhịn không được toát ra đầu, có chút ha to mồm, thầm nghĩ ta đại khái là nghĩ sai, cái này Ngụy Thái Sơ thật có ít đồ, có thể nhìn ra nhà ta lão tổ lợi hại. Kiếm đạo năm vị trí đầu. Đây là lúc trước, vị tiên nữ đế cho đánh giá, nàng sau đó tự mình hỏi qua lão tổ. Lão tổ chỉ nói nữ đế quá khen, nhưng Du Tùng Tử nhìn hắn biểu lộ liền biết, lão tổ đối với cái này có chút tự đắc. Cũng chính là, năm vị trí đầu chính là năm vị trí đầu, không có sai. Thanh Liên đạo nhân đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lắc đầu nói, Ngụy công tử, Thanh Liên thực đảm đường không nổi như vậy đánh giá. Qua lại trong tuyến nguyệt, có lẽ có một chút thanh danh lưu truyền, nhưng thời gian thấm thoát đều qua rồi. Ta bây giờ liền chỉ là một phổ thông kiếm tu. Ngụy công tử nhìn về phía Vu Phong, nói ngươi không phải không sợ chết sao? Vu Phong khẽ giật mình, chợt lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng tỏ. Hắn nhanh chân mà đến, quanh thân kiếm ý dần dần lên, khuấy động chấn vang lên triệt cửu tiêu. Thái thượng nhất mạch Vu Phong, hôm nay vẫn kiếm Thanh Liên tiền bối, xin tiền bối chỉ giáo. Đưa tay, một kiếm chỉ phía xa. Với anh, kiếm thế trùng thiên, quần quần vô tận, nhược hạo đám trưởng hà chạy xiết. Chương 1126, ngươi muốn chết sao? Chương 1126, ngươi muốn chết sao? Vu Phong huy kiếm, sáng lạn như trăng sao, sát na buôn tập mà tới. Mũi kiếm chi thịnh, kiếm ý chi run sợ, làm cho tiên thuyền đám người biến sắc, đều âm thầm kinh hô, không hổ thái thượng nhất mạch, lại cường đại đến tư. Kiếm này, lấy vũ hóa tu vi thi triển, lại làm cho một đám đương đại tiên nhân thản nhiên hồi hộp, bất an. Như dị địa ở chung, lấy bản thân tiếp nhận kiếm này chi uy. T, bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc, hoặc là nói càng ngay thẳng chút, kiếm này bọn hắn ngăn không được. Cái này Thanh Liên đạo nhân, chớ có bị một kiếm chém mới tốt, như coi là thật như vậy, đối với Ngụy Thái Sơ thân phận, bọn hắn liền muốn tái sinh điểm khả nghi. Niệm truyền nhìn như vụ vặt, kỳ thực trong một chớp mắt, một kiếm kia mà đến, sáng rực quá không, đã gần kề Thanh Liên đạo nhân trước người. Nó đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, bất đắc dĩ, sau đó chỉ điểm một chút rơi. Sau một khắc, vô số đôi mắt đông dưng trợn tròn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Liên gặp cái kia bàng bạc một kiếm, quần quần muốn chạm thiên địa tại trước, lại tại dưới một chỉ này, đùng một tiếng vỡ nát. Kiếm quang mảnh vỡ giống như ngày xuân mặt sông miếng băng mỏng, theo dòng nước quay cuồng hướng về phía trước, tại trăng sao chiếu dọi xuống, chiết xạ ra chói lọi vầng sáng. Nát, liền như vậy nát. Một chỉ, liền phá Vu Phong kiếm này, như hắn toàn lực xuất thủ, lại chính là cỡ nào phong thái. Đám người im lặng khó có thể tưởng tượng, nhưng lại nhìn tới trong ánh mắt, liền đã lộ ra vô tận kính sợ. Nhìn chung thiên hạ, khắp vài kiếm đạo kỷ nguyên, có thể xếp trước năm. Lời ấy, có thể là thật. Thanh Liên đạo nhân ngẩng đầu, hướng về Ngụy công tử, nó khẽ cau mày, quanh thân khí tượng đã khác biệt, uy nghiêm lẫm liệt, vệ nghệ tứ phương. Đang muốn mở miệng chất vấn, người này ý muốn như thế nào lúc, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, nhiều năm không thấy, sư minh phong thái càng hơn trước kia à. Thanh âm này, giọng điệu này, bá, Thanh Liên đạo nhân đôi mắt trở nên sáng tỏ. Đối diện, Ngụy công tử cười to, Thanh Liên đạo hữu, làm gì giấu rốt đến tư. Hôm nay Cố Doanh Châu chi địa, quân hùng tề tụ, hoặc sẽ có một trận đại náo nhiệt. Đã may mắn gặp dịp, cũng là một cọc duyên phận, sao không dương một kiếm phong thái, cũng tốt làm cho thế nhân biết được, Thanh Liên chi kiếm còn tại. Nơi đây tư ẩn tính toán, chớ có liên lụy ngươi ta mới tốt, nếu không một kiếm ra, chẳng cần biết ngươi là ai đều là muốn ngã xuống đạo băng. Thanh Liên đạo nhân trầm ngâm, chậm rãi gật đầu, Ngụy công tử lời nói, hình như có nó để ý. Ngụy công tử vỗ tay, Vũ Phong, không nghe thấy sao? Thanh Liên đạo hữu đã ngầm đồng ý, còn không mau cầu hắn ban kiếm, ta đối với Thanh Liên kiếm thế cũng là chờ mong không thôi, không biết nhiều năm qua đi, đạo hữu chi kiếm phòng, bây giờ còn sắc bén như lúc ban đầu. Vũ Phong không người cúi đầu, túc dung đạo, xin mời Thanh Liên tiền bối ban kiếm, thái thượng nhất mạch tại, vô cùng cảm kích. Thanh Liên đạo nhân suy nghĩ một chút, Vũ Phong đạo hữu, ta hôm nay lại ra một kiếm, xin ngươi tham tưởng mấy phần, lại nói ban kiếm sự tình, như thế nào? Không đợi Vũ Phong đáp lại, hắn đưa tay một nắm, lòng bàn tay Thanh Liên triển khai, chợt hóa thành một đạo kiếm ảnh. Nó chất nhạt nhẽo, giống như hư ảnh không thực, nhưng lại cho người ta một loại nguy nga, huy hoàng, có dãy núi kình thiên biển chiếu nhật nguyệt rộng dài khí tượng. Ông, một tiếng kiếm minh, huy kiếm chém xuống. Sát na, vân hải từ đó mà phân, có lôi đỉnh gào thét chảy xiết, giờ phút này im bặt mà dừng, từng khúc vỡ nát trung tiêu nhị không thấy. Lại có vân hải chỗ sâu, giấu kín một đạo thân ảnh khủng bố, giờ phút này bởi vì vân hải phân liệt, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sinh ra mười đối với cánh chim, người khoác màu sắc rực rỡ lân giáp, tương tự long xà thân dài ngàn trượng. Giờ phút này, há miệng phát ra rít lên một tiếng, lại miệng nói tiếng người, kiếm tiên tha mạng. Với anh, nó thân thể trực tiếp một phân thành hai, máu tươi điên cuồng rơi vãi. Hai đoạn thân thể, đầu đuôi hoàn toàn hai hướng riêng phần mình chạy thục mạng, không ngừng kêu thảm, cầu xin tha thứ. Vân Trung Thái Long. Trên tiên thuyền, mọi người sắc mặt đại biến. Yêu vật này, sinh ra mây mù ở giữa, không thuộc bình thường thiên địa yêu vật phạm chủ, thuộc về cực kỳ quỷ dị, khó lường dị loại. Thân ở mây mù ở giữa, như là kỳ chủ trận, lĩnh vực có trùng điệp không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đạo tổ chi cảnh cũng không có thể làm sao. Là lấy, đầu này Vân Trung Thái Long tiềm ẩn tại, khoảng cách gần như thế phía dưới, trên tiên thuyền một đám cường giả từ đầu đến cuối không phát giác gì. Nhưng hôm nay, tại Thanh Liên đạo nhân dưới một kiếm, lại không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, bị trực tiếp chém nhục thân hai đoạn, Vân Trung Thái Long, mặc dù sinh trong mây mù, chỉ khi nào ngưng tụ, giáng sinh, lại thân thể cường hành, có thể so với kim thạch thành đạo tồn tại. Bình thường cùng giai, tung pháp thuật, thần thông đều xuất hiện, cũng khó thương nó nửa điểm. Kiếm này chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Sau đó kiếm rơi không chỉ, chỗ trải qua chỗ màn mưa phân liệt, giống như thiên địa đều bị chém ra lỗ hổng, dẫn đến màn mưa phân liệt chỗ, chậm chạp không có khả năng khép lại. Ầm ầm, vương dương vang minh, vén thao thiên cự lãng, gầm thét phóng tới bốn phương tám hướng. Kiếm rơi chỗ, vực sâu tự sinh, phá hải là hai, không hòa vào nhau. Kiếm này, chém Vân Trung Thải Long tại trước, nát thiên khung màn mưa ở phía sau, phá biển cả mênh mông tại cuối cùng. Kiếm thế như một, ngưng thực không tiêu tan, nhập trong biển sâu, ngưng tụ thành một đóa thanh liên. Liên sinh thì kiếm dừng, ẩn vào thiên địa không thấy. Là lấy chém này ba cái, không phải kiếm này cực kỳ, mà là dưới kiếm phong, chỉ có thứ ba mà thôi. Thanh Liên đạo nhân thu tay lại, một đóa kiếm liên xuất hiện, chợt chui vào thể nội. Chỉ là không biết, kiếm liên này cùng trong biển sâu cái kia một đóa, lẫn nhau ra sao liên quan? Lại hoặc là, vốn là cùng một đóa. Nhưng liên quan tới điểm ấy, người đứng xem đều là mở mịt không biết, hãm sâu kiếm thế khủng bố bên trong, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Duy Ngụy công tử một người, đôi mắt bộc lộ tán thưởng, nghĩ thầm Thanh Liên sư minh quả không hổ là nữ đế trong miệng kiếm đạo năm vị trí đầu tồn tại. Một kiếm này chi huyền diệu, tung lấy tầm mắt của hắn, cũng vô pháp hoàn toàn thấy được, chỉ mơ hồ cảm nhận được nó kiếm đạo ý cảnh, Thanh Liên sinh, dung thiên địa. Thì một kiếm Thanh Liên, Thanh Liên có thể phá cửu thiên. Nay cửu thiên hai chữ là phiếm chỉ, thô sơ giản lược giải thích một chút, đại khái chính là không gì có thể cản, vạn pháp đều là phá. Mặc dù lấy Thanh Liên làm tên, đi lại là bá đạo tuyệt luân đường lối, cùng đế kiếm nhất mạch, rất có vài phần rất giống chỗ. Cũng chính là bởi vì điểm ấy, lại mượn tiên thiên thần linh thân phận chi tiện lợi, hắn có thể đến dòm chân y, nếu không, chính là chỉ biết nó mạnh, lại không biết nó dùng cái gì mạnh. Tóm lại, sau ngày hôm nay, Thanh Liên sư huynh chính là ta Ngụy công tử, khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ta nói. Vũ Phong kinh ngạc, nhìn qua Vân Trung Thải Long thoát đi, nhìn xem Vân Hải, màn mưa hai điểm, thấy lại hướng Vông Dương phá vỡ hai không dùng một màn. Trong lúc hoảng hốt hình như có mấy phần đoạt được, nhưng cẩn thận phẩm bị, nhưng lại xa ngút ngàn dặm không có tung tích. Mở mịt bên trong, duy cảm giác kiếm đạo cao thâm, cảnh giới khó lường. Lúc trước hắn liền cảm giác Thanh Liên đạo nhân, hình như có chút thâm tàng bất lộ, cho người ta cảm giác chỉ lộ bộ mặt, không hiện tự thân. Có thể hôm nay mới biết, Thanh Liên tiền bối giấu vào chi sâu, xa không phải hắn nhưng tưởng tượng. Kiếm tôn đại nhân kiếm, hắn không dám vọng thêm phân tích, cũng không có tư cách kia. Nhưng tông chủ đại nhân xuất kiếm, hắn là gặp qua, giờ phút này để tay lên ngực tự hỏi, hai kiếm ai mạnh ai yếu, lại không có đáp án. Có thể Vu Phong biết được, giờ phút này không có đáp án, trên thực tế liền đã là đáp án. Cảm thấy một tia kiềm chế, không lưu loát lúc, lại bản năng ở giữa sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ kiếm đạo, thái thượng nhất mạch chấp nó thai châu, lời ấy phải chăng có hơi quá. Nhất thời ý niệm tinh thần sa sút, khí cơ bất ổn. Kiếm tu giả, tâm thần kiên định, ý chí như sắt. Như dao động căn bản tín niệm, thì kiếm tâm vỡ nát, không còn như lúc ban đầu. Đây là tâm kiếp, so đại đạo tu hành bình cảnh còn nghiêm trọng hơn nhiều, hậu quả cũng kinh khủng nhiều. Một cái sơ sẩy, vị này thái thượng nhất mạch nhân tài mới nổi, bị ký thác kỳ vọng thiên kiêu tử đệ, sợ là muốn như vậy trầm luân. Ông, một tiếng kiếm minh từ Vân Hải phía dưới mà đến, tốc độ mau kinh người. Sau một khắc Vân Hải vỡ nát, kiếm hồng thẳng đến tiên thuyền, kỳ thế quần quận càng có một phần đăng lâm tuyệt đỉnh, bệ nghệ thiên hạ đại thế. Thái thượng kiếm tu, không cần giới thiệu, kiếm thế này chính là người tới thân phận chứng minh tốt nhất. Mà bây giờ Cố Doanh Châu chỗ có cảnh giới này, kiếm uy người chỉ có vị kia thái thượng nhất mạch trưởng lão, kiếm tiên Vương Đồng Chính. Bá, kiếm hồng dừng lại, lộ ra Vương Đồng Chính thân ảnh, hắn đôi mắt băng hàn, hướng về Ngụy công tử, Thanh Liên đạo nhân hai người, thổ khí gầm thét, hai người các ngươi, dám can đảm hỏng ta thái thượng môn đồ kiếm tâm, hủy đi tu hành tương lai, coi là thật thật can đảm. Tiếng như kinh lôi, kiếm minh cuồn cuộn. Ầm ầm, sát na trăng sao mất đi ánh sáng, lại bị nó uy thế che lấp, thiên địa vanh minh quy tắc và mèo, khí tức khủng bố làm cho tiên thuyền đám người hồi hộp. Thái thượng môn nhân, hành đầu thiên hạ tứ phương, cảnh thêm thứ nhất. Vương Đồng Chính lấy đương đại kiếm tiên cảnh, giận dữ thôi phát, có thể so với đạo tổ đích thần tới. Lại có thái thượng kiếm thế gia thần, nó uy khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Vũ Phong lần đầu, đã là sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi chảy máu, đôi mắt mê mang. Trưởng lão, ngài vì sao tới? Hôm nay là đệ tử cầu tình ban kiếm. Cùng Ngụy công tử, Thanh Liên tiền bối không quan hệ. Vương Đồng Chính sắc mặt càng khó coi, Vũ Phong kiếm cốt tự nhiên, thậm chí bị kiếm tôn đại nhân biết, mặc dù tạm thời vị không cao, nhưng lại có cực trọng yếu phân lượng. Lần này nhập thế, cũng là một trận ma luyện, tu hành, muốn giúp nó tìm kiếm phá cảnh thời cơ, sớm ngày bước vào đương đại kiếm tiên chi cảnh. Chỗ nào nghĩ đến, lại bị người thừa cơ hỏng kiếm tâm, không nói như vậy phế bỏ, cũng nhất định thành tựu có hạn. Vừa nghĩ đến đây, hắn lồng ngực ở giữa lửa giận hừng hực, sát cơ trùng thiên. Thái thượng nhất mạch, chấp trưởng thiên hạ kiếm đạo, hiện có tà ma dị đoan, hỏng đệ tử ta môn nhân tu hành. Này ác, muôn lần chết khó tha thứ. Với anh, hắn đưa tay, một kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, mũi kiếm lâm liệt lại sáng rực, quấy thiên địa quy tắc chấn động, phát ra kinh thiên oanh minh. Kiếm thế chỉ phía xa khóa chặt Ngụy công tử, Thanh Liên đạo nhân, sau một khắc chính là lòng trời lở đất, đến từ đại đạo cảnh khủng bố chân sát. Trời mục võ thần đáy mắt, nổ tung một đoàn tinh mang. Hắn chỉ cảm thấy, hôm nay thế cục tuyệt không thể tả. Ngụy Thái Sơ tuy có hứa hẹn phía trước, nhưng tu vi đến hắn tình cảnh như vậy, thấy lòng người quỷ vực đến không hết, sao dám tùy tiện tin tưởng. Hứa hẹn, tùy nặng, đối với như vậy cấp độ mà nói, bất quá tùy tâm sở dục ở giữa. Bây giờ, Thái thượng nhất mạch vào cuộc, cùng Ngụy Thái Sơ hai người xung đột, song phương mâu thuẫn không thể điều tiết. Vô luận thắng bại như thế nào, nhất định gợn sóng trùng điệp, ảnh hưởng sâu xa. Nếu có thể lưỡng bại câu thương thì không thể tốt hơn, dọn đi đỉnh đầu hai ngọn núi lớn, cái kia chân phượng trong tổ địa cơ duyên, ai có thể cùng hắn tranh đoạt. Vương đại bạn, chớ xúc động, việc này chỉ là hiểu lầm. Nguyệt Thần cung Vương Hy Thành giống to, biểu lộ lo lắng. Vừa vận ảnh lại lui cực nhanh, trước mắt liền chí tiên thuyền biên giới, làm xong tùy thời trốn xa chuẩn bị. Đánh, nhanh lên đánh. Đến một lần, suy nghĩ cùng trời mục võ thần đăm chiêu không kém bao nhiêu. Thứ hai, thì là hy vọng có thể tiến một bước, quan sát vị này Ngụy Thái Sơ. Tốt nhất, có thể xác định gốc rễ chân, cùng quyền hành chỗ. Như coi là thật liên quan đến chăng sao, thì Nguyệt Thần cung đại sự có thể thành tựu. Còn lại các phương, cơ bản giống nhau. Bầu không khí hòa hợp, hòa thuận vui vẻ yến hội biểu tượng, đâm một cái tức phá. Nhưng vào lúc này, Ngụy công tử ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Đồng Chính, nói khẽ, ngươi muốn chết sao? Với anh, kiếm thế trùng thiên, như thương long hoành hùng, địch loạn tinh hà. Chương 1127, Thái thượng chương 1127, Thái thượng một tiếng quát nhẹ, thiên địa câu tịch. Dù là đã sớm biết, Ngụy Thái Sơ sự cường thế, bá đạo, giờ phút này nghe vậy đám người vẫn trong lòng run lên. Cái này Vương Đồng Chính, thế nhưng là thái thượng nhất mạch kiếm tiên, quyền cao chức trọng. Như giết người này, không khác chính diện tuyên chiến. Nó hậu quả chỉ là muốn một chút, liền làm lòng người thần hồi hộp. Cảm thụ được giờ phút này, Ngụy Thái Sơ quanh thân kiếm thế khuấy động, tiên chu đám người không chút nghi ngờ. Hắn thật dám thống hạ sát thủ. Vương Đồng Chính thân thể hơi cương, hắn phát hiện chính mình hay là khinh thường cái này Ngụy Thái Sơ. Kiếm thế này, thật mạnh. Lấy hắn tu vi, so sánh đạo tổ chi cảnh, vẫn cảm giác như giọt nước trong biển cả, giống như tùy thời đều muốn rơi vào phấn thân phái cốt hạ tràng. Khó trách, lúc trước cái kia Chu Loan đạo nhân sẽ không để ý mặt mũi chật vật rút đi. Vừa ý đầu kiêu ngạo, cùng thái thượng môn nhân tôn nghiêm, để hắn vẫn như cũ thẳng lưng. Hôm nay cục này, lui không thể lui. Cùng lắm thì bất quá vừa chết, mà thái thượng uy danh tuyệt không cho phép nửa điểm hao tổn. Tâm hoài tử trí, khí cơ càng hơn, ầm ầm kiếm minh gào thét, lượn lờ quanh thân ở giữa. Đây là đạo tổ cấp bậc tồn tại, tìm đường sống trong chỗ chết chi chiến, cho dù còn chưa xuất thủ, khí thế đã kinh thiên động địa. Không gian rung mạnh, trầm động chập trùng, như quần quận sóng lớn trùng kích tứ phương. Tiên chu mặt ngoài, hào quang mảng lớn rung động, vỡ nát, truyền ra kẹt kẹt gào thét, thậm chí có răng rắc vỡ nát âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Chỉ khí thế trùng kích, liền cơ hồ vượt ra khỏi nó cực hạn chịu đựng. Tiên chu mọi người sắc mặt lại biến, dù là đương đại tiên nhân cảnh, như cuốn vào đại đạo cấp chém giết bên trong, cũng khó toàn thân trở ra. Ngụy Thái Sơ, Vương Đồng Chính quát lớn, như kinh lôi nổ tung, vang vọng đất trời thập phương. Hại ta thái thượng môn nhân tại trước, uy hiếp bản tọa ở phía sau, ngươi tuy là tiên tiên thần linh thì như thế nào? Hôm nay, ta dĩ thái thượng trưởng lão thân phận, đưa ngươi liệt vào thái thượng nhất mạch đại địch. Như ta chiến tử nơi này, ta thái thượng nhất mạch kiếm tôn, chắc chắn từ trong hỗn độn trở về, đưa ngươi chạm dưới kiếm. Giang giác, thiên cung vỡ nát, từng đạo khủng bố vết rách lan tràn hướng bốn phương tám hướng, giống như tinh hà vỡ nát, hạo kiếp giáng lâm. Ngụy công tử khoe miệng, lộ ra một tia giọng niệm ai, chỉ là một tiên nhân cảnh kiếm tu, cũng xứng đại biểu thái thượng nhất mạch. Vương Đồng Chính, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Ta không giết Vu Phong, là bởi vì hắn tại quá để tâm bên trong có vị trí, nhưng ngươi còn chưa xứng. Ta chém ngươi nơi này, thì như thế nào? Đưa tay, trường kiếm rơi vào trong tay, sáng rực trên mũi kiếm, máu tươi xâm nhiễm vết tích nhìn thấy mà giật mình. Nhất là, tại mọi người trong cảm giác, cái kia khủng bố tuyệt luân khí tức, như muốn thôn phệ thiên địa vạn vật, đem tất cả mọi thứ hủy diệt. T, đến tột cùng cỡ nào tồn tại, chỉ là máu tươi còn sót lại, liền có kinh khủng như vậy khí cơ. Càng đáng sợ chính là, cường đại đến tư tồn tại, lại cũng bị chạm dưới kiếm. Đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Ngày đó, Thiết Nham đảo thượng một trận chiến, đám người có thể là nghe nói, có thể là đứng xa nhìn, bây giờ thân lâm kỳ cảnh, mới biết như thế nào sát phạt vô song. Kiếm này vừa rơi xuống, đại đạo băng vẫn đang ở trước mắt. Vũ Phong khẩn trương, cao giọng nói, trưởng lão, hôm nay hết thảy đều là ta chủ động cầu đến, Ngụy công tử tuyệt không ra hại chi ý, hắn ý đồ tiến lên, có thể đại đạo cảnh khí cơ, giống như dãy núi hoành trấn. Chỉ hơi đụng chạm, Vũ Phong liền kêu lên một tiếng đau đớn, bị trực tiếp đánh bay, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thanh Liên đạo nhân phất tay áo, đem hắn ngăn lại, Vũ Phong sắc mặt càng phát ra tái nhợt, vội vàng nói, Thanh Liên tiền bối, Vũ Phong ở đây hướng ngài xin lỗi, xin ngài ra mặt ngăn cản, tuyệt không thể để Ngụy công tử giết người, nếu không sự tình liền thật, muốn ồn ào đến không thể vãn hồi. Yên tâm. Thanh Liên đạo nhân gật đầu, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng có chút chấn kinh, lấy hắn kiếm đạo tu vi, cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, Ngụy công tử kiếm này mặc dù lấy uy hiếp làm chủ, nhưng tuyệt không phải cái thùng rỗng. Nói cách khác, như hắn nguyện đánh đổi khá nhiều, thật có thể chạm ra kiếm này. Uy lực của nó, khó có thể tưởng tượng. Sư đệ, quả không hổ rồng phượng trong loài người, ngắn ngủi mấy năm thời gian, không ngờ trưởng thành đến trình độ như vậy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta làm sao có thể đủ tin tưởng. Nhưng hôm nay, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc, sư đệ cùng thái thượng nhất mạch phân số đồng môn, mũi kiếm nhuốm máu tuyệt đối không thể lấy. Lại nghĩ tới, Vương Đồng Chính bọn người, đối với sư đệ mơ hồ biểu lộ ra một chút thái độ. Chỉ, hôm nay không thể làm. Nghĩ đến đây, Thanh Liên đạo nhân một bước phóng ra, rơi vào Ngụy công tử, Vương Đồng Chính giữa hai người, Vương đạo bạn tạm thời bất giận, Vu Phong tiểu hữu bất quá nhất thời kiếm tâm chấn động, chưa đến mức không thể vãn hồi, ngươi cần gì phải làm to chuyện. Lại quay người, chắp tay nói, Ngụy công tử, kiếm tôn xâm nhập hỗn độn, ma luyện tự thân kiếm đạo, là vì mở kiếm đạo vô thượng chi tương lai. Cử động lần này chính là tạo phúc thiên hạ kiếm tu, người ta cũng đem thâm thụ phúc trạch, như bởi vì chuyện hôm nay, ảnh hưởng tới kiếm tôn tu hành, có thể nói tiếc nuối thật sâu. Ngụy công tử nhíu mày không nói. Đối diện, Vương Đồng Chính gào thét, Thanh Liên đạo nhân, ngươi cùng Ngụy Thái Sơ cùng một ruộng, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta hôm nay tất hoành, kiếm thế vừa rơi xuống, giống như trời sợ. Ngụy công tử cầm kiếm ép xuống, khủng bố quần quật uy áp, làm cho Vương Đồng Chính chu lên im bặt mà dừng. Lốt bút, nó thể nội cốt nhục một trận nổ đùng, cả người bị nạnh sinh sinh ép nửa quỳ tại không. Thanh Liên đạo nhân giật mình, phát giác được Ngụy công tử trong kiếm sắc cơ thâm trầm mà bạo ngược. Nó rất đáng sợ, chính là hắn cũng hái hùng kết bĩa, giống như nó thể nội cất giấu một loại nào đó cực đáng sợ ác niệm. Sư đệ hẳn là thật muốn giết người này phải không? Tâm niệm cấp chuyển, Thanh Liên đạo nhân quá khẽ, Vương Đồng Chính, chớ có chấp mê bất ngộ, coi là thật nguyên nhân quan trọng ngươi, dẫn tới thái thượng nhất mạch chấn động không yên sao? Hắn bản ý là chỉ đồng căn sinh, tương tiên gấp lại làm cho Vương Đồng Chính giận tí mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thanh Liên đạo nhân, ngươi lại vẫn dám uy hiếp thái thượng nhất mạch, thật can đảm. Hôm nay ta tình nguyện đột từ nơi này, cũng muốn mời được kiếm tôn chém các ngươi gian đe. Hắn cắn răng, oán hận nhìn về phía Ngụy công tử, giết ta. Ngươi nếu có gan, liền giết ta. Thanh Liên đạo nhân trầm mặc. Hắn biết Vương Đồng Chính người này, tiêu ngạo còn có mấy phần cố chấp, luôn luôn tự cao tự đại, lại không nghĩ rằng người này có thể cố chấp đến tận đây, rõ ràng có thể cứu vãn, nhượng bộ sự tình, lại bị ngạnh sinh sinh bước đến một bước này. Ngụy công tử nhắm mắt lại mở ra, một mảnh hờ hững, xâm hàn lạnh tấu xương. Đã một ý muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ông, mũi kiếm chấn minh, lọt vào hai như long trời lở đất, ầm ầm thiên khung chấn động, tiếp theo biến thành vỡ nát. Có thể một kiếm này nhưng không có chém xuống, Ngụy công tử ngẩng đầu, nhìn về phía vỡ nát thiên khung, đáy mắt hiện lên một vòng tối nghĩa. Thật sự là hắn không nghĩ tới, chuyện hôm nay lại thật kinh động đến vị kia. Thanh Liên đạo nhân tùy theo có cảm giác, biến sắc, lộ ra mấy phần chấn động, kinh ngạc. Chợt, chính là thật sâu sầu lo, bất an. Thở sâu, hắn một bước phóng ra, đã đi tới Ngụy công tử bên người. Không cần nhiều lời, cũng đã cho thấy thái độ. Cầm kiếm đạo Thái Châu, đạp lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất sao? Ta kiếm đạo thứ 5, cùng tiểu sư đệ liên thủ, chưa hẳn không có khả năng một trận chiến. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, giống như thiên ngoại cự vật, trùng điệp đụng vào hiện thế. Vương Đồng Chính trừng lớn mắt, đột nhiên trùng điệp cúi đầu, dập đầu quỳ sát, lớn tiếng nói, "Thái thượng môn nhân vương, bái kiến kiếm tôn đại nhân." Hắn mày mắt, một chút liền đỏ lên. Ta liền biết, kiếm tôn đại nhân trong lòng cũng có ta vị trí đưa. Họ Ngụy nói hiệu nói vượng. Hôm nay, kiếm tôn đại nhân nhưng vẫn hỗn độn mà đến, cứu ta tại thời khắc sinh tử. Cảm động, cảm kích, cuồng hỉ. Đủ loại kịch liệt cảm xúc xen lẫn, trùng kích trí niệm của hắn cô đãng, trợn trắng mắt cơ hồ ngất đi. Sau một khắc, đùng một cái tát, đem Vương Đồng Chính trùng điệp đổ nhào trên mặt đất. Ngu xuẩn. Nhẹ giọng nói nhỏ, lại có quần quần thiên uy chi thế, dẫn động phong lôi kích đãng, đại đạo anh minh.